Chương 844, giảo hoạt muội muội. Ta muốn thúc thúc đút cho ta ăn. Chương 844, giảo hoạt muội muội. Ta muốn thúc thúc đút cho ta ăn. Hứa Hạo, Đường Nhược Hi cùng Đường Cẩn Du tham quan xong Đông Phương Minh Châu tầng cao nhất, đã là giữa trưa. Đến thời gian ăn cơm, Hứa Hạo mang theo hai nữ đi tới lớn nhất Thượng Hải đặc sắc cẩm thực tư nhân. Tiệm cơm mặc dù không lớn, nhưng trang trí đại khí, rất là xa hoa. Đi vào một cái xa hoa bao xương, Hứa Hạo đem menu đưa cho Đường Nhược Hi cùng Đường Cẩn Du, cười nói: "Thích ăn cái gì tùy tiện điểm." Đường Cẩn Du tiếp nhận menu, một điểm không có cùng Hứa Hạo khách khí, ngón tay nhỏ menu bên trên món ăn. "Cái này nhìn xem cũng sai, cái này hình như cũng tốt ăn." Một bên nói, nàng một bên lốt bút điểm. Đường Nhược Hi ở một bên nhìn đến thẳng nhíu mày. Chờ Đường Cẩn Du điểm xong đưa cho nàng thời điểm, nàng cầm qua menu xem xét, lập tức giật nảy mình. "Ngươi làm sao gọi nhiều như vậy? Chúng ta ăn hết sao?" Đường Cẩn Du cười hì hì nói: "Tỷ tỷ, chúng ta thật vất vả đến một chuyến Thượng Hải, đương nhiên muốn đem nơi này ăn ngon đều đến mấy lần." Lại nói, nàng dừng một chút, giảo hoạt nói: "907 tỷ tỷ, ngươi không phải là muốn cho Hứa Thúc Thúc tiết kiệm tiền a? Chút tiền này còn không có Hứa Thúc Thúc mỗi ngày kiếm số lẻ đâu, Hứa Thúc Thúc ngươi nói đúng không?" Nói xong, còn hướng Hứa Hạo nháy máy mắt. Hứa Hạo sờ lên đầu của nàng, phụ hòa nói: "Cẩn Du nói không sai, khó được đến một chuyến, liền nên nhiều nếm thử Thượng Hải đặc sắc." Đường Nhược Hi bất đắc dĩ đối cái này Đường Muội liếc mắt: "Ta nói là ngươi lãng phí." Hứa Hạo hòa giải nói: "Tốt, Nhược Hi, không cần để ý những chi tiết này. Đã các ngươi đến Thượng Hải một chuyến, ta đương nhiên muốn mang các ngươi nếm khắp mỹ thực, nhìn khắp cảnh đẹp, vui vẻ trọng yếu nhất." Đường Cẩn Du kéo Hứa Hạo cánh tay quơ quơ: "Ta liền biết Hứa Thúc Thúc đối ta tốt nhất." Cũng không lâu lắm, từng đạo tinh xảo đồ ăn lần lượt lên bàn. Trong bao xương tràn đầy đồ ăn mùi thơm. Hứa Hạo cầm lấy đũa, đầu tiên là kẹp một món ăn, thả tới Đường Nhược Hi trong bát. "Nhược Hi, nếm thử cái này, hương vị rất không tệ." Đường Nhược Hi sắc mặt đỏ lên, cảm kích nói: "Cảm ơn Hứa Thúc Thúc." Hứa Hạo vung vung tay: "Cùng ta còn khách khí làm gì?" Hắn lại kẹp một món ăn, chuẩn bị cho Đường Cẩn Du. Ai ngờ Đường Cẩn Du lại đem bắt rời. Hứa Hạo kinh ngạc nhìn xem nàng. Đường Cẩn Du giả hoạt làm đúng: "Hứa Thúc Thúc, ngươi đưa ta." Hứa Hạo sững sờ, sau đó cười, cũng không có nhăn nhó đem đồ ăn đút tới trong miệng nàng. Đường Cẩn Du đáp ý ngay, vẫn không quên khen ngợi: "Em ăn ngon, Hứa Thúc Thúc ném cho ăn chính là hương." Đường Nhược Hi trong lòng ngán thầm: "Cô muội muội này cũng quá không căng thẳng." Để nàng không nghĩ tới chính là, đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Đường Cẩn Du ăn xong, lại cũng kẹp lên một khối tôm bắp bỏ, đưa đến Hứa Hạo bên miệng: "Hứa Thúc Thúc, ta cũng cho ngươi ăn nha." Hứa Hạo há mồm ăn, khi nhịn không được e lợt lệ tốt tại Hứa Hạo không có xem nhẹ nàng, lại gấp thức ăn đút tới miệng nàng một bên. Đường Nhược Hi đỏ mặt ăn, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn Hứa Thúc Thúc." Cứ như vậy, ba người cười cười nói nói, mỹ mỹ ăn một bữa trưa. Hứa Hạo tuyển chọn nhà này ẩm thực tư nhân có thể là cung đình ngự chủ chuyển xuống. Dù cho Đường Nhược Hi cùng Đường Cẩn Du cũng nếm khắp không ít mỹ thực, giờ phút này cũng cảm thấy đặc biệt mỹ vị, rất là thỏa mãn. Ăn xong bữa trưa, Hứa Hạo mang theo các nàng đi tới cách đó không xa một nhà trà lâu, chuẩn bị uống cái trà chiều. Trà lâu cổ kính, hương trà lượn lờ ở giữa, ba người trò chuyện. Hứa Hạo đặt chén trà xuống, nhìn hướng hai nữ, cười hỏi: "Các ngươi buổi chiều chuẩn bị đi đâu?" Đường Nhược Hi nâng chén trà lên uống một ngụm. Chỉ cần có thể cùng Hứa Hạo cùng một chỗ, nàng đi đâu đều không quan trọng, cho nên không nói gì. Đường Cẩn Du nhưng là tinh thần tỉnh táo, hiếu kỳ hỏi: "Hứa Thúc Thúc, cái này Thượng Hải có cái nào chơi vui địa phương nha?" Mặc dù nàng là nghĩ Hứa Hạo, đặc biệt đến tìm Hứa Hạo, nhưng nếu có thể để Hứa Hạo bồi tiếp cùng một chỗ dạo chơi, nhưng là không thể tốt hơn. Hứa Hạo hơi suy tư, liền nói: "Chơi vui địa phương không ít, giống địt nơi lẻn, nhà thiên văn, bên ngoài bến, Thượng Hải khoa học kỹ thuật quán." Đường Cẩn Du nghe đến hai mắt sáng lên. Bất quá, quay đầu nhìn một chút phía ngoài ngày, ánh mặt trời chính ác, khí trời nóng bức cực kỳ. Nếu là đi lộ thiên địa phương dạo chơi, đoán chừng thể nghiệm sẽ không quá tốt, suy nghĩ một chút phía sau nói: "Hứa Thúc Thúc, chúng ta liền đi Thượng Hải khoa học kỹ thuật quán a. Nơi đó có lẽ có không ít chơi vui." Hứa Hạo cười gật đầu: "Không có vấn đề, cái kia Nhược Hi đâu, ngươi cảm thấy thế nào?" Đường Cẩn Du nghịch ngợm hướng Đường Nhược Hi nháy mắt mấy cái: "Hứa Thúc Thúc ngươi cũng đừng hỏi nàng, chỉ cần ngươi tại địa phương, nàng đi đâu cũng được." Đường Nhược Hi hơi đỏ mặt, nâng chén trà lên uống trà, che giấu cái kia phần ngượng ngùng, trong lòng thầm mắng: "Cái này tiểu nhi tử liền sẽ nói lung tung." Nhìn Đường Nhược Hi thẹn thùng dáng dấp, Hứa Hạo cười cười, nói: "Vậy chúng ta uống xong trà liền đi." Uống xong trà, ba người đi ra trà lâu. Hứa Hạo lái xe hướng về Thượng Hải khoa học kỹ thuật quán phương hướng chạy đi. Thượng Hải khoa học kỹ thuật trước quán trên quảng trường ánh mặt trời xuyên tấu qua to lớn thủy tinh màn tường, chiết xạ ra lóa mắt bừng sáng. Một chiếc xe chậm rãi lái tới. Hứa Hạo, Đường Nhược Hi cùng Đường Cẩn Du ba người xuống xe. Nhìn trước mắt tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác đại lâu, hai nữ đều là hai mắt tỏa sáng. Không hổ là khoa học kỹ thuật quán, có loại tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác. "Chúng ta đi vào đi." Hứa Hạo chào hỏi các nàng tiến vào khoa học kỹ thuật quán đại sảnh. Vừa đi vào trong đó, hai nữ liền bị phía trước một cái to lớn khủng long khung xương hấp dẫn. "Hoa, thật lớn, đi chúng ta đi qua nhìn một chút." Nói xong rất tự nhiên giữ chặt Hứa Hạo tay hướng bên kia đi. O chương 845, không kịp chờ đợi muốn tu tiên 2 tỷ muội. Giàn xếp. Chương 845, không kịp chờ đợi muốn tu tiên 2 tỷ muội. Giàn xếp. Đường Nhược Hi yên tĩnh là cùng tại khác một bên. Đối Hứa Hạo lúc nhẹ giọng giải thích, Cẩn Du một mực đối cổ sinh vật cảm thấy rất hứng thú. Hứa Hạo nhẹ gật đầu. "Hứa Thúc Thúc, tỷ tỷ, các ngươi mau nhìn cái này khủng long cái cổ." Đường Cẩn Du ghé vào trên lan can ngửa đầu sợ hãi thán phục. Thật dài a. Hứa Hạo cùng Đường Nhược Hy sóng bay. Người người trên người nàng nhàn nhạt hoa rành rành hương, hỏi: "Nhược Hy đối cái gì khu triển lãm tương đối cảm thấy hứng thú?" Đường Nhược Hy nhìn xem dễ thấy bảng chỉ đường bài, "Không biết nơi này người máy khu triển lãm thế nào?" Hứa Hạo cười một tiếng, "Chờ chút ngươi đi nhìn liền biết." Đường Cẩn Du chẳng biết lúc nào lại chen về trong bọn hắn, một tay kéo lại Tỷ Tỷ, lôi kéo Hứa Hạo tay, "Đến, chúng ta cùng một chỗ chụp tấm hình. Đầu tiên là cùng một chỗ đập bức ảnh chung, lại hai hai chụp ảnh. Ta trước cho các ngươi đập." Hứa Hạo tiếp nhận Đường Cẩn Du điện thoại, xuyên thấu qua màn ảnh nhìn thấy hai tỷ bội đứng tại khủng long khung xương phía trước. Đường Cẩn Du hoạt bát so cái kéo tay, cười đến sán lạn. Đường Nhược Hy thì thế đứng ưu nhã, khỏe môi ngậm lấy thiên thiên tiêu ý, sau đó là Đường Cẩn Du cho Hứa Hạo cùng Đường Nhược Hy đập. Cuối cùng Đường Nhược Hy cho hai người đập. Nhưng, liền tại nàng đè xuống cửa trước lúc, Đường Cẩn Du đột nhiên xích lại gần Hứa Hạo, ngửa gỗ chính là một cái. Hình ảnh như vậy dừng lại. "Để ta xem một chút." Đập xong chiếu, Đường Cẩn Du chạy chậm tới, gần như muốn dính vào cùng nhau. "Oa, tấm này đẹp mắt, tỷ tỷ ngươi kỹ thuật thật tốt." Sau đó nàng cầm điện thoại đối Hứa Hạo hỏi: "Hứa thúc thúc ngươi thấy thế nào?" Hứa Hạo không keo kiệt khen ngợi: "Đẹp mắt." Sau đó tiến về kế tiếp khu triển lãm. Người máy khu triển lãm, có người một cái lẫn nhau thức trước màn hình giảng giải trí tuệ nhân tạo nguyên lý. Tham quan quần chúng thỉnh thoảng đưa ra vấn đề. Đi vào trong đó, hai nữ nhìn hoa cả mắt, liền hoạt bát Đường Cẩn Du đều không nói: "Các ngươi nhìn, cái người máy này sau đó cờ." Đường Cẩn Du lôi kéo Hứa Hạo cánh tay: "Hứa thúc thúc, ngươi biết đánh cờ không?" Hứa Hạo còn chưa kịp trả lời, Đường Nhược Hy liền nói: "Hứa thúc thúc cờ diệp phi thường tốt, phía trước ta cùng Hứa thúc thúc hạ qua, không có thắng nổi." Đường Cẩn Du kinh ngạc: "Người Đường tỷ này có thể là cầm qua kỳ nghệ quán quân, đều như thế truy phủng Hứa thúc thúc, có thể thấy được là thật lợi hại. Còn có cái gì là Hứa thúc thúc sẽ không?" Ngược lại lộ ra nụ cười sán lạn: "Bởi vì lợi hại như vậy Hứa thúc thúc là nàng." Hướng Hứa Huyền kích động hỏi Hứa thúc thúc: "Ngươi có thể hay không bên dưới thắng cái người máy này?" Hứa Hạo cười cười: "Cái này muốn nhìn tính toán của hắn. Dựa theo hắn bây giờ tinh thần lực, cũng không biết có thể hay không cùng người máy phép tính so sánh." Đường Cẩn Du suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không có so cần phải. Rất nhanh liền bị phía trước một cái trò chơi hấp dẫn. "Hứa thúc thúc, đó là cái gì? Chúng ta đi qua nhìn một chút." Hứa Hạo bị kéo đến một cái mô phỏng vũ trụ hành tẩu thiết bị phía trước. Nhìn xong thao tác phía sau, Đường Cẩn Du rất hưng phấn. Lôi kéo Hứa Hạo cùng Đường Nhược Hy, đi lên, buộc lại an toàn trang bị. Đường Nhược Hy cảm thấy có chút sợ hãi. Ta liền không đi, ta giúp các ngươi hệ điều hành." Trong trò chơi Đường Cẩn Du tính toán bắt lấy giả lập tinh cầu, lại mất đi cân bằng, tốt tại bị Hứa Hạo bắt lấy. Trước đài điều khiển Đường Nhược Hy chuyên chú điều chỉnh tham số, bảo đảm thể nghiệm an toàn, thỉnh thoảng ngẩng đầu cùng Hứa Hạo ánh mắt đụng vào nhau, trao đổi một cái nụ cười kết thúc về sau, Đường Cẩn Du vẫn chưa thỏa mãn cởi xuống thiết bị. "Chơi vui, chơi vui, thật sự là chuyến đi này không tệ." Đường Nhược Hy cũng không muốn lại để cho nàng lại chơi đi xuống, vạn nhất xảy ra tai nạn liền nguy hiểm. Nói sang chuyện khác, "Hứa thúc thúc, người bên kia cũng thật nhiều, chúng ta qua bên kia nhìn xem." Ba người đi tới. Đây là một cái mô phỏng máy bay, đồng thời không có nguy hiểm gì. Rất nhanh Đường Nhược Hy cũng chậm chậm đắm chìm trong đó. Tại Thượng Hải khoa học kỹ thuật quán chơi một chút buổi trưa, làm màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên. Thượng Hải sống về đêm kéo ra màn tre. Hứa Hạo mang theo Đường Nhược Hy cùng Đường Cẩn Du đi tới bên ngoài bến. Nơi này bóng ánh ánh đèn chiếu rọi tại sóng gợn lăn tăn trên mặt sông, như mộng như ảo. Đã sớm nghe nói Thượng Hải bên ngoài bến rất đẹp, hôm nay xem xét, quả nhiên danh bất hư truyền. Đường Nhược Hy nhịn không được tán thưởng. Đường Cẩn Du đi theo phụ họa, cái đầu nhỏ vòng tới vòng lui. Nhìn xong bên ngoài bến, bọn họ lại đi nghe hí khúc. Cuối cùng Hứa Hạo mang hai nữ đi tới cho các nàng an bài nơi ở. Đây là một tòa từ Hứa Thị tập đoàn khai thác biệt thự, lộ ra một cỗ xa hoa đại khí. Đi vào biệt thự, bên trong trang trí càng là xa hoa. Hứa Hạo cười đối với các nàng nói: "Cẩn Du, Nhược Hy, khoảng thời gian này các ngươi liền ở nơi này, nếu là có chỗ nào không quen, ta lại cho các ngươi đổi địa phương khác." Đường Nhược Hy nhìn quanh bốn phía một cái, đội vàng nói: "Nơi này rất tốt." Đường Cẩn Du tội nghiệp nhìn xem Hứa Hạo: "Hứa thúc thúc, ngươi sẽ không liền đem chúng ta bỏ ở nơi này mặc kệ a? Ngươi phía trước có thể nói quá muốn mang chúng ta tu tiên, cũng không thể muốn lại nha." Hứa Hạo bị nàng bộ dáng này chọc cười, đưa tay sờ sờ đầu của nàng: "Yên tâm, ta sẽ không đi, ta cũng muốn cùng ngươi cùng một chỗ tu tiên đâu." Đường Nhược Hy nghe vậy, trên mặt hơi đỏ lên, nàng có thể là biết tu tiên là có ý gì. Hứa Hạo lưu lại cùng các nàng, cười cười nói nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác đến lúc ngủ ở giữa. Hứa Hạo mang theo các nàng đi tới nghỉ ngơi gian phòng: "Các ngươi chọn cái gian phòng đi." Đường Nhược Hy còn chưa kịp mở miệng, Đường Cẩn Du liền giữ chặt Hứa Hạo cùng Đường Nhược Hy tay, hướng phòng ngủ chính đi đến. "Con tuyển chọn cái gì gian phòng a, đều ngủ phòng ngủ chính không được sao?" đi rồi, ta đã không kịp chờ đợi tu tiên." Chương 846, tỷ tỷ, ta tu tiên tiến độ siêu việt ngươi a. Chương 846, tỷ tỷ, ta tu tiên tiến độ siêu việt ngươi a. Sáng sớm hôm sau, Đường Nhược Hy có chút mông lung mở to mắt, cảm thấy khó chịu, nàng theo bản năng nhíu mày, không khỏi nghĩ tới tối hôm qua tình cảnh. Tối hôm qua, Đường Cẩn Du lôi kéo nàng cùng Hứa Hạo vào phòng ngủ chính tu tiên. Vừa nghĩ tới lúc ấy muội muội tuổi trò ra bên ngoài mặt, giúp đỡ Hứa Hạo đối phó chính mình dáng dấp, Đường Nhược Hy liền nghiến răng nghiến lợi, vừa tức vừa buồn bực. Nàng nhìn một chút bên kia còn đang trong giấc ngủ muội muội. Vừa lúc này, Đường Cẩn Du cũng phong thả đã tỉnh lại. Nàng rủi rủi con mắt, còn buồn ngủ nhìn thấy tỷ tỷ đang theo dõi chính mình, thuận miệng hỏi:
"Tỷ tỷ, ngươi nhìn ta làm gì?" Đường Nhược Hy không nói gì, chỉ là cho nàng một cái về sau thu thập ngươi ánh mắt. Sau đó chuẩn bị rời giường đi làm bữa sáng. Nàng vừa muốn đứng dậy, nhưng là bên hông siết chặt. Vội vàng quay đầu nhìn, liền thấy Hứa Hạo Chính cười doanh doanh nhìn hướng nàng. "Nhược Hy, ngươi cái này là muốn đi đâu a?" Đường Nhược Hy sắc mặt đỏ lên. "Hứa thúc thúc, ta đi làm bữa sáng." Hứa Hạo nhưng là lắc đầu. "Không nóng nảy, sớm muộn trải qua ta khảo sát, các ngươi cái này tu tiên tiến độ có thể là quá chậm. Không bằng thừa dịp hiện tại còn sớm, chúng ta lại tu luyện một hồi." Đường Nhược Hy biến sắc, vội vàng từ chối. "Ngươi cùng Cẩn Du tu luyện a, ta đi cho ngươi làm điểm tâm." Nàng liền nghĩ tới tối hôm qua xấu hổ từng màn, quá xấu hổ, cũng không muốn một lần nữa. Không đợi Hứa Hạo lại nói tiếp, Đường Cẩn Du liền trở mình một cái ngồi dậy, cười hì hì lôi kéo Đường Nhược Hy cánh tay. "Tỷ tỷ, làm điểm tâm lại muốn không mất bao nhiêu thời gian, nào có tu tiên trọng yếu. Nếu không được trước hết để cho Hứa thúc thúc cho ngươi tu tiên kết thúc, ngươi lại đi làm điểm tâm cũng không muộn." Đường Nhược Hy vội vàng liền nghĩ cự tuyệt, muốn tránh thoát muội muội tay. "Không được không được, ngươi đừng làm rộn, giữa ban ngày ảnh hưởng không tốt." Nhưng không cần nàng nhiều lời, Đường Cẩn Du đã bắt đầu tắc quái, còn hướng Hứa Hạo hô: "Hứa thúc thúc mau tới, ta giúp ngươi bắt lấy nàng." Đường Nhược Hy cực kỳ hoảng sợ, muốn dây rủa, nhưng cuối cùng vẫn là không lay chuyển được hai người, chính là bị lôi kéo tu luyện một phen. Chờ cái này tu tiên kết thúc, nàng đội vàng chạy trối chết, chạy vào phòng bếp làm điểm tâm. Làm xong bữa sáng, Đường Nhược Hy thấp thỏm đi tới phòng ngủ. "Cái kia, Hứa thúc thúc, bữa sáng làm tốt, các ngươi mau ra đây ăn đi." Nàng sợ lại bị kéo đi tu tiên. Tốt tại Hứa Hạo không có như vậy phát rồ. Một lát sau cùng Đường Cẩn Du cùng đi ra khỏi tới. Đường Cẩn Du trên mặt là thỏa mãn biểu lộ. Lúc này tại Hứa Hạo bên cạnh, giống như một cái tiểu nữ nhân đồng dạng. Gặp Đường Nhược Hy nhìn xem chính mình, Đường Cẩn Du nháy nháy mắt, một mặt đắc ý nói: "Tỷ tỷ, ngươi vừa rồi chạy thế nào, quá đáng tiếc, ta hiện tại tu tiên tiến độ có thể là vượt qua ngươi nha." Đường Nhược Hy hận đến nghiến răng. Cái này cô nàng chết bẩm kia càng ngày càng quá đáng. "Nhìn ta quay đầu làm sao thu thập ngươi." Hạo vội vàng hòa giải: "Tốt tốt, đều đừng ồn ào, chúng ta trước đi ăn cơm." Sau đó, ba người cùng một chỗ ngồi tại trước bàn ăn điểm tâm. Hai nữ thật vất vả đến một chuyến Thượng Hải. Dĩ nhiên không phải chỉ chơi một ngày xong việc. Tối hôm qua đã đi tham quan khoa học kỹ thuật quán, lại đi bên ngoài bến. Buổi sáng Hứa Hạo tính toán dẫn các nàng đi tham quan dự viên. Nơi đó có thâm hậu lịch sử nội tình, cùng đặc biệt Giang Nam vườn lâm phong tướng mạo. Ăn cơm xong, ba người liền lên đường xuất phát. Trên đường đi, Đường Cẩn Du líu díu không ngừng. Một hồi hỏi Hứa Hạo dự viên bên trong có gì vui, một hồi lại ước mơ đợi lát nữa chụp hình. Hứa Hạo cười giới thiệu: "Đây là một mảnh cổ điện lâm viên." Đường Nhược Hy tức giận chừng muội muội một cái: "Ngươi chỉ biết chơi, yên tĩnh một lát, nghe thấy ngươi tại thế nào thế nào." Đường Cẩn Du thẻ lưỡi: "Ai nha, tỷ tỷ, đi ra chơi không phải liền là muốn vui vẻ nha, ngươi luôn là nghiêm túc như vậy làm gì?" Đi tới dự viên cửa ra vào. Cửa lớn màu đỏ son cổ phát đại khí. Cửa trên lầu hoa văn trang sức 10 phần tinh xảo, hiện lộ rõ ràng đã từng phồn hoa. Cửa ra vào đã có không ít du khách tại xếp hàng chờ. Hứa Hạo mang theo 2 tỷ muội đi vào vườn, phảng phất bước vào một cái thế giới khác. Vố lượn quanh co hành lang, điêu lan họa tòa nhà, mỗi một chỗ mục điêu đều sinh động như thật. Đường Cẩn Du ở phía trước, trong miệng không ngừng tán thưởng: "Hoa, tỷ tỷ nơi này thật xinh đẹp a." Đường Nhược Hy cũng bị trước mắt cảnh trí hấp dẫn. Nàng ngựa đầu nhìn xem tinh xảo mái hiên, nhẹ giọng nói: "Sắc thực đẹp vô cùng, cổ nhân tay nghề không thể so hiện tại kém." Bọn họ dọc theo hành lang đi, đi tới một cái ao nước nhỏ một bên. Trong hồ nước nước trong suốt thấy đáy, con cá ở trong nước tự do tới lui, lúc thì nhảy ra mặt nước, vẽ lên từng chuỗi bọt nước. Mặc dù hoa sen đã qua nở rộ mùa thịnh vượng, nhưng lưu lại mấy đóa vẫn như cũ duyên dáng yêu kiều. Đường Cẩn Du chạy đến bên hồ nước lan can chỗ, lấy điện thoại ra không ngừng chụp ảnh. Đường Nhược Hy thấy thế vội vàng giữ chặt nàng: "Ngươi cẩn thận một chút, đừng rơi xuống." "Không sao a, yên tâm đi." Đường Cẩn Du vung vung tay. Đường Nhược Hy có tiền ấy náy nhìn hướng Hứa Hạo: "Hứa thúc thúc, Cẩn Du liền là nhỏ hài tử tâm tính, nhìn thấy chơi vui liền không nhịn được." Hứa Hạo cười gật đầu. Đó lấy, bọn họ lại hướng vườn chỗ sâu đi đến. Xuyên qua một đạo hình tròn cổng vòm, trước mắt xuất hiện một mảnh hòn non bộ bầy, hòn non bộ hình thái khác nhau. Đường Cẩn Du hiếu kỳ tại hòn non bộ ở giữa xuyên qua. Đường Nhược Hy bất đắc dĩ lắc đầu: "Ngươi chậm một chút." Liên tại mấy người chơi đến quên cả trời đất thời điểm, đột nhiên nghe đến một trận cổ nhạc âm thanh truyền đến. Đường Cẩn Du nghi hoặc hỏi: "Hứa thúc thúc, đây là thanh âm gì nha?" "Đoán chừng là trong vườn có biểu diễn, chúng ta mau đi xem một chút." Ba người theo cổ nhạc âm thanh phương hướng đi đến khánh. Đi không bao xa, liền thấy một cái đỉnh nhỏ phía trước vây không ít người. Nguyên lai là có mấy vị cổ trang nghệ sĩ tại diễn tấu truyền thống nhạc khí, có cổ tranh, nhị hồ, tỷ bà chờ chút. Tiếng nhạc quyển chuyển du dương, phảng phất xuyên việt về cổ đại. Chương 847, nhân vật chính bờ UFF sẽ đầy. Lòng cao hơn trời lại mệnh so giấy mỏng buổi chiều 1, chương 847, nhân vật chính bờ UFF sẽ đầy. Lòng cao hơn trời lại mệnh so giấy mỏng buổi chiều 1, Hứa Hạo lại mang Đường Nhược Hy cùng Đường Cẩn Du đi tới Thượng Hải phồn hoa nhất thương thành, tính toán tại chỗ này đi dạo một vòng. Đường Nhược Hy từ đầu tới cuối duy trì thận trọng. Đường Cẩn Du thì là nhảy cẫng hoan hô. Lôi kéo Hứa Hạo cánh tay hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn những cái kia rực rỡ muôn màu thương phẩm, nhìn thấy thích liền mua. Du Hồng cũng đi tới cái này thương thành. Tỷ tỷ đối nàng tốt như vậy, hắn tính toán đến cho tỷ tỷ chuẩn bị một cái lễ vật. Hắn không có để ý vấn đề tiền. Chờ đem máy bay không người lái bán đi, tiền trong mắt hắn chính là một chuỗi chữ số. đến cùng đưa lễ vật gì mới tốt đây? Du Hồng một bên suy tư, dọc theo khu phố chậm rãi đi đi, con mắt quan sát hai bên, chờ mong có thể phát hiện cái thích hợp đồ tốt. Coi hắn đi qua một nhà kem ly cửa hàng thời điểm, theo bản năng hướng bên trong nhìn thoáng qua, cái này 1693 mắt lập tức liền bị kinh diễm đến. Nguyên lai là Đường Cẩn Du tại trong cửa hàng xếp hàng, nàng thèm kem ly, liền để Hứa Hạo cùng Đường Nhược Hy tiếp tục hướng phía trước đi dạo, chính mình lưu tại cái này mua kem ly. Nàng hôm nay mặc một thân ngang gối váy, dáng người thướt tha, một tấm mặt trái xoan rất tinh xảo, giữa lông mày lộ ra một cỗ khí chất linh động. Đứng tại cái kia ở bên trong làm người khác chú ý Du Hồng nhịn không được dừng bước lại, con mắt không nháy một cái nhìn xem Đường Cẩn Du, trong lòng mai còn tại đi loạn. Không nghĩ tới, đi ra cho tỷ tỷ chuẩn bị lễ vật, vậy mà gặp phải mỹ nữ xinh đẹp như vậy. Cuối cùng, đến viên Đường Cẩn Du, nàng cầm qua ba cái kem ly, vui vẻ đi ra cửa tiệm. Mắt thấy mỹ nữ này muốn đi, Du Hồng lấy lại tinh thần. Nếu là cứ như vậy bỏ qua, hắn khẳng định phải hối hận cả một đời. Hắn sâu hút một khẩu khí, đội vàng nên đón tiếp lấy. Nếu là đặt trước đây, Du Hồng gặp phải xinh đẹp như vậy mỹ nữ, hắn khẳng định là tự ti mà cảm. Đừng nói đi bắt chuyện, chính là lén lút nhìn một chút, đều sẽ đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Xuyên Việt, thu được ngón tay vàng hệ thống, phụ mẫu đều mất. Nhân vật chính quang hoàn bờ UFF đều nhanh xếp đầy. Cái nào nhân vật chính không phải tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Chính mình cũng coi là có tư bản. Đương nhiên phải lớn mở hậu cung. Đường Cẩn Du ra kem ly cửa hàng về sau, đang chuẩn bị đi tìm Đường Nhược Hy cùng Hứa Hạo, lại đống dưng bị một người chặn lại đường đi. Nàng dương mắt xem xét, chính là Du Hồng. Du Hồng trên mặt lộ ra một cái tự cho là nụ cười mê người, nhiệt tình chào hỏi. Ngươi đẹp quá nữ, nhìn ngươi đẹp quá thật có khí chất, có thể kết giao bằng hữu sao? Đường Cẩn Du lông mày nháy mắt liền nhíu lại. Nàng đối loại này bắt chuyện người miễn dịch, phiền chán nói. Ta không giao bằng hữu. Du Hồng giật mình. Hắn không nghĩ tới chính mình nhiệt tình như vậy. Đổi lấy lại là như vậy lạnh băng đáp lại. Đừng tránh xa người ngàn dặm nha. Đường Cẩn Du căn bản không để ý tới. Tránh ra. Du Hồng sắc mặt cứng đờ. Mặc dù xấu hổ, nhưng vẫn là không tự chủ hướng bên cạnh đường. Đường Cẩn Du cũng không nhìn hắn một cái, trực tiếp từ bên cạnh hắn chạy qua. Hướng về Hứa Hạo cùng Đường Nhược Hy vị trí đi. Du Hồng đứng tại chỗ, trong lòng thất bại. Bất quá hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định. Nghiêng đầu sang chỗ khác, con mắt chăm chú đi theo Đường Cẩn Du bối ảnh. Nhìn thấy Đường Cẩn Du hướng đi hai người. Một cái là xoáy khí đại thúc, thoạt nhìn khí chất bất phàm. Một người khác là cái mỹ nữ. Dung mạo khí chất không thua kém một chút nào Đường Cẩn Du. Nhìn kỹ lại, cái kia mỹ nữ chính hồng như mặt, thẹn thùng cùng cái kia xoáy đại thúc giắt tay. Du Hồng không khỏi buồn bực. Bọn họ là quan hệ như thế nào? Cha con. Nhưng thấy thế nào đều không giống. Cha con thân cận, làm sao sẽ thẹn thùng thành như thế? Để Du Hồng mở rộng tầm mắt là. Đường Cẩn Du đi đến trước mặt hai người về sau, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, đem trong tay kem ly đưa cho hai người. Sau đó rất là thân mật kéo cái tia xoáy đại thúc cánh tay. Ba người vừa nói vừa cười tiếp tục đi lên phía trước. Một. Du Hồng xem bọn hắn như vậy thân mật, trong lòng càng tò mò. Cái này quan hệ đã vượt qua bình thường quan hệ nam nữ. Hắn lúc đầu đều chuẩn bị rời đi, lại bị một màn này triệt để khơi gợi lên hứng thú. Tính toán muốn biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Quỷ thần xui khiến đi theo. Tiếp xuống, Du Hồng liền thấy để hắn phức tạp một màn. Chỉ thấy hai cái mỹ nữ đều đối cái kia xoáy đại thúc đặc biệt thân cận. Một hồi cái này kéo cánh tay, một hồi cái kia góp đến bên thai thì thầm nói chuyện, không để ý chút nào thân thể tiếp xúc. Mãi đến hắn nhìn thấy, tại một nhà trong tiệm bán quần áo, cái kia xoáy đại thúc cầm lấy một kiện xinh đẹp váy, đưa cho Đường Cẩn Du. Đường Cẩn Du tiếp nhận váy, khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Sau đó lại nhón chân lên, tại cái kia xoáy đại thúc trên gương mặt hôn một cái, cười nói: "Hứa thúc thúc, cảm ơn ngươi, ta thích." Du Hồng lập tức như gặp phải lôi kích, ngây người tại nguyên chỗ. Cái này, bọn họ tuyệt đối không phải cha con quan hệ. Đi tới trong tiệm bán quần áo, Đường Cẩn Du tại giá áo ở giữa xuyên qua, chọn lấy tốt mấy bộ y phục cầm ở trong tay khoa tay. Sau đó đi đến Hứa Hạo bên cạnh, lôi kéo cánh tay của hắn cơ, làm nũng nói: "Hứa thúc thúc, ngươi giúp chúng ta tham khảo tham khảo, nhìn xem ta xuyên cái kia kiện đẹp mắt nha." Hứa Hạo cười gật đầu. "Tốt, Cẩn Du chọn khẳng định đều đẹp mắt, ngươi trước thử một chút." Đường Cẩn Du thẻ lưỡi, làm cái mặt quỷ, cầm y phục vào phòng thử đồ đi. "Vậy ta trước thử một chút, Hứa thúc thúc, tỷ tỷ, các ngươi nhưng phải chờ ta đi ra." Du Hồng đứng tại ngoài quán, xuyên thấu qua thủy tinh nhìn xem trong cửa hàng từng cảnh tượng ấy, sắc mặt âm tình bất định. Chương 848, chọn lựa xanh thú vị y phục. Kinh diễm. Tỷ muội khác biệt phong cách chương 848, chọn lựa xanh thú vị y phục. Kinh diễm. Tỷ muội khác biệt phong cách. Đường Cẩn Du đổi xong áo phục tùng phòng thay quần áo đi ra. Hứa Hạo hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy nàng trên người mặc một kiện vàng nhạt áo sơ mi, hạ thân phối hợp chính là một đầu màu xám váy xếp đít, để nàng thanh xuân rào rạt bên trong lại nhiều một tia thành thục vật vị. Đường Cẩn Du đi tới Hứa Hạo cùng Đường Nhược Hy trước mặt, còn hoạt bát xoay một vòng, cười doanh doanh mà hỏi: "Tỷ tỷ, Hứa thúc thúc, ta cái này thân thế nào?" Hứa Hạo ánh mắt bên trong mang theo khen ngợi, tán dương: "Đẹp mắt." Đường Nhược Hy cũng khẽ gật đầu, cười nói: "Cái này thân rất phù hợp khí chất của ngươi." Đường Cẩn Du trên mặt tách ra nụ cười ngọt ngào. "Hi hi, ta cũng cảm thấy rất đẹp, ta còn muốn lại nhìn xem cái khác." Sau đó nàng liền mở ra chính mình đổi áo hành trình. Không hai chỉ cần là thấy vừa mắt y phục, liền sẽ cầm hướng phòng thử đồ đi, thử xong để Đường Nhược Hy cùng Hứa Hạo phê bình. Kỳ thật, Đường Cẩn Du dáng người cao gầy tinh tế, tỷ lệ có thể nói hoàn mỹ, trời sinh chính là mắc áo. Không quản cái dạng gì thức y phục mặc trên người nàng, đều giống như vì nàng lượng thân định chế. Nàng thử qua những cái kia y phục, một kiện đều không bỏ được thả xuống, vung tay lên đối nhân viên cửa hàng nói: "Những này ta muốn lấy hết, toàn bộ đều cho ta đóng gói." Nàng lại đem ánh mắt nhìn về phía Đường Nhược Hy, lôi kéo Đường Nhược Hy cánh tay, làm nũng nói: "Tỷ tỷ, đến đều đến rồi, ngươi cũng chọn mấy bộ đi. Ngươi bình thường luôn là vội vàng cái này vội vàng cái kia, đã lâu lắm không hảo hảo mua quần áo." Đường Nhược Hy cười vung vung tay, thoái thác nói: "Ta coi như xong đi, trong nhà y phục như vậy nhiều, đều mặc không đến, không cần lại mua." Đường Cẩn Du lại không buông tha, lắc Đường Nhược Hy cánh tay, tiếp tục khuyên nhủ: "Ai nha, tỷ tỷ, đi nha đi nha. Vừa bạn hứa thúc thúc tại chỗ này, có thể để hắn cho ngươi tham khảo tham khảo, ngươi liền thử xem chứ sao?" Tại Đường Cẩn Du quấy rầy đòi hỏi bên dưới, Đường Nhược Hy bất đắc dĩ thỏa hiệp, cười nói: "Tốt tốt tốt, vậy ta liền chọn mấy bộ a, thật cầm ngươi không có cách nào." Đường Cẩn Du lập tức tinh thần tỉnh táo, giúp Đường Nhược Hy chọn lựa tới. Chỉ chốc lát sau, nàng cầm một bộ di cờ chế phục chạy đến Đường Nhược Hy trước mặt, con mắt sáng lấp lánh nói: "Tỷ tỷ, ngươi thử xem bộ này." Đường Nhược Hy xem xét bộ kia y phục, liền lắc đầu liên tục. Loại này y phục cũng quá ngốc bạch ngọt. Nàng đều lớn như vậy, cái kia còn thích hợp mặc cái này, nàng mới không muốn xuyên đâu. Đường Cẩn Du chưa từ bỏ ý định, tiếp tục khuyên đủ: "Tỷ tỷ, thử xem nha, ngươi liền làm thay đổi phong cách." Đường Nhược Hy lại kiên trì, kiên quyết cự tuyệt: "Không được không được, ta mới không muốn." Đường Cẩn Du có chút tiếc nuối bĩu môi, cũng liền không tại cơ cầu. Đón lấy, nàng lại cầm bộ thành thục hóa trang đưa cho Đường Nhược Hy, nói: "Cái kia tỷ tỷ, ngươi thử xem bộ này, cái này nhìn xem rất lộ ra khí chất của ngươi." Đường Nhược Hy do dự một chút, vẫn là tiếp nhận y phục vào phòng thử đồ. Cũng không lâu lắm, nàng thay quần áo xong đi ra, lại là để người một trận kinh diễm. Dáng người chen ép càng thêm man, nàng có chút ngượng ngùng nhìn hướng Hứa Hạo. Đường Cẩn Du bắt đầu ồn ào lên, nàng góp đến Hứa Hạo bên cạnh, cười trêu ghẹo nói: "Hứa thúc thúc, ngươi nhìn tỷ tỷ cái này thân thế nào?" Hứa Hạo ánh mắt tại Đường Nhược Hy trên thân dừng lại một lát, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức, cười nói: "Nhược Hy mặc như này thật sự là thật xinh đẹp, cái này khí chất lập tức liền nổi bật đi ra, đặc biệt đẹp đẽ." Tại Đường Cẩn Du ồn ào bên dưới, Đường Nhược Hy cũng cảm thấy thật hài lòng. "Vậy được rồi, đã các ngươi đều nói đẹp mắt, vậy ta liền mua. Không sốt ruột hay không, chúng ta lại chọn mấy bộ." Ba người vừa nói vừa cười tiếp tục chọn lựa y phục. Đột nhiên, Đường Cẩn Du giống như là phát hiện tân đại lục đồng dạng, con mắt lập tức phát sáng lên. Nàng nhìn qua một bên đi, nơi đó là tình thú trang phục khu vực. Đường Cẩn Du không nói hai lời, lôi kéo Đường Nhược Hy liền hướng bên kia đi, một bên đi còn một bên hưng phấn nói: "Tỷ tỷ, chúng ta qua bên kia nhìn xem." Đường Nhược Hy nhìn xem những cái kia bại lộ trang phục, sắc mặt quét một cái liền đỏ lên, hoán trách nói: "Mua cái này làm cái gì?" Đường Cẩn Du đương nhiên mà nói: "Đương nhiên là vì càng tốt cùng Hứa thúc thúc tu tiên." Đường Nhược Hy xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng muốn thoát đi nơi này, nhưng Đường Cẩn Du lại xít sao lôi kéo nàng, phối hợp chọn lựa tới: "Tỷ tỷ, ngươi nhìn cái này hồ ly chế phục, còn mang cái đôi, mua. Không chỉ là tình thú bộ đồ, còn có các loại tất đen, phối hợp lại khẳng định rất có cảm giác." Đường Cẩn Du một bên chọn vừa nói. Phàm là thấy vừa mắt, nàng đều thả tới mua sắm trong rổ. Một màn này đều bị tại tiệm bán quần áo bên ngoài đi qua Du Hồng nhìn vừa vặn. Cả người hắn giật mình tại nguyên chỗ, giống như hóa đá. Phía trước hắn còn có chút không quá tin tưởng. Hiện tại thực nệ. Nhìn 4172 cái cực phẩm mỹ nữ, trong lòng của hắn một trận đau nhức. Hai cái này xuất chúng như thế mỹ nữ, đều là bên cạnh tên kia nữ nhân, hoặc là nói là tình cảm người mới đúng. Không phải vậy làm sao sẽ tại trước mặt một người đàn ông mua tình thú y phục đâu. Cho dù ai biết chính mình mới coi trọng nữ nhân, đã là người khác độc chiếm, trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Tại hắn ngây người cái này công phu. Hứa Hạo, Đường Nhược Hy cùng Đường Cẩn Du ba người đã từ trong tiệm bán quần áo đi ra. Hứa Hạo ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi ở trên người hắn, thần sắc không hiểu, hình như có thâm ý nhân vật, Du Hồng thân phận, để ngươi mở đồ chơi xưởng, bán toàn thân đen khoa học kỹ thuật nhân vật chính mị lực, 86, mắt trị số 100, lực lượng, 10, người bình thường 10, thể chất, 9, người bình thường 10, tinh thần, 14, người bình thường 10, hảo cảm, 33X. Lần trước liền điều tra cái này nhân vật chính tin tức. Chỉ là định tìm tỷ tỷ hắn, lại không nghĩ tới trùng hợp như vậy gặp phải. Du Hồng phát giác được Hứa Hạo ánh mắt, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, quay người rời đi. Chương 849, lại có biểu muội muốn luân hãm. Tiếp tục dạy dỗ chương 849, lại có biểu muội muốn luân hãm. Tiếp tục dạy dỗ lại bồi Đường Nhược Hy cùng Đường Cẩn Du tỷ muội một ngày, buổi tối Hứa Hạo mới trở lại Hứa gia đại viện. Hứa Hạo hướng trong biệt thự đi. Đi qua đình viện lúc, hắn lông mày nhíu lại. Ánh mắt bị ngồi trên ghế một thân ảnh hấp dẫn. Đó là Hứa Tinh Tuyết. Chỉ thấy nàng lặng lặng ngồi tại chỗ ấy, nhìn lên mênh mông tinh không, trong ánh mắt lộ ra một tia mê man. Hứa Tinh Tuyết cảm giác lực vượt xa người bình thường. Ngày bình thường cho dù có một tia gió thổi cỏ lay đều có thể phát giác, nhưng lúc này Hứa Hạo đều đến gần, nàng vẫn như cũ không phát giác gì. Hiển nhiên là đang suy nghĩ tâm sự gì. Hứa Hạo tâm niệm vừa động, đại khái liền đoán được nàng suy nghĩ cái gì, bất quá vẫn là ra vẻ nghi ngờ mở miệng: "Tinh Tuyết, ngươi một người tại chỗ này làm cái gì?" Hứa Tinh Tuyết bị giật nảy mình, một cái giật mình lấy lại tinh thần. Thấy là Hứa Hạo, nàng thần sắc có chút bối rối, lắp bắp hỏi nói: Ba, ngươi trở về lúc nào?" Hứa Hạo đi đến bên người nàng: "Ta tại cái này đứng một hồi, ngươi cũng không phát hiện, có phải là có tâm sự gì hay không nha? Nói cho ta một chút." Hứa Tình Tuyết liền vội vàng lắc đầu, ánh mắt có chút né tránh. "Không có a, ta chính là tùy tiện nhìn xem ngôi sao." Hứa Hạo cũng không nói ra, ngồi đến bên cạnh nàng, sờ một cái đầu của nàng. liền ngươi dạng này còn muốn giấu giếm được ta, có chuyện gì liền nói đi ra, ta giúp ngươi giải quyết. Hứa Tình Tuyết trong lòng đúng là xoắn xuýt một việc, chính là phía trước Hứa Phi Yến nói các nàng tỷ muội đều không phải Hứa Hạo thân sinh chuyện này, nàng vẫn còn có chút không tin, giống một cây gai đâm trong lòng nàng, để nàng nhịn không được suy nghĩ. Lúc này gặp Hứa Hạo hỏi, nàng há hốc mồm, tính toán đem trong lòng nghi vấn hỏi ra, có thể lời đến quẹt miệng, vừa cứng đột nhiên ngừng lại. Hiện tại cùng ba ba chung đụng được rất tốt, vạn nhất hỏi ra, ba ba về sau có thể hay không liền xa cách chính mình đâu. Vì vậy, nàng đội vàng sửa lại cửa ra vào. Ba ba, nghe Phi Yên nói ngươi có thể dạy người tu tiên. Hứa Hạo sững sờ, lập tức cười cười. Có phải là ghen hay không? Tình Tuyết, không phải ta không dạy ngươi, ta hiện nay chỉ có một bộ tu tiên công pháp. Thế nhưng bộ này công pháp có chút vấn đề nhỏ, nếu là chuyển thụ cho người khác, có chút vấn đề. Phi Yên nha đầu kia không phải là muốn ta dạy nàng, ta không lay chuyển được nàng, mới dạy. Ngươi yên tâm, chờ ta về sau thu được mới công pháp, khẳng định ngay lập tức liền giao cho ngươi. Hứa Tình Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu một cái nói, nguyên lai là dạng này, ba ba, có vấn đề gì a? Tại nàng nghĩ đến, tất nhiên Hứa Ngô đều dạy Hứa Phi Yên, vậy cái này vấn đề hẳn là cũng không lớn. Hứa Hạo có chút mờ mờ, cái này sao? Hứa Tình Tuyết không khỏi nhớ tới lần trước nhìn thấy Hứa Phi Yên cái kia kỳ quái biểu lộ, chẳng lẽ cùng ba ba tu tiên có quan hệ? Nàng rất hiếu kỳ, tính toán hiểu rõ chuyện này, đang chuẩn bị tiếp tục truy vấn. Một bóng người từ biệt thự bên trong đi ra, nguyên lai là Chu Tước. Nàng nghe đến động tĩnh bên ngoài, cái này biểu muội cũng đừng cũng bị Hứa Hạo lắc lư đi tu tiên. Vốn là có mấy cái biểu muội tao ương, nàng cũng không muốn lại nhìn thấy lại một cái biểu muội luân hãm. Chu Tước nhìn hướng Hứa Hạo, kẹt Hứa Hạo không quan tâm cười cười, đứng dậy cùng Chu Tước đồng thời đi đến sân vườn bên kia. Đứng vững về sau, Chu Tước ánh mắt bên trong lộ ra một tia kiên định. Hứa Hạo khẽ mỉm cười, trực tiếp mở ra tiểu thế giới môn hộ. Chúng ta đi vào nói đi. Chu Tước do dự một chút, không có cự tuyệt, hai người đi vào tiểu thế giới. Hứa Hạo nghiền ngẫm nhìn hướng nàng, ngươi muốn nói với ta cái gì? Chu Tước cấp thiết mà nói, ngươi không thể đối Tình Tuyết hạ thủ. Hứa Hạo giả vờ như dáng vẻ vô tội, ta làm sao xuống tay với nàng? Là chính nàng muốn tìm ta tu tiên, ta cũng không có ép buộc nàng. Chu Tước tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, vậy cũng không được, mặc dù các ngươi không có quan hệ máu mủ, có thể nàng dù sao cũng là ngươi nuôi lớn, thì tính sao? Ta đây cũng là vì các nàng tốt, tu tiên có thể để người trường sinh, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn nàng dần dần ra đi, cuối cùng hóa thành một nắm cắt vàng sao? Chu Tước lập tức nghẹn lời. Hứa Hạo nói là sự thật, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao phản bác. Hứa Hạo nhếch miệng lên, sờ về phía gương mặt của nàng. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt một chút, chuyện gì đều dễ nói. Chu Tước sắc mặt một trận thay đổi, vừa thẹn vừa xấu hổ, nhưng lại không tiện phát tác. Hứa Hạo cũng mặc kệ nàng tâm tư, phối hợp đi đến một bên trên ghế xích đu ngồi xuống. Rất lâu không có để ngươi xoa bóp, để ta kiểm tra một cái, ngươi tài nghệ xoa bóp có không thể để cao. Chu Tước cắn môi một cái, đi tới, đứng tại ghế đu phía sau, bắt đầu cho Hứa Hạo xoa bóp. Không thể không nói, lần trước bị Hứa Hạo các loại ghét bỏ về sau, Chu Tước hạ khổ công phu luyện tập. Lúc này theo, thủ pháp thuần thục không ít, cường độ cũng vừa đúng. Hứa Hạo thoải mái nhắm mắt lại, trong miệng thỉnh thoảng chỉ huy. Bên này lại dùng thêm chút sức, đúng đúng. Chính là cái này, không sai không sai. Chu Tước mặc dù trong lòng không tình nguyện, nhưng cũng không dám chống lại, chỉ có thể dựa theo Hứa Hạo yêu cầu đè xuống. Đè xuống một lát, Hứa Hạo lại mở miệng nói ra, theo đến cũng tạm được a, đi, pha cho ta ấm trà. Chu Tước trong lòng âm thầm kêu khổ, ngoài miệng cũng không dám phản bác, lên tiếng, đi pha trà. Trải qua lần trước bị Hứa Hạo dạy dỗ, nàng khoảng thời gian này không ít bỏ công sức, lúc này lắc lắc ly trà hút ngược lại cũng ra dáng. Nàng bưng pha tốt trà đi đến Hứa Hạo trước mặt mười. Hứa Hạo tiếp nhận trà, uống một ngụm, chậm chậm miệng. Ân, có tiến bộ, bất quá còn phải luyện. Lần này Hứa Hạo cũng không có tính toán nhẹ nhõm buông tha nàng, để nàng hiện ra một đợt miệng lưỡi dẻo quẹo. Chương 850, khuyên bảo biểu muội. Ngoài cửa nữ nhi, thiếu kỳ hại mèo chết. Chương 850, khuyên bảo biểu muội. Ngoài cửa nữ nhi, thiếu kỳ hại mèo chết. Hơn một giờ phía sau, Hứa Hạo cùng Chu Tước đi ra tiểu thế giới, sóng vai hướng về biệt thự đi đến. Vừa mới đi qua chỗ rẽ, liền thấy Hứa Tình Tuyết. Nguyên lai Hứa Tình Tuyết vẫn luôn không có rời đi. Nghe đến động tĩnh bên này, nàng vô ý thức quay đầu nhìn lại. Ánh mắt đầu tiên là rơi vào Hứa Hạo trên thân, sau đó lại chuyển qua Chu Tước trên thân. Vốn định thu hồi ánh mắt, đột nhiên, Hứa Tình Tuyết ánh mắt dừng lại. Nàng vốn là có nhạy cảm cảm giác, lập tức phát giác Chu Tước ửng đỏ sắc mặt. Cái này rõ ràng không thích hợp. Hứa Tình Tuyết không tự chủ được nghĩ đến lần trước nhìn thấy Hứa Phi Yên lúc biểu lộ, cùng hiện tại Chu Tước dáng dấp không kém bao nhiêu. Chẳng lẽ Chu Tước tìm ba ba là vì tu tiên? Vừa rồi bọn họ chính là đi tu tiên. Phía trước trải qua Hứa Hạo một phen giải thích, Hứa Tình Tuyết dập tắt muốn tu tiên suy nghĩ. Nhưng lúc này, lòng hiếu kỳ bụt một cái lại bốc lên. Đồng thời, nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Hứa Phi Yên thất thân, đồng thời không phải là bởi vì tu tiên duyên cớ. Không phải vậy biểu tỷ làm sao vẫn còn tấm thân xử nữ. Chu Tước tự nhiên cũng nhìn thấy Hứa Tình Tuyết. Cái này biểu muội bắt đầu đối tu tiên tò mò, cái này không thể được. Không bằng cùng nàng thật tốt nói một chút. Vì vậy, Chu Tước không cùng Hứa Hạo vào biệt thự, mà là đi thẳng tới Hứa Tình Tuyết ngồi xuống bên người. Chu Tước chính tính toán làm như thế nào mở miệng, không nghĩ tới Hứa Tình Tuyết ngược lại là nói chuyện trước. Nàng nháy cái kia đôi mắt to, một mặt tò mò hỏi: "Biểu tỷ, ngươi mới vừa rồi cùng ba ba là đi tu tiên đi?" Quét giống như một đạo thiểm điện qua. Chu Tước trong lòng lộ bộ một cái, hốt hoảng xua tay, vội vàng nói: "Không có không có, ta chính là tìm Di Phu hỏi một số chuyện mà thôi. Hứa Tình Tuyết nhưng là một mặt hoài nghi, nghiêng đầu truy hỏi, chẳng lẽ ba bà không có dạy ngươi tu tiên? Chu Tước lập tức nghẹn lời. Hứa Hạo dạy nàng tu tiên, cái này không có cách nào phản bác. Hứa Tình Tuyết gặp Chu Tước bộ dáng này, lòng hiếu kỳ càng thêm hơn, lại hỏi tiếp, ba bà vừa rồi nói với ta tu tiên có chút vấn đề, mới không dạy ta, là vấn đề gì nha? Chu Tước lập tức trầm mặc, là vấn đề gì? Chẳng lẽ muốn ta nói với nàng cái kia quá trình? Nàng có thể nói không nên lời. Nàng cắn cắn bờ môi, nghĩ đến chính mình cùng Hứa Hạo quan hệ, có thể so với biểu muội bọn họ phải thân cận nhiều lắm, cũng không thể đem biểu muội bọn họ cũng kéo vào cái này vũng nước đục bên trong. Do dự một hồi, vì không cho biểu muội bọn họ cũng rơi vào cũng giống như mình hoàn cảnh, Chu Tước sâu hút một khẩu khí mở miệng, ta xác thực cùng Dượng tu tiên, bất quá vấn đề này rất nghiêm trọng, ngươi tuyệt đối không cần cũng đi tìm Dượng tu tiên. Hứa Tình Tuyết mở to hai mắt, vội vàng truy hỏi, cho nên biểu tỷ có vấn đề gì? Chu Tước mặt càng đỏ hơn, ấp úng nói, cái này có chút khó mà nói, dù sao rất nghiêm trọng, ngươi liền nghe ta, tuyệt đối đừng đi hỏi. Ném học sinh kém bộ kia là bến lại Á Lệ mặc dù hiếu kỳ, nhưng vẫn là nhu thuận gật đầu. Biểu tỷ, ta đã biết, ta nghe ngươi. Chu Tước thấy thế nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm có chính mình viên này cảnh cáo, biểu muội có lẽ sẽ không đi tìm Hứa Hạo tu tiên. Những này biểu muội có thể cứu một cái là một cái. Hứa Tình Tuyết chỉ là mặt ngoài đáp ứng, trên thực tế trong lòng cùng mèo cào, đối tu tiên sự tình càng tò mò. Thời gian trôi qua rất nhanh, đến lúc ngủ ở giữa, Hứa Tình Tuyết nằm ở trên giường, lật qua lật lại, như thế nào cũng ngủ không được. Trong đầu tất cả đều là Hứa Hạo cùng Chu Tước nói với nàng tu tiên vấn đề. Thực sự là ngủ không được, Hứa Tình Tuyết dứt khoát đứng dậy, tính toán đi uống nước. Nàng mang dép, đi ra khỏi phòng. Liền tại đi qua phòng ngủ chính thời điểm, nàng bước chân dừng lại, bởi vì nàng nghe đến bên trong truyền ra mẹ kế Tô Vãn Thu cùng mụ mụ An Đầu Hạ âm thanh. Hứa Tình Tuyết vô ý thức ngừng thở, vểnh hai nghe lấy. Càng nghe sắc mặt của nàng càng hồng, tim đập bịch bịch tăng nhanh. Cũng không biết qua bao lâu, Hứa Tình Tuyết cuối cùng lấy lại tinh thần, nàng đều không biết mình là làm sao rời đi. Trực giác của nàng toàn thân nóng lên, vội vàng hấp tấp trở lại chính mình trong phòng, trực tiếp vào phòng 8. Hôm sau hôm nay đối với Du Thư Hân đến nói, là nàng đi Hứa thị tập đoàn nhậm chức thời gian không, Du Thư Hân thật sớm đã ra khỏi giường. Tỉ mỉ thu thập một phen chính mình, chọn một thân vừa vặn trang phục nghề nghiệp, giấu trong lòng khẩn trương cùng chờ mong xuất phát tiến về Hứa thị tập đoàn. Đến công ty, cái kia cao vút trong mây lại lâu, còn có lui tới đi sắc thông thông nhân viên, đều để Du Thư Hân chân thành cảm nhận được nhà này tập đoàn khổng lồ cùng bận rộn. Nàng dựa theo quá trình, đi tới bộ phận nhân sự. Tại nhân viên công tác chỉ dẫn bên dưới, một hạng giải quyết vào trước thủ tục. Điền đơn cách, giao tư liệu, nghe lấy nhân viên công tác giới thiệu công ty các hạng điều lệ chế độ. Mãi đến tất cả thủ tục đều thuận lợi xong xuôi, nàng cái này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, trong lòng một khối đá lớn rơi xuống. Chính thức vào chức nhà này khiến người hướng tới đại tập đoàn. Đúng lúc này, công ty cửa chính, một thân ảnh đi đến. Du Thư Hân theo bản năng dương mắt nhìn lên. Cái này nhìn một cái, nàng liền có chút không thể chuyển rời ánh mắt. Đó là một cái rất đẹp trai, rất có khí chất nam nhân. Dáng người thẳng tắp, ngũ quan hình dáng rõ ràng, đôi mắt thâm thúy. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra một loại để người khó mà kháng cự mị lực. Du Thư Hân lập tức liền nhận ra được, đây chính là Hứa Hạo. Phía trước có thể là nhìn qua Hứa 1.1 Hạo bức ảnh. Hôm nay khoảng cách gần nhìn thấy, chân nhân càng là so trong hình còn muốn xuất chúng, quả nhiên là danh bất hư truyền. Hứa Hạo cũng chú ý tới Du Thư Hân. Du Thư Hân có thể tới công ty, còn là hắn an bài. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy liền đụng phải. Hứa Hạo khỏe miệng hơi dương lên, hướng về Du Thư Hân phương hướng đi tới. Nhân vật, Du Thư Hân thân phận, để ngươi mở đồ chơi xưởng, bán toàn thân đen khoa học kỹ thuật nữ chính mị lực, 95, mắt trị số 100, lực lượng, 10, người bình thường 10, thể chất, 9, người bình thường 10, tinh thần, 12, người bình thường 10. Chương 851, Hứa Hạo châm ngòi có hiệu quả. Khuê mật bất hòa. Tâm cơ kỹ nữ chương 851, Hứa Hạo châm ngòi có hiệu quả. Khuê mật bất hòa. Tâm cơ kỹ nữ gặp Hứa Hạo hướng phía bên mình đi tới, Du Thư Hân vội vàng thu hồi ánh mắt, theo bản năng túi thấp đầu. Nàng cho rằng Hứa Hạo chỉ là đi qua, không nghĩ tới tiếng bước chân tại trước người mình dừng lại, nàng cảm giác chính mình bị một tầng bóng ma bao phủ. Du Thư Hân ngẩng đầu, nhìn thấy Hứa Hạo gần ngay trước mắt, khẩn trương đến nín thở, nói lắp bắp, Hứa tổng. Hứa Hạo ra vẻ nghi hoặc, người tên là gì? Du Thư Hân bội bội trả lời, ta gọi Du Thư Hân. Hứa Hạo đầu tiên là sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng, vừa cười vừa nói, khó trách ta cảm giác ngươi có chút quen thuộc, ngươi phía trước làm cái kia hạng mục ta rất hài lòng, ngươi ở tại đỉnh mây loại kia địa phương nhỏ, thực sự là quá mai một ngươi. Cho nên ta liền nghĩ để ngươi đến tổng công ty đến, nơi này càng có thi triển ngươi tài hoa không gian, hy vọng không hai ngươi đừng để ta thất vọng. Du Thư Hân trong lòng lại là kinh ngạc vừa cảm động. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến chính mình phía trước làm cái kia hạng mục, vậy mà có thể để cho Hứa Hạo coi trọng như thế. Còn nhớ lại chính mình danh tự, nàng thẳng tắp thân thể, vẻ mặt thành thật nói, Hứa tổng, đặc biệt cảm tạ ngài có thể cho ta cơ hội này, ta nhất định sẽ không để ngài thất vọng. Hứa Hạo hài lòng là gật gật đầu, lại động viên vài câu mới rời khỏi. Hắn đồng thời không có gấp tiếp xúc, đều đi tới công ty, còn chạy trốn được sao? Tại thư ký văn phòng bên trong, Hạ Ngâm Thu đang ngồi tại bàn làm việc phía trước, xử lý trên tay công tác. Ánh mắt chuyên chú nhìn xem màn hình máy tính, ngón tay tại trên bàn phím thần tốc đập, thỉnh thoảng còn cầm lấy bên cạnh văn kiện xem xét một phen. Phanh phanh, tiếng đập cửa vang lên, phá vỡ trong phòng làm việc yên tĩnh. Hạ Ngâm Thu không ngẩng đầu, thuận miệng nói tiếng, vào. cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, một trợ lý đi đến Hạ Ngâm Thu bàn làm việc phía trước. "Hạ thư ký, bên ngoài có cái kêu Tiêu Linh Khê nữ nhân, tự xưng là ngươi khuê mật tìm ngươi." Hạ Ngâm Thu sắc mặt biến hóa, động tác trên tay cũng ngừng lại. Kể từ khi biết nàng câu dẫn Hứa Hạo phía sau, chính mình liền đem nàng tất cả phương thức liên lạc kéo đen. "Tất nhiên ngươi đều không để ý chúng ta khuê mật tình cảm, ta còn quan tâm cái gì? Không nghĩ tới, nàng thế mà còn tìm tới công ty, ra mặt thật là đủ dày." Hạ Ngâm Thu có ý không để ý nhưng lại suy nghĩ một chút, dù sao cũng là tại công ty. Nếu là không quan tâm, chuyến đi ảnh hưởng không tốt. Do dự một chút, nàng vẫn là đứng lên, đi ra công ty đại lâu. Tại công tư môn cửa ra bảo, Tiêu Linh Khê chính lo lắng nhìn quanh. Nhìn thấy Hạ Ngâm Thu đi ra, nàng như chút được gánh nặng, vội vàng bước nhanh về phía trước. Vươn tay muốn đi dạ xả Ngâm Thu tay. "Ngâm Thu, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, hai ngày này một mực không liên lạc được ngươi, ta đều nhanh vội muốn chết, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện." Hạ Ngâm Thu nhưng là lui ra phía sau một bước, né tránh Tiêu Linh Khê tay, trong mắt tràn đầy chán ghét. Thư lạnh một tiếng nói: "Tiêu Linh Khê, ngươi còn có mặt mũi đến tìm ta?" Tiêu Linh Khê lập tức sửng sốt. Nàng không nghĩ tới chính mình hảo tâm đến quan tâm quê mật, lại bị đối xử như thế, nàng nháy mắt. "Ngâm Thu, ngươi thế nào?" Hạ Ngâm Thu lên cơn giận dữ, cả giận nói: "Ít ở trước mặt ta giả mù sa mưa, ta sẽ lại không bị ngươi biểu tượng lừa gạt, ngươi tự mình làm chuyện tốt, trong lòng không rõ ràng sao?" Tiêu Linh Khê càng thêm không hiểu: "Ta làm sao vậy nha? Có phải là có hiểu lầm gì đó? Có cái gì ngươi liền cùng ta nói, chúng ta là tốt khuê mật." Hạ Ngâm Thu cười lạnh một tiếng, khinh thường mà nói: "Hừ, có ngươi làm như vậy khuê mật, biết rõ ta cùng Hứa tổng cùng một chỗ, ngươi còn đi cầu dẫn hắn?" Tiêu Linh Khê cả người đều ngây dại. Nói đùa cái gì? Nàng sẽ cầu dẫn Hứa Hạo? Rõ ràng là Hứa Hạo một mực ức hiếp nàng có tốt hay không? "Ta không có." Hạ Ngâm Thu căn bản không tin. "Chớ ở trước mặt ta chàng, Hứa tổng đều đã nói với ta, lần trước chúng ta ăn cơm chung thời điểm, ngươi liền bắt đầu cầu dẫn hắn. Buổi tối về nhà ngươi, ngươi còn lấy ra rượu đến quá chén Hứa tổng, gọi hắn buổi tối đi phòng ngươi. Đêm đó ngươi âm thanh, ta nghe đến rõ rõ ràng ràng, ngươi còn muốn giảm biện." Quét Tiêu Linh Khê như gặp phải lôi kích, trong đầu vang một tiếng, trống rỗng. Lần trước tại nhà nàng phát sinh những sự tình kia, vậy mà đều bị Hạ Ngâm Thu nghe đến. Đột nhiên, nàng nhớ tới đêm đó chính mình nói những lời kia. Nói cái gì chính mình câu dẫn hắn, là vì Hứa Hạo quá lợi hại, nàng cũng là vì giúp khuê mật chia sẻ loại hình hoang đường lời nói. Nàng sắc mặt thay đổi đến trắng bệnh. Khó trách Hạ Ngâm Thu sẽ nói như vậy nàng, là cho rằng chính mình câu dẫn Hứa Hạo. Tiêu Linh Khê lấy lại tinh thần 780, liên minh hỏi: "Ngươi nói cái gì?" "Hứa Hạo nói cho ngươi." Hạ Ngâm Thu hận hận nhìn xem nàng, nghiến răng nghiến lợi: "Nếu không phải Hứa tổng nói cho ta, ta sẽ còn bị ngươi cái này tâm cơ kỹ nữ lừa gạt đi xuống. Ngươi thật là có thể chưa à, lừa ta lâu như vậy, ta thật sự là mắt bị mù, mới đem ngươi trở thành tốt khuê mật." Tiêu Linh Khê nhịn không được lại lui về phía sau một bước. Lúc này triệt để minh bạch, nguyên lai là Hứa Hạo đang hãm hại nàng, cố ý châm ngòi nàng cùng Hạ Ngâm Thu khuê mật quan hệ. Nàng thực tế không nghĩ ra, chính mình cũng đã làm cho Hứa Hạo muốn làm gì thì làm, hắn vì cái gì còn phải làm như vậy? Tiêu Linh Khê lo lắng giải thích: "Ngâm Thu, ngươi không muốn nghe Hứa Hạo, hắn đang khích bác chúng ta quan hệ, đêm đó lời nói là hắn bức ta nói, ngươi còn không tin ta sao?" Hạ Ngâm Thu cười lạnh một tiếng, căn bản liền không nghe giải thích của nàng, không nhịn được nói: "Đều lúc này, ngươi còn cùng ta trang, ta thật sự là nhìn tấu ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi." Nói xong cũng không quay đầu lại trở về công ty, chỉ để lại Tiêu Linh Khê thất hồn lạc phách đứng tại chỗ. Trong lòng đối Hứa Hạo hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chương 852, hỏa khí rất lớn, tất nhiên đến, thì giúp một tay diệt một cái đi. Chương 852, hỏa khí rất lớn, tất nhiên đến, thì giúp một tay diệt một cái đi. Đinh. Tiêu Linh Khê lửa giận trùng thiên, cảm xúc giá trị 999. Đinh. Hạ Ngâm Thu mang theo lòng tràn đầy phẫn nộ rời đi. Nhìn xem nàng đi xa bối ảnh, Tiêu Linh Khê đối Hứa Hạo giận không nhịn nổi. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông, Hứa Hạo vì cái gì muốn châm ngòi nàng cùng Hạ Ngâm Thu quan hệ. Tiêu Linh Khê vội vàng lấy điện thoại ra, bấm Hứa Hạo điện thoại. Điện thoại rất nhanh kết nối. Đối diện truyền đến Hứa Hạo lười biếng âm thanh: "Uy, Hứa Hạo, Ngâm Thu nơi đó là chuyện gì xảy ra? Cố ý châm ngòi chúng ta quan hệ, ngươi đến cùng ăn cái gì tâm?" Tiêu Linh Khê đối với điện thoại lớn tiếng chất vấn. Hứa Hạo đương nhiên sẽ không nói ra mục đích là vì thu hoạch cảm xúc giá trị chỉ là từ tốn nói. "Nghĩ biết, đến Phong Tuyết Trà Lâu đi." Hắn hiện tại ngay tại Phong Tuyết Trà Lâu uống xuống buổi trưa trà. "Ngươi..." Tiêu Linh Khê còn muốn nói thêm mấy câu nữa, đầu bên kia điện thoại đã truyền đến đô đô biểu âm thanh bận. Hứa Hạo thế mà cúp điện thoại. "Đáng ghét." Tiêu Linh Khê hung hăng dậm chân, lập tức cũng không nói hoài tới còn lại, trực tiếp hướng về Phong Tuyết Trà Lâu tiến đến. Không bao lâu, Tiêu Linh Khê đi tới Phong Tuyết Trà Lâu. Cái này trà lâu sắc thực cấp cao, từ bên ngoài nhìn lại, màu sắc cổ xưa kiến trúc cổ kính, lộ ra một cô thanh nhũ nhã trí vật vị. Cửa ra vào ra ra vào vào, cũng phần lớn là chút quần áo coi trọng thượng lưu nhân sĩ, đều là tới đây tìm một phần hài lòng, phẩm nhất phẩm trà thơm. Tiêu Linh Khê sâu hút một khẩu khí, đè xuống lửa giận trong lòng, nhấc chân đi vào. Nàng dựa theo Hứa Hạo nói vị trí, xuyên qua quanh co hành lang, đi tới một cái ghế lô phía trước. Phanh. Tiêu Linh Khê cũng không có lo lắng gõ cửa, trực tiếp liền đẩy ra cửa bao xương. Chỉ thấy Hứa Hạo chính nhàn nhã ngồi tại chỗ ấy, trong tay bưng một ly trà, nhẹ nhàng nhấp, đừng đề cập nhiều hài lòng. Tiêu Linh Khê thấy thế, lửa giận bụt bụt hướng bên trên bốc lên. Nàng mấy bước tiến lên, chỉ vào Hứa Hạo lớn tiếng nói: "Hứa Hạo, ngươi vì cái gì muốn tại Ngâm Thu trước mặt hãm hại ta, châm ngòi chúng ta quan hệ? Hứa Hạo không chút hoang mang đặt chén trà xuống, ngước mắt nhìn Tiêu Linh Khê, chậm rãi mà nói: ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng nội, nghe ta chậm rãi cho ngươi nói. Hắn lại nâng chén trà lên, uống một ngụm trà. Nghe ta chậm rãi cho ngươi biên. Sau đó, Hứa Hạo háng giọng một cái, mở miệng nói: kỳ thật, ta cái này cũng là vì tốt cho ngươi. Tiêu Linh Khê giận quá mà cười. Để nàng cùng tốt nhất quê mật trở mặt thành thủ, Hứa Hạo thế mà còn nói là vì nàng tốt. Nàng thật đúng là mở con mắt. Chưa bao giờ thấy qua như vậy người vô sỉ. Vậy ta có phải là còn phải cảm ơn ngươi thôi? Hứa Hạo làm như có thật gật đầu, một mặt thản nhiên nói: không cần khách khí, ngươi là nữ nhân của ta, lo lắng cho ngươi là nên. Đủ rồi. Nàng trừng Hứa Hạo, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Hứa Hạo, ngươi phía trước yêu cầu gì ta đều đáp ứng ngươi, ta đều làm đến phần này bên trên, ngươi vì cái gì còn phải làm như vậy? Ai? Hứa Hạo ra vẻ thâm trầm thở dài một tiếng. Ta cũng không có cùng ngươi nói đùa, ngươi nghĩ à, ta cùng ngươi quan hệ, tổng dấu không được Ngâm Thu cả một đời đi. Đến lúc đó nàng nếu là phát hiện, khẳng định sẽ như thường tương tâm, đây cũng là đau dài không bằng đau ngắn nha. Tiêu Linh Khê sững sờ nhìn xem Hứa Hạo, phản phất nghe đến cái gì thiên phương dạ đàm, nàng khó có thể tin mà nói: ngươi có muốn nghe hay không nghe ngươi đang nói cái gì? Ngươi làm sao có thể vô sỉ đến mức này? Nói xong, Tiêu Linh Khê tức giận đến liền muốn phát tác. Nhưng đột nhiên, nàng giống như là ý thức được cái gì, biến sắc. Ngươi cầm ta tặng tổ uy hiếp ta coi như xong, còn muốn nắm ta cả một đời. Nghĩ nghĩ, Hứa Hạo nghiền ngẫm nhìn xem Tiêu Linh Khê, nhếch miệng lên một vệt đường cong, nói: Tiêu Linh Khê, ngươi đều thành ta nữ nhân, chẳng lẽ còn muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của ta sao? Ngươi bỏ được sao? Cũng không phải người nào đều có ta lợi hại như vậy. Tiêu Linh Khê vừa thẹn vừa xấu hổ, mặt đỏ bừng lên. Nàng chỉ vào Hứa Hạo, toàn thân run rẩy. Ngươi, ngươi vô sỉ. Hứa Hạo xem thường cười một tiếng, xích lại gần chút, nhướng mày nói: có muốn hay không ta thân cho ngươi xem? Đối mặt vô sỉ như vậy Hứa Hạo, Tiêu Linh Khê chỉ cảm thấy một khẩu khí ngăn tại ngực, triệt để không lời có thể nói. Nàng tức giận đến nghiêng đầu đi, không nghĩ lại nhìn Hứa Hạo bộ kia đắc ý sắc mặt. Hứa Hạo gặp Tiêu Linh Khê không nói, nói tiếp: ngươi cũng không cần sinh khí nha, tất nhiên là ta để các ngươi khuê mật bất hòa, vậy ta cũng có năng lực để ngươi lần nữa khôi phục cùng nàng thân mật quan hệ. Tiêu Linh Khê nghe vậy, hoài nghi nhìn hướng Hứa Hạo. Hứa Hạo sẽ tốt bụng như vậy, trong này khẳng định có âm mưu gì. Đột nhiên, nàng nhớ tới phía trước Hứa Hạo nói qua một ít lời, tựa hồ là muốn đem nàng cùng khuê mật đặt tới cùng một chỗ loại hình ý tứ. Lập tức nàng tức giận đến cười lạnh một tiếng nói: ngươi là muốn đem chúng ta đặt tới cùng một chỗ a? Hứa Hạo một mặt kinh ngạc: làm sao ngươi biết? Ngươi? Tiêu Linh Khê bị tức đến chất vách tường tách rời. Nàng một khắc cũng không muốn lại chờ tại đây, quay người liền hướng về cửa bao xương đi đến. Nàng sợ chính mình lại không đi, sẽ bị cái này nhân khí chết ở chỗ này. Chờ chút. Hứa Hạo lại lên tiếng gọi lại nàng. Tiêu Linh Khê quay đầu, nghi hoặc nhìn Hứa Hạo. Lại làm sao? Hứa Hạo nhếch miệng lên một vẻ tiểu ý: ta hiện tại hỏa khí rất lớn, tất nhiên ngươi đến, liền giúp ta diệt một cái đi. Ngươi mơ tưởng. Tiêu Linh Khê sắc mặt đỏ lên. Hứa Hạo lại không buông tha, chậm rãi nói: Tiêu tiểu thư, ngươi cũng không nghĩ. Quét Tiêu Linh Khê cứng đờ, cắn môi một cái, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thỏa hiệp phó chương 853, hắn cũng không chỉ là ba ba của ngươi à, cũng là ta chương 853, hắn cũng không chỉ là ba ba của ngươi à, cũng là ta. Uống xong trà chiều về sau, Hứa Hạo cùng Tiêu Linh Khê cùng đi ra khỏi trà lâu. Hứa Hạo một mặt thần thanh khí sảng. Tiêu Linh Khê bước chân phù phiếm, đi trên đường đều có chút bất ổn. Hứa Hạo nghiền ngẫm nhìn hướng Tiêu Linh Khê: có muốn hay không ta đưa người trở về? Tiêu Linh Khê giống như là bị hù dọa, đột nhiên giật cả mình. Không cần. Nói xong liền chạy trối chết, sợ cùng Hứa Hạo lại chờ cùng một chỗ. Hứa Hạo cười cười, đối Hồng Sắc Vi nói một tiếng: đi thần nông đường. Bây giờ trong nhà chỉ còn lại tứ nữ nhi còn không có tu tiên. Lần trước nghe tứ nữ nhi nói, sư phụ cùng sư tỷ nghĩ chính mình là thời điểm đi xem một chút. Thần nông đường tại Thượng Hải, thậm chí là toàn thế giới đều tiếng tăm lừng lây lớn nhất bên trong y y quán. Mỗi ngày trước đến chạy chữa người nối liền không dứt. Tuy nói những năm gần đây, Hứa Tình Tuyết chúng nữ nuôi dưỡng không ít trung y hảo thủ, nhưng bệnh nhân thực sự là quá nhiều, vẫn còn có chút không đủ dùng. Lúc này Hứa Tình Tuyết ngay tại phòng khám bệnh, biết được Hứa Hạo trước đến thông tin, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài đón. Ba ba, ngài tới. Hứa Hạo cười gật gật đầu. Tình Tuyết ta, ngươi làm việc của ngươi liền được, không cần phải để ý đến ta, ta đi xem một chút khí vũ. Hứa Tình Tuyết nhu thuận đáp. Sư tỷ cùng sư phụ các nàng đều tại hậu viện. Nàng vốn định đưa Hứa Hạo đi qua, có thể lúc này có mấy cái hẹn trước bệnh nhân cần phải trị liệu. Hứa Hạo vung vung tay. Không có việc gì, ta tự mình đi liền được. Sau đó nhấc chân hướng về hậu viện đi đến. Đi tới hậu viện, liền thấy Lạc Huynh Tiên cùng Phùng Tử Huyên ngồi tại chỗ ấy, vừa nói vừa cười. Liêu Di Nhiên cái này Hoa Khôi cảnh sát cũng ở nơi này. Chính cưng chiều trêu đùa Tiểu Vũ. Liêu Di Nhiên cầm cái đồ chơi nhỏ, tại Tiểu Vũ trước mắt cơ cơ, cười nói: "Tiểu Vũ, kêu nhị sư tỷ cho ngươi chơi vui nhà." Tiểu Vũ chớp cặp kia ngập nước mắt to, giòn tan kêu một tiếng: "Nhị sư tỷ." Liêu Di Nhiên rất vui vẻ, tại Tiểu Vũ gương mặt bên trên hôn một cái. "Tiểu Vũ thật ngoan, đây là ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật, nhìn xem có thích hay không." Nàng đem đồ chơi đưa cho Tiểu Vũ. Tiểu Nha đầu cầm tới đồ chơi, chơi đến quên cả trời đất, tiếng cười như chuông bạc quanh quẩn tại hậu viện. Lạc Huynh Tiên cùng Phùng Tử Huyên nhìn xem một màn này, cũng đều lộ ra nụ cười vui mừng. Lạc Huynh Tiên cười nhìn hướng Liêu Di Nhiên, hỏi: "Di Nhiên, ngươi khoảng thời gian này thế nào?" Liêu Di Nhiên nhíu môi: "Còn có thể kiểu gì, liền như thế chứ sao? Từ khi lên làm cái kia cục trưởng về sau, mỗi ngày cũng chỉ có thể cả ngày ngồi tại văn phòng bên trong, xử lý những cái này văn kiện, quá nhàm chán. Phùng Tử Huyên một bên sở lấy chính mình đã lớn bụng, một bên liếc mắt, trêu ghẹo nói: "Ngươi nha, được tiện nghi còn ra vẻ, không biết bao nhiêu người trông mong muốn ngồi ngươi cái kia vị trí, ngươi ngược lại tốt, còn ngại buồn chán." Liêu Di Nhiên hì hì cười một tiếng, ánh mắt rơi xuống Phùng Tử Huyên trên bụng, hiếu kỳ nói: "Đại sư tỷ, mang thai cảm giác thế nào?" Phùng Tử Huyên suy nghĩ một chút nói: "Không biết có phải hay không là ảo giác, gần nhất ta giả ép a." Liêu Di Nhiên kinh ngạc đến trừng to mắt. "Thật sao? Lớn vậy ta muốn nghe một chút." Nói xong liền góp đến Phùng Tử Huyên trên bụng, nghiêng hai lắng nghe. Một lát sau, Liêu Di Nhiên ngẩng đầu, thương phấn nói: "Thật ấy, ta hình như thật nghe đến động tĩnh, thật thần kỳ." Lạc Quynh Tiên nhìn xem hai cái này đồ đệ, vừa cười vừa nói: "Các ngươi nha, có gì đáng kinh ngạc, Tử Huyên, ta cho ngươi nói một chút ta trước đây mang thai kinh nghiệm." Mấy người chính nói đến náo nhiệt. Hứa Hạo đi đến, mang trên mặt tiểu y đều đang nói chuyện gì nha. Vui vẻ như vậy. Hắn cái này vừa mới nói xong, mấy đạo ánh mắt đồng loạt nhìn lại. Thấy là Hứa Hạo, trên mặt mọi người đều hiện lên vui mừng. Sư Minh, Sư Thúc, Ba Ba. Tiểu Vũ nhìn thấy Hứa Hạo, trong tay đồ chơi lập tức liền không thơm, ném đi đồ chơi liền hướng Hứa Hạo chạy đi. Bất quá có người nhanh hơn nàng. Liêu Di Nhiên lập tức từ chỗ ngồi bắn lên, cực nhanh nhào tới Hứa Hạo trong ngực, hai chân xít sao treo ở Hứa Hạo trên thân. "Sư Thúc, đã lâu không gặp, ngươi cũng không biết ta nhớ bao nhiêu người." Hứa Hạo cười vỗ vỗ nàng. "Nghĩ tới ta còn không biết đến tìm ta." Liêu Di Nhiên ôm Hứa Hạo cái cổ, ủy khuất nói: "Ta đây không phải là sợ quấy rầy ngươi nha, ngươi bình thường khẳng định có thật nhiều chuyện bận rộn. Có cái gì quấy rầy hay không, ngươi chính là suy nghĩ nhiều quá." Liên tại hai người chính thân tiện ôn chuyện thời điểm, một cái mang theo vài phần bất mãn âm thanh ở bên cạnh vang lên: "Chán ghét nhị sư tỷ." Mọi người theo tiếng nhìn, cũng không phải Tiểu Vũ nha. Chỉ thấy nàng chính tức giận đứng tại chỗ ấy, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, con mắt trừng đến tròn căng. Chính giận dữ nhìn xem treo ở Hứa Hạo trên thân Liêu Di Nhiên. Phản phất Liêu Di Nhiên đoạt nàng yêu mến nhất đồ vật. Liêu Di Nhiên sửng sốt một chút, sau đó cười nói: "Tiểu Vũ, hắn cũng không chỉ là ba ba của ngươi nha." Tiểu Vũ nghe xong, càng tức, hai tay chống nạnh, thở phì phò phản bác: "Không là của ta, chẳng lẽ vẫn là ngươi?" Liêu Di Nhiên có chút chột dạ. Dù sao không chấm không có đôi khi, nàng xác thực cũng sẽ đi theo như thế thế. Nhưng lúc này đang tại sư phụ cùng sư tỷ mặt, lời này nàng cái kia không biết xấu hổ nói ra miệng, chỉ có thể gượng cười nói: "Ai nha, Tiểu Vũ, đừng nóng giận nha, nhị sư tỷ không cùng ngươi cấp nha." Sau đó có chút không muốn từ Hứa Hạo trên thân xuống, đem vị trí nhường cho Tiểu Vũ. Tiểu Vũ lập tức lộ ra nụ cười sán lạ, mở ra tay nhỏ, hướng về Hứa Hạo hô: "Ba ba, ôm một cái." Hứa Hạo cười đem Tiểu Vũ bế lên, thân mật cọ sát khuôn mặt của nàng, người một nhà vây tại một chỗ, cười cười nói nói. Vui vẻ hòa thuận bầu không khí bao phủ toàn bộ hậu viện. Chương 854, sư phụ, ngươi một người quá cực khổ, Đồ Nhi giúp ngươi chia sẻ. Chương 854, sư phụ, ngươi một người quá cực khổ, Đồ Nhi giúp ngươi chia sẻ. Ánh nắng chiều đem chân trời chiếu rọi đến một mảnh tranh hồng. Hứa Tình Tuyết cuối cùng kết thúc một ngày ngồi xem bệnh. Đi tới hậu viện, liền nhìn thấy Hứa Hạo đang cùng sư phụ Lạc Quynh Tiên cùng với các sư tỷ ngồi vây chung một chỗ cười cười nói nói, vui vẻ hòa thuận tình cảnh phảng phất một bức họa. Phùng Tử Huyên thấy được Hứa Tình Tuyết, cười đứng dậy chào hỏi: "Tình Tuyết, bận bịu cả ngày mệt không? Chúng ta cùng đi ăn cơm." Hứa Hạo trong ngực ôm nữ nhi Tiểu Vũ. Tiểu Vũ khuôn mặt phấn đô đô, nghe đến muốn đi ăn cơm, con mắt đều phát sáng lên, vung vẩy tay nhỏ hô: tốt lắm, ăn cơm rồi." Một đoàn người đi tới một nhà ẩm thực tư nhân. Vừa mới ngồi xuống, Tiểu Vũ liền không kịp chờ đợi cầm lấy menu, nó tay nhỏ ở phía trên điểm tới điểm lui. Chỉ chốc lát sau, đồ ăn lần lượt lên bàn. Tiểu Vũ nhìn xem đầy bàn món ngon, trong mắt đi lòng vòng, kẹp lên một khối sườn xào chua ngọt thả tới Hứa Ngô trong bát. "Ba ba, ngươi chưa ăn." Nhìn xem nữ nhi nhu thuận bộ dạng, Hứa Hạo cười sờ một cái đầu của nàng, đáp lại nói: "Cảm ơn, ngươi cũng ăn." Nói xong, cũng cho Tiểu Vũ kẹp một đũa tôm bóc vỏ. Tiểu Vũ vui vẻ há mồm bắt đầu ăn. Một bên là Quynh Tiên nhìn xem cha con tình thâm tình cảnh, trong lòng không khỏi nổi lên một tia u oán, hơi mân mê miệng. Liêu Di Nhiên mắt sắc, nhìn thấy sư phụ tiểu cảm xúc, trêu ghẹo nói: "Sư phụ ngươi nhìn, Tiểu Vũ có sư thúc, liền đem ngươi quên bẵng nha." Tiểu Vũ đội bằng nói: "Mới không phải đâu, mụ mụ cũng ăn." Nói xong, nàng cũng kẹp lên đồ ăn, thả tới Lạc Quynh Tiên trong bát. Lạc Quynh Tiên trên mặt tươi cười, ôn nhu nói: "Cảm ơn, Tiểu Vũ thân ngoan." Liêu Di Nhiên giả bộ ủy khuất: "Tiểu Vũ có thể không thể quên nhị sư thì a, ta bình thường cũng không có ít thương ngươi." Tiểu Vũ nghe cong lên miệng, cho Phùng Tử Huyên cùng Hứa Tình Tuyết các kẹp một đũa đồ ăn. Sau đó cô ý vòng qua Liêu Di Nhiên, chính là không cho nàng kẹp, còn hừ một nói: "Ai bảo ngươi cùng ta cướp ba ba?" Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức chọc cho mọi người một trận tiếng cười cười nói nói. Lạc Quynh Tiên giáo dục nữ nhi nói: "Tiểu Vũ, ngươi nhị sư tỷ đó là cùng ngươi đùa giỡn đâu, nhưng không cho phép tức giận." Tiểu Vũ nháy mắt mấy cái, suy nghĩ một chút, cảm thấy sư phụ nói rất có đạo lý. Cái này mới không tức giận, lại cho Liêu Di Nhiên kẹp đồ ăn, bi bô mà nói: "Nhị sư tỷ, cho ngươi ăn." Liêu Di Nhiên cũng cười đáp lại: "Cảm ơn Tiểu Vũ." Ăn cơm xong, bên ngoài đã triệt để bị cảnh đêm bao phủ, bên đường đèn đường từng chiếc sáng lên. Mọi người cảm thấy cái này cảnh đêm vừa vặn, kết bạn đi tới bờ biển tản bộ. Biển gió thổi phất phơ, mang theo từng tia bị mặn, khiến người ta cảm thấy đặc biệt hài lòng. Đi đi, trên biển đột nhiên sáng lên rực rỡ ánh đèn, nguyên lai là một tràng ánh đèn biểu diễn bắt đầu. Ánh đèn biến ảo ra các loại kỳ diệu hình dạng, một hồi là bay cao cự long, khí thế bằng bạc. một hồi lại hóa thành ngũ thải hoa, trên mặt biển tầng tầng nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Còn có linh động cá heo nhảy vọt xuyên qua. Tiểu Vũ nhìn đến trừng to mắt, lôi kéo Hứa Hạo góc áo, hưng phấn hô: "Ba ba, mau nhìn, thật xinh đẹp nha." Tất cả mọi người bị cái này đặc sắc biểu diễn hấp dẫn, đứng chân quan sát. Chờ biểu diễn kết thúc, đại gia tính toán tiếp tục tản bộ, có thể Tiểu Vũ lại không muốn rời đi. Trứng lên nhìn chằm chằm vừa rồi biểu diễn địa phương, một mặt lưu luyến không rời. Mãi đến cuối cùng một tia ánh đèn biến mất, mới thu hồi ánh mắt, đi theo đại gia đi lên phía trước. Lúc về đến nhà, đã là 10 giờ rồi. Đây là phòng tử huynh nhà, biệt thự rất rộng rãi, gian phòng đông đảo. Mọi người vào phòng, trở về phòng của mình rửa mặt nghỉ ngơi. Vào nhà phía trước, Phùng Tử Huyên ôm lấy Tiểu Vũ, thân mật mà nói: "Tiểu Vũ, hôm nay cùng đại sư tỷ ngủ không vậy?" Nàng biết buổi tối sẽ không bình tĩnh, nghĩ đến cho mấy người chế tạo cơ hội. Tiểu Vũ lại đem đầu lắc như đánh trống chầu, ôm chặt Hứa Hạo cái cổ: "Không muốn, ta muốn cùng ba ba cùng ngủ." Phùng Tử Huyên khuyên bảo: "Ba ba buổi tối có việc phải bận rộn, Tiểu Vũ phải nghe lời nha." Tiểu Vũ hiếu kỳ nháy nháy con mắt, nghiêng cái đầu nhỏ hỏi: "Ba ba phải bận rộn chuyện gì nha?" Phùng Tử Huyên lập tức tạm ngừng, ta cũng không biết nên trả lời thế nào. Cái này để Hứa Tinh Tuyết, Liêu Di Nhiên, Lạc Khuynh Tiên đều có chút xấu hổ. Sau đó, Tiểu Vũ mặc dù không tình nguyện, vẫn là ngoan ngoãn đi theo Phùng Tử Huyên cùng một chỗ vào nhà. Rửa mặt xong, Liêu Di Nhiên mang theo chờ mong, đi Lạc Khuynh Tiên gian phòng. Hứa Hạo khó được đến một chuyến, cơ hội tốt như vậy, nàng có thể không thể bỏ qua. Vừa mới vào nhà, liền thấy Hứa Hạo cùng Lạc Khuynh Tiên đã bắt đầu tu tiên. Nàng cười trêu ghẹo nói: "Sư phụ, ngươi cái này quá cực khổ, đồ đệ tới giúp ngươi chia sẻ." Nói xong liền ra nhập vào. Phùng Tử Huyên bởi vì mang thai, không tiện lắm, liền không có đi qua. Nhưng Hứa Hạo sao có thể để nàng không đếm xỉa đến? Giải quyết hai nữ về sau, hắn một cái thuấn di liền đi tới Phùng Tử Huyên gian phòng. Phùng Tử Huyên chính nằm ở trên giường, nghe lấy bên cạnh truyền đến động tĩnh, trong lòng lộn xộn, lật qua lật lại ngủ không được. Đột nhiên nhìn thấy Hứa Hạo xuất hiện ở trước mắt, giật nảy mình, vội vàng ngồi xuống. Sư thúc, ngươi tại sao cũng tới? Hứa Hạo một mặt tiểu ý, đi đến bên giường ngồi xuống, nói: "Ta làm sao có thể để ngươi phòng không gối chứ đâu?" Phùng Tử Huyên bỏ mặt, vội vàng xua tay nói: "Ta coi như xong đi, ta mang thai, vạn nhất ảnh hưởng đến hài tử cũng không tốt." Hứa Hạo chẳng hề để ý bày tỏ: "Yên tâm đi, chúng ta cái này tu tiên cũng là vì hài tử tốt, còn có thể thừa cơ cho hài tử dưỡng thai." Lập tức không nói lời gì ôm lấy nàng đi ra ngoài. Phùng Tử Huyên gấp gáp mà nói: "Ta còn muốn lưu lại chiếu cố Tiểu Vũ." Hứa Hạo cười trả lời: "Tiểu Vũ ngủ đến tơm như vậy, không cần quan tâm a, đi thôi." Phùng Tử Huyên không có mượn cớ, chỉ có thể đỏ mặt tùy ý Hứa Hạo ôm đi tới Lạc Khuynh Tiên phòng ngủ vệ sinh. Mới một vòng tu tiên lại bắt đầu. Hứa Tình Tuyết gian phòng ngay tại sát vách, vốn cho rằng không có động tĩnh, cho rằng kết thúc. Không nghĩ tới một lát sau, âm thanh lại vang lên. Nàng nằm ở trên giường, tràn trọc, khó mà ngủ. Chỉ có thể mong đợi đêm nay sớm một chút đi qua. Ó chương 855, nghịch ngậm tiểu áo đông. Toàn ra ngõ hẹp. Hoa đầu sỏ bài sáng sớm hôm sau một, chương 855, nghịch ngậm tiểu áo đông. Toàn ra ngõ hẹp. Hoa đầu sỏ bài sáng sớm hôm sau một, chúng nữ mặc dù một đêm không có làm sao ngủ, nhưng là tinh thần sung mãn. Các nàng rón rén rời giường. Không nghĩ quấy nhiễu còn đang trong giấc ngủ Hứa Hạo, đi phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Mà lúc này, trong phòng, một cái thân ảnh nho nhỏ chính lén lén lút lút đẩy cửa phòng ra. Không phải Tiểu Vũ còn có thể là ai? Nàng mặc đáng yêu áo ngủ màu hồng, dưới chân đạp lông xù dép lê, rón rén hướng về bên giường đi đến. Tiểu Vũ cẩn thận từng ly từng tí bò lên giường, nhìn xem đang ngủ say Hứa Hạo, tròn căng trong mắt to hiện ra rảo hoạt màu sắc. Nàng mím môi, từ sau đầu kéo ra một sợi tóc, sau đó chậm rãi đưa đến Hứa Hạo chóp mũi. Hứa Hạo nhíu nhíu mày, tựa hồ là cảm thấy chóp mũi ngứa cảm rất đột nhiên mở to mắt. Một cái liền thấy nhà mình cái này lịch ngậm tiểu áo đông, chính một mặt được như ý cười xấu xa nhìn xem chính mình. Hứa Hạo giả bộ sinh khí, đem Tiểu Vũ kéo tới, ra vẻ nghiêm túc nói: "Tốt, dám trêu chọc ba ba, nhìn ta không dạy dỗ ngươi." Tiểu Vũ khanh khách cười không ngừng, một bên cười một bên cầu xin tha thứ: "Ba ba, ba ba, ta sai rồi, tha ta nha, ta chính là muốn cùng ngươi đùa giỡn." Hứa Hạo nhìn xem nàng bộ dáng khả ái, chỗ nào còn sinh đến lên khí tới, nhịn không được đưa tay gãi gãi nàng ngứa. Trong phòng vang lên một trận vui sướng tiếng cười, hai cha con ồn ào làm một đoàn. Chơi đùa một hồi về sau, bên ngoài truyền đến Phùng Tử Huyên âm thanh: "Ăn cơm a, hai người các ngươi đừng làm loạn." Tiểu Vũ lập tức từ trên giường bắn ra, hướng về cửa ra vào chạy đi, một bên chạy còn vừa kêu: tới rồi, có ăn ngon rồi." Hứa Hạo cười đứng dậy, chỉnh sửa lại một chút y phục, hướng về phòng ăn đi đến. Mọi người ngồi vây quanh tại trước bàn ăn, trên bàn bày đầy nhiều loại bữa sáng, mùi thơm nước mũi. Đại gia một bên ăn, một bên tùy ý trò chuyện. Chỉ có Hứa Tình Tuyết hơi có vẻ bề bài, trong mắt có nhàn nhạt mắt của thâm, cả người thoạt nhìn đều không có tinh thần gì. Phùng Tử Huyên phát giác, quan tâm mà hỏi: "Tình Tuyết, ngươi cái này là thế nào? Nhìn xem tốt không có tinh thần." Hứa Tình Tuyết có chút u hoán đảo qua Hứa Hạo, Phùng Tử Huyên, Liễu Di Nhiên, là Quỳnh Tiên mấy người. "Còn không phải là các ngươi, tối hôm qua cũng không biết nói nhỏ chút." Nàng mặc dù thể chất hơn người, nhưng lại không có tu tiên, ngủ không ngon vẫn là rất ảnh hưởng. An điểm tâm xong, chúng nữ thương lượng muốn đi tới thần nông đường. Tiểu Vũ lôi kéo Hứa Hạo góc áo, một mặt không muốn: "Ba ba, ta không nỡ bỏ ngươi, ngươi chừng nào thì lại đến nhìn ta nha." Hứa Hạo ngồi xổm người xuống, sờ lên Tiểu Vũ đầu, cười nói: "Ngoan, ba ba sẽ thường tới thăm ngươi, lần sau đến, ba ba cho ngươi mang tốt thật tốt chơi lễ vật, không vậy, Tiểu Vũ nghe xong có lễ vật, con mắt lập tức phát sáng lên, nhu thuận gật đầu. Cái kia ba người nhất định muốn giữ lời nói nha. Hứa Hạo đồng ý sau đó liền cùng chúng nữ tạm biệt, ngồi lên hồng sắc vi xe, hướng Hứa Thị tập đoàn chạy đi. Hứa Thị tập đoàn dưới lầu, người người tới hướng, đều là đội vàng đi làm nhân viên. Hứa Hạo mới vừa xuống xe, vừa lúc gặp phải tới làm Hạ Ngâm Thu. Hạ Ngâm Thu hôm nay thoạt nhìn tinh thần có chút không tốt, viên mắt hơi phím hồng, trong mắt có không che giấu được vẻ bại. Buổi sáng tốt lành. Hạ Ngâm Thu nghe đến âm thanh, ngẩng đầu thấy là Hứa Hạo, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Hứa thúc thúc buổi sáng tốt lành. Hứa Hạo nhìn xem nàng bộ dáng này, suy đoán hẳn là cùng Tiêu Linh Khê sự tình có quan hệ, bất quá hắn cũng không có nói thẳng ra, mà là ra vẻ không biết mà hỏi. Ngâm Thu, nhìn ngươi tinh thần có chút không tốt. Làm sao vậy? Hạ Ngâm Thu lắc đầu nói, tối hôm qua ngủ không ngon, không có việc lớn gì, Hứa thúc thúc không cần lo lắng. Hứa Hạo gật gật đầu, sau đó ân cần nói, nếu là gặp phải cái gì phiền phức, nhất định muốn nói với ta, ta có thể giúp ngươi giải quyết, chớ tự mình một người khiêng. Hạ Ngâm Thu trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, cảm kích nói, cảm ơn Hứa thúc thúc, ta đã biết. Hai người lại hàn huyên vài câu về sau, liền tách ra. Hạ Ngâm Thu hướng về thư ký văn phòng đi đến. Hứa Hạo thì trực tiếp đi tới tổng tài văn phòng. Đi vào văn phòng không bao lâu, thư ký Quý Phi Tuyết liền cầm lấy một sấp văn kiện đi đến. Đâu vào đấy hồi báo lên công tác. Hứa tổng, đây là buổi sáng hôm nay các bộ môn giao lên công tác kế hoạch, còn có ngày hôm qua hạng mục tiến triển báo cáo, ngày trước xem qua một chút. Mặt khác, bộ phận thị trường bên kia phản hồi nói, chúng ta phía trước nói cái kia hợp tác hạng mục, đối phương bên kia lại đưa ra một chút yêu cầu mới. Đây là tình huống cụ thể nói rõ, ngài nhìn xem muốn làm sao hồi phục. Hứa Hạo một bên nghe lấy, một bên nhìn xem văn kiện, thỉnh thoảng đưa ra một vài vấn đề cùng cái nhìn của mình. Thời gian tựa như đầu ngón tay lưu xa, cũng giống Quý Phi Tuyết chịu nặng lương tâm, bắt không được. Theo đồng hồ kim đồng hồ chậm rãi chỉ hướng 5 giờ. Hứa Thị tập đoàn các công nhân viên nhộn nhịp kết thúc một ngày làm việc, chuẩn bị xuống ban. Du Thư Hân cũng tại tan tầm đoàn người bên trong. Trải qua một ngày này quen thuộc, nàng đã dần dần thích ứng công việc bây giờ. Dù sao cùng nàng ngày trước làm công tác không kém nhiều, cho nên cảm giác còn thật buông lỏng. Hôm nay nàng tính toán về nhà một chuyến. Nàng biết đệ đệ khẳng định lo lắng chính mình, phải trở về để đệ yên tâm mới được. Nàng đi ra tập đoàn đại lâu, đi tới bên đường, trái phải nhìn quanh, chuẩn bị đón xe về nhà. Đúng lúc này, với lúc có ba đạo thân ảnh đi qua, các nàng nhìn thấy Du Thư Hân về sau, bước chân lập tức dừng lại. Trong đó một người mặc màu đỏ váy liền áo nữ nhân, chính là Giang Lệ Hoa. Nàng nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên một tia oán độc. Đối với bên cạnh hai người nói, các ngươi nhìn, đây không phải là Du Thư Hân sao? Bên cạnh mặc màu đen bộ đồ Lý Phương cùng mặc vàng nhạt áo khoác Tôn Hồng Hà nghe, theo nàng chỉ phương hướng nhìn. Quả nhiên là Du Thư Hân. Ba người các nàng chính là phía trước đỉnh mây công ty nhân viên. Cũng bởi vì Du Thư Hân nguyên nhân, các nàng bị công ty cho khai trừ. Nguyên bản tại đỉnh mây công ty có không sai công tác, đãi ngộ cũng tốt. Lần này thất nghiệp, hai ngày này đi ra tìm việc làm cũng khắp nơi vấp phải trắc trở, trong lòng oán khí càng lúc càng lớn. Hai ngày này thường thường tập hợp một chỗ phàn nàn, đem Du Thư Hân trở thành họa đầu sò bài, thật đến nghiến răng nghiến lợi. Chương 856, ai cho các ngươi lá gan? Bị dọa đến câm như hến. Chương 856, ai cho các ngươi lá gan? Bị dọa đến câm như hến. Lý Phương sắc mặt trầm xuống, đầy mặt nộ khí. Xích sao xách theo trong tay bao, thư lạnh một nói, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Nàng hại chúng ta ném đi công tác, hiện tại chúng ta trôi qua thảm như vậy, nàng còn ở lại chỗ này tiêu dao tự tại. Lúc này hướng về Du Thư Hân đi tới. Giang Lệ Hoa cùng Tôn Hồng Hà liếc nhau, cũng đội vàng đi theo. Ba người các nàng đi đến Du Thư Hân trước mặt, Lý Phương âm dương quái khí mở miệng. Nha, đây không phải là Du quản lý nha, làm sao, tại chỗ này đợi xe đâu. Cái này mới chức vị tìm đến rất thuận lợi nha, không giống chúng ta mấy cái, bị ngươi làm hại hiện tại liền cái công tác cũng không tìm tới. Du Thư Hân cao mày nói, Lý Phương, tình huống lúc đó ta cũng không biết, không phải ta làm. Tôn Hồng Hà lập tức nhọn nói, nếu không phải ngươi, chúng ta có thể rơi xuống hiện tại tình trạng này sao? Giang Lệ Hoa ở một bên phụ hòa nói, không hay chính là, ngươi đừng tại đây giả vô tội, chúng ta hai ngày này trôi qua có nhiều thảm, ngươi biết không? Du Thư Hân trong lòng ủy khuất vô cùng, nàng tính toán giải thích, ta thật không phải cố ý, ta không có ghi chép cái kia âm, thật không phải ta. Lý Phương các nàng căn bản không nghe giải thích của nàng. Lý Phương càng nói càng tức, tiến lên một bước, đưa tay liền đẩy Du Thư Hân một cái. Còn tại cái này rào biện, ngươi chính là cái sao quả tạng, liền không nên xuất hiện tại công ty. Du Thư Hân bị cái này đột nhiên xuất hiện đấy, không có đứng vững, lập tức liền ngã rầm trên mặt đất, bàn tay nát phá ra, đau đến nàng nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Xung quanh đi qua người thấy cảnh này đều nhộn nhịp vây quanh, có người nhỏ giọng nghị luận, đây là có chuyện gì, làm sao còn động thủ đâu, tựa như là phía trước có mâu thuẫn gì a, bất quá cái này động thủ liền không đúng, như thế xinh đẹp muội tử làm sao. Du Thư Hân ngồi dưới đất lại ủy khuất lại khó chịu, nàng không biết nên ứng đối như thế nào trước mắt mấy người này. Lý Phương ba người nhìn xem Du Thư Hân ngồi dưới đất dáng vẻ chật vật, cảm thấy rất là hạ giận. Lúc này, đường phố bên trên ngựa xe như nước, người người tới hướng. Động tính bên này dẫn tới không ít người qua đường nhộn nhịp ngừng chân. Tất cả mọi người ôm ăn dưa xem trò vui tâm tính. Hứa Hạo chính ngồi trên xe, hồng sắc vi lái xe chậm rãi tiến lên. Đi qua lúc Hứa Hạo trong lúc lơ đãng hướng ven đường trong đám người nhìn thoáng qua, lập tức lông mày nhíu lại. Dừng xe. Hồng sắc vi thuần thục đem xe dựa vào dừng lại. Hứa Hạo đẩy cửa xe ra đi xuống. Liên tại Lý Phương ba nữ còn không buông tha, chuẩn bị tiếp tục nhục nhã Du Thư Hân thời điểm, Hứa Hạo âm thanh vang lên, làm cái gì trước công chúng bên dưới ước hiếp người, ai cho các ngươi lá gan? Giang Lệ Hoa tính tình hòa bạo, bị cái này đột nhiên xuất hiện quát lớn làm cho tức giận trong lòng, lông mày dựng thẳng. Ở đâu ra gia hỏa quản việc không đâu? Nhưng làm nàng quay đầu thấy rõ người nói chuyện lúc, phía sau lập tức nghẹn tại trong cổ họng. Chỉ thấy đi tới chính là một cái soái đại thúc, dáng người thẳng tắp, khí chất ôn tồn lễ độ, lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ khí chẳng. Lời mắng người đến bên miệng, làm sao cũng không nói ra miệng. Lý Vương cùng Tôn Hồng Hà nghe đến quát lớn âm thanh, vô ý thức hướng bên này nhìn qua, nhìn thấy Hứa Hạo phía sau đều là kinh ngạc một chút. Bất quá trong thần sắc vẫn là lộ ra mấy phần không giỏi. Nhưng mà đúng vào lúc này, các nàng nghe đến xung quanh đám người tiếng nghị luận. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào, vậy mà là Hứa tổng. Ta cuối cùng nhìn thấy Hứa tổng ở trước mặt, trước đây đều chỉ là tại Tân Văn bên trên nhìn thấy. Lập A4 núi Hứa tổng quá đẹp rồi, chân nhân so trong hình còn càng có phong phạm. Nghe Lý Phương, Giang Lệ Hoa cùng Tôn Hồng Hà trong lòng ba người hoảng hốt, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng bệnh. Cái gì? Vị này vậy mà là đại danh đỉnh đỉnh Hứa tổng? Các nàng trước đây công tác cái kia công ty lớn, cũng chỉ là Hứa Hạo dưới cờ một nhà tiểu công ty mà thôi. Như vậy đại nhân vật, há lại các nàng có thể đắc tội? Không biết Hứa Hạo tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Rất nhanh các nàng liền biết chỉ thấy Hứa Hạo trực tiếp hướng về Du Thư Hân đi đến. Hắn hơi cong lưng, đem ngã trên mặt đất Du Thư Hân dịu dắt đứng lên, hỏi: "Nhỏ Du, ngươi không sao chứ?" Du Thư Hân cảm kích nhìn Hứa Hạo: "Cảm ơn tổng tài, chính là nát phá chút ra, không có gì đáng ngại." Hứa Hạo một mặt nghiêm túc: "Ngươi là công ty chúng ta nhân viên, ta cái này làm lão bản, làm sao có thể nhìn ngươi bị ức hiếp?" Lý Phương ba nữ cực kỳ hoảng sợ. Du Thư Hân lúc nào thành Hứa Hạo nhân viên? Đột nhiên, các nàng ý thức được cái gì? Bên cạnh chính là Hứa Thị tập đoàn công ty đại lâu. Nguyên lai nàng vậy mà đến tổng công ty đi làm. Vận khí này cũng quá tốt, dựa vào cái gì? Tôn Hồng Hà đầy mặt không ba bảy ước ao ghen tị. Nhưng lúc này trong lòng các nàng càng nhiều hơn chính là hoảng hốt, đứng tại chỗ ấy câm như nến, thở mạnh cũng không dám. Trong lòng bất ổn, không biết Hứa Hạo sẽ bắt các nàng thế nào. Một câu liền có thể quyết định vận mệnh của các nàng. Hứa Hạo ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên người các nàng, trong mắt lộ ra một cô áp lực vô hình. Du Thư Hân có chút sợ đem sự tình làm lớn chuyện. Dù sao chuyện này cũng là bởi vì chính mình mà lên. Nàng do dự một chút, nhỏ giọng đối Hứa Hạo nói: "Tổng tài, quên đi thôi, các nàng có thể cũng là nhất thời xúc động, ta cái này cũng không bị thương tích gì." Hứa Hạo cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Sau đó đối Lý Phương ba nữ nghiêm túc nói: "Xin lỗi." Ba nữ nơi nào còn dám lãnh đạm, Giang Lệ Hoa tiến lên một bước, cúi đầu, lắp ba lắp bắp hỏi đối Du Thư Hân nói: "Du, Du Thư Hân, đúng, thật xin lỗi a, là chúng ta không đúng. Thật xin lỗi, chúng ta hai ngày này trong lòng kìm nén bực bội, liền đem lửa đều vung ở trên thân thể ngươi, van cầu ngươi tha thứ chúng ta." "Đúng đúng đúng, chúng ta biết sai, về sau cũng không dám nữa." Chương 857, cho ngươi biểu diễn cái ma thuật. Hoàng Bét, tỷ tỷ bị để mắt tới chương 857, cho ngươi biểu diễn cái ma thuật. Hoàng Bét, tỷ tỷ bị để mắt tới phồn hoa đầu đường, một chàng gió vo công mới vừa bình thức. Giang Lệ Hoa chờ ba nữ hướng Du Thư Hân nói xin lỗi xong về sau, lại rụt rè nhìn hướng một bên thần sắc lạnh lùng Hứa Hạo. Du Thư Hân tâm địa thiện lương, thấy các nàng bộ dáng kia, mở miệng cầu tình: "Hứa tổng, các nàng cũng biết sai, coi như xong đi." Hứa Hạo ánh mắt tại ba nữ trên thân dừng lại chốc lát, phất phất tay, thản nhiên nói: "Được rồi, hôm nay xem tại nhỏ Du mặt mũi, các ngươi đi thôi." Giang Lệ Hoa ba nữ như được đại xá, liên tục không ngừng gật đầu, luôn miệng nói cảm ơn về sau, chạy trối chết. Người vây xem bọn họ bắt đầu mồm năm miệng mười nghị luận lên. Hứa tổng thật sự là quá yêu bảo vệ nhân viên bị người khi dễ, đích thân đứng ra lấy lại danh dự. Đúng vậy à, nếu là ta cũng có thể tại ông chủ như vậy dưới tay làm việc liền tốt, cái kia phải nhiều có cảm giác an toàn à. Ngươi cho rằng dễ dàng như vậy, Hứa Thị tập đoàn cánh cửa có thể cao đâu, ta đều đi phỏng vấn nhiều lần, mỗi lần đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Đó là dĩ nhiên, cũng không nhìn một chút có thể vào bên trong đều là những người nào, ta đại cô biểu bội tiểu di phu nhi tử, đây chính là thanh bắc tốt nghiệp cao tài sinh, đều không thể thông qua phỏng vấn, ngươi liền biết cái này cạnh tranh có nhiều kịch liệt. Hứa Hạo không có để ý quanh mình người những nghị luận này. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Du Thư Hân, nhẹ giọng hỏi: "Nhỏ Du, ngươi đây là chuẩn bị trở về nhà?" Du Thư Hân nhu thuận gật đầu: "Ừm. Hứa tổng, hôm nay cảm ơn ngài, ta cái này liền chuẩn bị đi trở về." Hứa Hạo rất tự nhiên nói: "Ta đưa ngươi a, ngươi một người trở về, ta không quá yên tâm." Du Thư Hân sững sờ, có chút thụ sủng nhược kinh, đổi đội khoát khoát tay nói: "Không phiền phức, Hứa tổng, chính ta trở về liền được, sao có thể cực khổ ngài đại giá, ngài khẳng định còn có thật là lắm chuyện phải bận rộn." Hứa Hạo lại không để ý cười nói: "Có phiền phải gì, đi thôi, liền làm tiện đường." Nói xong liền dẫn Du Thư Hân hướng dừng ở ven đường xe đi đến. Du Thư Hân gặp từ chối không được, đành phải đỏ mặt theo ở phía sau. Chờ hai người sau khi lên xe, xe chậm rãi chạy đi, đoàn người cái này mới dần dần tàn đi. Trên xe Du Thư Hân ngồi tại phó điều khiển vị trí bên trên, trong lòng không hiểu có chút khẩn trương. Nàng hai tay đặt ở trên đầu gối, thân thể thẳng tắp, ngồi nghiêm chỉnh. Hứa Hạo phát giác được nàng khẩn trương. "Nhỏ Du, vương lòng một chút, lại không có người khác, đừng câu nệ như vậy." Du Thư Hân miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười: "Hứa tổng, ta không có việc gì." Hứa Hạo một bên lái xe, một bên quay đầu nhìn nàng một cái, quan tâm nói: "Cho ta xem một chút ngươi tổn thương đến thế nào." Du Thư Hân liên tục không ngừng xua tay: "Thật không có gì đáng ngại, chính là nát phá chút ra mà thôi, không có gì đáng ngại." Có thể Hứa Hạo lại kiên trì để nàng lấy ra nhìn xem. Du Thư Hân không có cách, đành phải đem tay cầm tới Hứa Hạo trước mặt. Ngay nhìn, thật chính là nát phá chút ra, không có vấn đề gì. Hứa Hạo nhìn một chút, xác thực không nghiêm trọng, nhưng cái này đều đã cọ sát ra vết máu, đoán chừng không có mấy ngày không tốt đẹp được, nói không chừng sẽ còn lưu lại vết sẹo. Suy nghĩ một chút, Hứa Hạo thần bí hề hề cười một tiếng. Nhỏ Du, ta cho ngươi biểu diễn một cái ma thuật thế nào? Du Thư Hân lập tức hứng thú, hiếu kỳ mở to hai mắt. Cái gì ma thuật? Hứa Hạo không có trả lời, trực tiếp đưa tay bắt lấy tay của nàng, bao trùm tại vết thương vị trí bên trên. Du Thư Hân gương mặt quét một cái liền đỏ lên. Nàng theo bản năng liền nghĩ đem tay rút về, lắp ba lắp bắp hỏi nói. Hứa tổng, ngài đây là? Hứa Hạo lại một mực bắt lấy tay của nàng, không cho nàng thoát khỏi, đồng thời cười nói. Không nên động, tiếp xuống, chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Liên tại hắn nói chuyện thời điểm, hắn trong bóng tối phát động chỉ rũ thuật. Một cỗ thần kỳ lực lượng theo tay của hắn, chậm rãi truyền hướng Du Thư Hân miệng vết thương, cấp tốc chữa trị tổn hại làn da. Du Thư Hân quả nhiên dừng lại dãy rủa, cảm nhận được miệng vết thương truyền đến từng tia ấm áp, hơi nghi hoặc một chút. Làm Hứa Hạo chậm rãi buông tay ra, Du Thư Hân khiếp sợ phát hiện, vừa vặn bởi vì té ngã trên đất cọ sát ra đến vết thương, vậy mà biến mất đến vô ảnh vô tung, liền một điểm vết sẹo đều không có lưu lại. Nguyên bản có chút như kim châm địa phương, bây giờ trở nên hoàn hảo không chút tổn hại. Thật giống như từ trước đến nay đều không có nhận qua tổn thương đồng dạng. Nàng đem tay cầm tới trước mắt lặp đi lặp lại quan sát. Cái này sao có thể? Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng nàng rất rõ ràng, đây nhất định cùng Hứa Hạo có quan hệ. Vì vậy nhịn không được lại khiếp sợ nhìn hướng Hứa Hạo. Hứa Hạo khẽ mỉm cười. Ta cái này mà thuật thế nào? Du Thư Hân lấy lại tinh thần, vội vàng nói. Cảm ơn Hứa tổng. Không cần khách khí, ngươi là công ty ta nhân viên, bị thương nếu là lưu lại sẹo hoặc là ảnh hưởng công tác cũng không tốt. Xe một đường ổn chạy. Không bao lâu, đi tới Du Thư Hân nhà vị trí tiểu khu. Du Thư Hân do dự một chút, cảm thấy Hứa Hạo đều giúp mình chữa khỏi tổn thương, làm sao cũng phải cảm kích một phen, vì vậy lấy dũng khí mời nói. Hứa tổng, ngài đến trong phòng ngồi một chút đi, uống chén trà lại đi. Hứa Hạo giả vờ do dự một chút, sau đó gật gật đầu. Vậy được rồi. Du Thư Hân mang theo Hứa Hạo xuống xe, hai người cùng một chỗ chạy lên lầu. Đến cửa nhà, Du Thư Hân lấy ra chìa khóa, mở cửa. Lúc này, ngay tại phòng bếp bên trong đội vàng nấu cơm Du Hồng, nghe đến cửa ra vào chuyển đến động tĩnh. Trong lòng suy nghĩ khẳng định là tỷ tỷ trở về. Trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, chạy chậm đến từ phòng bếp đi ra. "Tỷ, ngươi trở về." Coi hắn nhìn thấy Du Thư Hân vào nhà về sau, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ. Có thể khi ánh mắt của hắn rơi vào Du Thư Hân sau lưng Hứa Hạo trên thân lúc, trên mặt biểu lộ nháy mắt cứng đờ. Hắn trừng to mắt. Đây không phải là hắn trước đây không lâu trên đường nhìn thấy, cái kia cùng hai cái cực phẩm mỹ nữ cùng một chỗ dạo phố xoáy đại thúc sao? Tỷ tỷ làm sao sẽ mang hắn về? Chẳng lẽ là để mắt tới tỷ ta? Nghĩ đi nghĩ lại, thần sắc hắn thay đổi đến bất thiện, nhìn hướng Hứa Hạo trong ánh mắt tràn đầy dò xét. Du Thư Hân không có phát giác được đệ đệ khác thường. "Nhỏ Hồng, đây là công ty chúng ta Hứa tổng, hôm nay may mắn mà có Hứa tổng đưa ta về nhà, còn giúp ta một đại ân. Ta liền mời Hứa tổng tới nhà ngồi một chút, ngươi nhưng không cho phép không có lễ phép." Sau đó lại cùng Hứa Hạo giới thiệu. "Hứa tổng, cái này là đệ đệ ta, ở nhà quản lý một cái đồ chơi xưởng." Hứa Hạo ý vị thâm trường cười cười. Hắn đương nhiên biết cái này nhân vật chính. "Hứa tổng, ngài mau vào ngồi." Du Thư Hân lôi kéo Hứa Hạo vào nhà, còn mời đến trên ghế sofa ngồi xuống. Du Hồng hai tay ôm ngực, một mặt cảnh giác nhìn xem Hứa Hạo. Nghĩ thầm ta nhưng phải nhìn chằm chằm điểm, không thể để người này ức hiếp tỷ tỷ, ai biết hắn có chủ ý gì. 4. Chương 858, mơ tưởng đánh tỷ tỷ ta chủ ý. Trốn không thoát lòng bàn tay đúng lúc này, một cỗ mùi khét lẹt đột nhiên truyền đến. Chương 858, mơ tưởng đánh tỷ tỷ ta chủ ý. Trốn không thoát lòng bàn tay đúng lúc này, một cỗ mùi khét lẹt đột nhiên truyền đến. Du Thư Hân vội vàng quay đầu nhìn hướng đệ đệ. "Nhỏ Hồng, ngươi nhanh đi phòng bếp nhìn xem, có phải là dán?" Du Hồng quay người hướng phòng bếp đi đến, lâm vào phòng bếp phía trước, vẫn không quên quay đầu hùng hằng chừng Hứa Hạo một cái. Dù cho trở lại phòng bếp tiếp tục nấu cơm, Du Hồng cũng không có đối Hứa Hạo buông lòng cảnh giác. Hắn một bên loay hoay trong nồi đồ ăn, vừa thỉnh thoảng xuyên thấu qua cửa phòng bếp khe hở nhìn xung quanh. Cũng không lâu lắm, Du Hồng cuối cùng là đem thức ăn làm tốt. Hắn bưng đồ ăn bày ở trên bàn ăn. Du Thư Hân cười đối Hứa Hạo nói: "Hứa tổng, đồ ăn tốt, ngài mau tới đây ngồi." Hứa Hạo cười gật gật đầu, đứng dậy đi đến món ăn trước bàn ngồi xuống, nhìn xem đầy bàn đồ ăn. "Không sai nha, nhìn xem liền có thêm ăn." Du Thư Hân nhiệt tình kêu gọi Hứa Hạo dùng nữa, kẹp một đũa đồ ăn thả tới Hứa Hạo trong bát. "Hứa tổng, ngài nếm thử cái này, Nhỏ Hồng món ăn này không sai, không biết đạo có hợp hay không ngài khẩu vị." Hứa Hạo ăn một miếng, khen: "Em, hương vị không tệ, nhỏ Du đệ đệ ngươi cái này tài nấu ăn rất tốt." Du Hồng nghe lời này, lại không có nửa điểm dáng vẻ cao hứng, vẫn như cũ lạnh lùng nhìn xem Hứa Hạo. Du Thư Hân phát giác được đệ đệ thái độ không quá tốt, cười đối Hứa Hạo nói: "Ta cái này đệ đệ nấu cơm xác thực có hai tay." Thừa dịp Du Hồng không chú ý, trong bóng tối đá hắn một chân. "Ý là ngươi cho ta thành thật một chút." Du Hồng bĩu môi, không có lên tiếng âm thanh. Mấy người đơn giản ăn cơm xong, Du Thư Hân đối Du Hồng nói: "Nhỏ Hồng, ngươi đi thu thập một chút bát đũa, ta tại cái này chiêu đãi Hứa tổng." Du Hồng cắn răng thu thập lên bát đũa. Du Thư Hân bưng ra trái cây chiêu đãi Hứa Hạo. Chờ Du Hồng thu thập xong bát đũa từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy tỷ tỷ chính vẻ mặt tươi cười cùng Hứa Hạo nói chuyện phiếm, rất là nhiệt tình bộ dáng. Trong lòng của hắn liền rất là khó chịu. Đột nhiên, Du Hồng trong đầu linh quang lóe lên, nhớ tới chính mình cầm về bộ kia tiểu mới máy bay không người lái, vốn chính là định cho tỷ tỷ phơi bày một ít, không bằng thừa cơ hội này tại Hứa Hạo trước mặt phơi bày một ít, tốt cho hắn biết sự lợi hại của mình, sau đó biết khó mà lui. Nghĩ đến cái này, Du Hồng lúc này đi đến một bên trước ngăn tủ, lấy ra một cái hộp. "Tỷ, ta không phải cùng ngươi nói, ta gần nhất nghiên cứu phát minh một khoản kiểu mới máy bay không người lái sao? Chính là cái này, nó các hạng tham số đều so trên thị trường những cái kia máy bay không người lái thực sự tốt hơn nhiều." Theo hộp bị mở ra, một khung tạo hình đặc biệt máy bay không người lái đập vào mi mắt. Trôi chảy đường cong, tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác vẻ ngoài thiết kế, nhìn xem liền để người hai mắt tỏa sáng. Du Thư Hân nguyên bản không có quá để ý, dù sao đệ đệ bình thường liền thích chơi đùa những vật này. Có thể nhìn đến cái này máy bay không người lái ngoại hình về sau, cũng không nhịn được hơi kinh ngạc. Hứa Hạo lúc này cũng hứng thú, nhìn xem cái kia máy bay không người lái nói: "Thật đúng là đúng dịp, không nghĩ tới loại này loại hình máy bay không người lái là ngươi nghiên cứu à?" Du Thư Hân hiếu kỳ hướng Hứa Hạo nhìn tới. Du Hồng thì nhíu mày: "Người này làm sao biết cái này máy bay không người lái? Chẳng lẽ là cố ý giả vờ như nhận biết, nghĩ lôi kéo làm quen? Hắn cũng sẽ không lên làm." Hứa Hạo tựa hồ nhìn ra hai người nghi hoặc, cười giải thích nói: "Đoạn thời gian ta đi tham gia khoa học kỹ thuật phong hội, làm ta lúc ấy cũng cảm thấy rất hứng thú, tính toán cùng vị kia nghiên cứu phát minh người hợp tác khai phá, kết quả được báo cho nghiên cứu phát minh người một người khác hoàn toàn. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại cái này nhìn thấy, nguyên lai chính là đệ đệ ngươi." Du Thư Hân khiếp sợ không thôi. Nàng biết Hứa Hạo tại trên buôn bán nhã quang. Tất nhiên hắn đều nói như vậy, vậy khẳng định không giả. Xem ra trong nhà đồ chơi xưởng thật muốn bị đệ đệ bán sống. Du Hồng cũng minh bạch nguyên do trong đó. Hắn biết phía trước muốn cùng hắn hợp tác là Hứa Thị tập đoàn, không nghĩ tới là Hứa Hạo đích thân mở miệng. Bất quá còn tốt hắn lúc ấy cự tuyệt thật tốt á. Hứa Hạo nhìn hướng Du Hồng, hiếu kỳ hỏi: "Tin tưởng ngươi cũng biết ta Hứa Thị tập đoàn, lấy Hứa Thị tập đoàn thực lực cùng tài nguyên, có thể đem ngươi cái này máy bay không người lái giá trị khai phá đến lớn nhất, vì cái gì lúc ấy muốn cự tuyệt hợp tác?" "Cái gì?" Du Thư Hân lập tức không bình tĩnh. "Đệ đệ vậy mà cự tuyệt Hứa Hạo hợp tác, đây là bao nhiêu tốt một cái cơ hội á?" Trong nội tâm nàng vừa tức vừa gấp không. Là đệ đệ bỏ qua cơ hội tốt như vậy mà tiếc hận. Du Hồng lại một mặt ngạo nghễ mà nói: "Ta tự có tính toán." Hắn cũng không muốn tùy tiện đem chính mình kết quả giao cho người khác. Cho dù là Hứa Thị tập đoàn thì sao? Hắn tin tưởng mình cũng có thể đem nó làm tốt. Sau đó, Du Hồng cầm máy bay không người lái đi tới phòng khách trên đất trống, tại Hứa Hạo cùng Du Thư Hân trước mặt bắt đầu biểu diễn lên máy bay không người lái các phương diện tính năng. Chỉ thấy cái kia máy bay không người lái tại trên không linh hoạt xuyên qua, xoay quanh, quay chụp hình ảnh vô cùng rõ ràng. Phi hành tính ổn định cũng rất tốt. Các phương diện xác thực đều vượt xa trên thị trường máy bay không người lái. Hứa Hạo gật đầu tán thưởng: "Ngươi cái này máy bay không người lái xác thực rất không tệ, như vậy đi, ta có thể vì ngươi mới thiết lập một cái nghiên cứu phát minh bộ môn, liên đặt ở chúng ta Hứa Thị tập đoàn dưới cờ, từ tỷ tỷ ngươi đảm nhiệm quản lý chi nhánh, chúng ta cùng một chỗ thật tốt khai phá cái này máy bay không người lái, ngươi thấy thế nào? Dạng này đã có thể bảo chứng ngươi nghiên cứu phát minh tự do, lại có thể mượn nhờ tập đoàn lực lượng đem nó mở rộng đi ra." Du Hồng lại không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt: "Không cần, Hứa tổng, ta vẫn là nghĩ dựa theo phương thức của mình tới làm, không nhọc ngài hao tâm tổn trí." Du Thư Hân ở một bên lo lắng xung nàng lại không tốt đang tại Hứa Hạo mặt cưỡng ép để đệ đáp ứng, chỉ có thể không ngừng cho Du Hồng máy mắt. Du Hồng tựa như không nhìn thấy một dạng, vẫn như cũ kiên trì chính mình 1.8 ý nghĩ. Hứa Hạo cười cười, cũng không có cưỡng cầu nữa, đứng dậy nói: "Vậy được rồi, tất nhiên ngươi có ý nghĩ của mình, vậy ta cũng không tốt nói thêm cái gì. Hôm nay cũng phải dậy các ngươi rất thời gian dài, ta liền cáo từ trước." Du Thư Hân chừng cái này quật cường đệ một cái, sau đó bồi tiếp Hứa Hạo đi tới cửa, một mặt ấy nay đối Hứa Hạo nói: "Hứa tổng, thật sự là ngượng ngùng, cả ngày nay không có chiêu đãi tốt ngài. Ta trở về nhất định thật tốt thuyết phục đệ đệ, để hắn cùng ngài hợp tác, ngài yên tâm." Hứa Hạo cười vung vung tay: "Không có việc gì, nhỏ Du, ngươi không cần khó xử, hợp tác sự tình vẫn là phải nhìn đệ đệ ngươi nguyện vọng. Vậy ta liền đi trước, gặp lại." Chương 859, không cho phép ngươi nói Hứa tổng lời nói xấu. Biệt khuất nhân vật chính chương 859, không cho phép ngươi nói Hứa tổng lời nói xấu. Biệt khuất nhân vật chính. Du Thư Hân đứng trước cửa nhà, đưa mắt nhìn Hứa Hạo xe chậm rãi chạy đi, cho đến bóng xe biến mất. Nàng mới quay người, trở về trong nhà. Vừa mới vào nhà, liền thấy đệ Du Hồng đang ngồi ở phòng khách trên ghế sofa, tao mày suy tư điều gì. Du Thư Hân giận không chỗ phát tiết, nhìn xem Du Hồng cả giận nói: "Nhỏ Hồng, ngươi quá vô lễ, Hứa tổng là lao bản của ta, ta hảo tâm mời hắn về đến trong nhà làm khách. Ngươi ngược lại tốt, một bộ ghét bỏ biểu lộ cho ai nhìn a?" Du Hồng gặp tỷ tỷ tức giận, lập tức từ trên ghế xạ lòn bắn lên, lo lắng giải thích: "Tỷ, ngươi đừng nóng giận, tên kia không là đồ tốt, ngươi về sau cách xa hắn một chút." Du Thư Hân trong đầu hiện ra buổi chiều tại công ty tình cảnh, lúc ấy chính mình bị Giang Lệ Hoa chờ ba cái nữ đồng sự nhằm vào, các loại châm chọc khiêu khích. Liên tại nàng xấu hổ lại bất lực thời điểm, là Hứa Hạo kịp thời ra sân giúp mình giải vây. Trong nội tâm nàng tràn đầy cảm kích. Bây giờ đệ lại như vậy chửi bới Hứa Hạo, nàng hỏa khí vụt một cái càng lớn hơn, lên giọng nói: "Hứa tổng đối với ta rất tốt, ngươi lại nói lung tung, đừng trách ta không khách khí." Du Hồng gấp đến độ dậm chân, vội vàng nói: "Tỷ, ta không có nói lung tung, ta lần trước trên đường nhìn thấy Hứa Hạo bên cạnh đi theo hai nữ nhân. Ba người dễ thân dày, xem xét quan hệ liền không đơn giản, ta đây là sợ hắn xuống tay với ngươi." Du Thư Hân nhíu mày, một mặt không tin, phản bác: "Không có khả năng, ngươi nói lung tung. Bởi vì Hứa Hạo tại người bên ngoài thiết lập chế tạo rất tốt, mà còn hắn khống chế internet cái này một khối, rất ít người nghe nói qua hắn có chuyện như vậy. Hứa tổng làm sao có thể là người như vậy? Ngươi suy nghĩ nhiều." Du Hồng gấp đến độ không được, lớn tiếng nói: "Tỷ, ta nói đều là thật, ta tận mắt thấy, ta còn có thể gạt ngươi sao a? Du Thư Hân nhìn xem đệ đệ cái kia kiên định biểu lộ, trong lòng cũng không khỏi nổi lên một tia hoài nghi. Đột nhiên, nàng nghĩ đến cái gì, đối Du Hồng hỏi: "Vậy ngươi ngược lại là nói cho ta một chút, ngươi là ở đâu này, đầu nào đường phố, cụ thể lúc nào nhìn thấy Hứa tổng cùng hai nữ nhân kia dạo phố?" Du Hồng cũng không có suy nghĩ nhiều, đàng hoàng liền đem tình huống cụ thể đều nói cho Du Thư Hân. Du Thư Hân nghe xong, lập tức lấy điện thoại ra, thao tác. Hứa Hạo đây chính là có mặt mũi đại nhân vật, nếu là đi ra dạo phố, còn cùng nữ nhân cùng một chỗ, không có khả năng không có người tại trên mạng nghị luận. Nàng sẽ ở cái là ra thật giả. Không lâu lắm, Du Thư Hân liền lục soát xong. Kết quả rất rõ ràng, trên mạng cái gì tương quan thông tin đều không có. Nàng tức giận đến đem điện thoại hướng trên ghế sofa ném một cái. Càng thêm phẫn nộ nhìn hướng Du Hồng. "Tốt, không nghĩ tới ngươi vậy mà nói xấu lên Hứa tổng đến, ta thật sự là nhìn lầm ngươi." Du Hồng trợn tròn mắt, vội vàng cầm lấy điện thoại của mình cũng tìm đòi. "Không có khả năng, ta thấy rõ ràng." Nhưng hắn lục soát nửa ngày, cũng là cái gì đều không có lục soát. Du Thư Hân giận quá mà cười, giễu cợt nói: "Ngươi còn lừa gạt ta? Lấy Hứa tổng thân phận đi ra dạ phố, nếu là thật có như thế sự tình, không khả năng không có bạch trần, ngươi đây giải thích thế nào?" Du Hồng gấp đến độ trên trán đều toát ra mồ hôi, tranh luận nói: "Tỷ, ta thật không có lừa ngươi, khẳng định là Hứa Hạo phát động quan hệ, đem những cái kia ngôn luận đều cho xóa bỏ, không phải vậy làm sao sẽ không lục ra được?" Du Thư Hân tức thì nóng giận, lớn tiếng khiển trách: "Đều lúc này ngươi còn chửi bới Hứa tổng thế lực quả thật có thể làm đến che đậy một chút thông tin, nhưng không có khả năng các đại trang web, một cái thảo luận người đều không nhìn thấy a, Hứa tổng lại không có khống chế các đại trang web năng lực, ta không biết ngươi vì cái gì đối Hứa tổng lòng mang bất mãn, về sau như vậy dừng lại, ta không muốn nghe đến ngươi chửi bới Hứa tổng ngôn luận." Du Hồng còn muốn tranh luận, lời mới vừa đến bên miệng, nhìn thấy tỷ tỷ cái kia ánh mắt lạnh lùng lập tức liền đem lời vừa tới miệng nuốt xuống. Trong lòng lại đem Hứa Hạo hận đến nghiến răng nghiến lợi. Không biết cái kia Hứa Hạo dùng thủ đoạn gì, để tỷ tỷ như thế giữ gìn hắn. Không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp để tỷ tỷ cách xa hắn một chút. Một lát sau, Du Hồng cường cố nặn ra vẻ tươi cười, đối Du Thư Hân nói: "Tỷ, ta cho ngươi xem ta mới nghiên cứu máy bay không người lái thế nào." Du Thư Hân tức giận trả lời: "Hứa tổng đều nói rất tốt, đương nhiên không thành vấn đề." Du Hồng bị chẹn họng một cái, tiếp lấy lại chưa từ bỏ ý định nói: "Tỷ, ngươi về sau cũng đừng đi cái gì kia Hứa thị tập đoàn, về nhà cùng ta cùng một chỗ mở đồ chơi xưởng đi. Có cái này kiểu mới máy bay không người lái, về sau chúng ta đồ chơi xưởng nhất định có thể làm lớn làm cường." Du Thư Hân không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền cự tuyệt: "Ta là sẽ không rời đi công ty." Là vì Hứa Hạo nhìn chúng nàng, nàng mới xin nhờ đồng sự bắt nạn, cấp trên quấy rối. Vào những cái kia tiến sĩ sinh đều vóc nhọn đầu muốn đi vào Hứa thị tập đoàn. Hứa Hạo đối nàng ủy thác trách nhiệm, nàng làm sao có thể cách Hứa Hạo mà đi đâu? Cự tuyệt đệ đệ về sau, Du Thư Hân còn ngược lại khuyên bảo lên Du Hồng, muốn để hắn đáp ứng cùng Hứa tổng hợp tác. Nàng kiên nhẫn phân tích nói: "Nhỏ Hồng, ngươi cái này máy bay không người lái thiết kế đến mặc dù tốt, nhưng ngươi cũng biết hiện tại cái này thị trường, không có một khi cầm đi ra ngoài phỏng vấn, khẳng định sẽ nên đón một đống theo xu hướng mô phỏng, đến lúc đó sẽ thua lỗ lớn. Chỉ có Hứa tổng khổng lồ Hứa thị tập đoàn mới có năng lực giữ gìn tốt phần này lợi ích. Có Hứa tổng tại, không ai dám tùy tiện đưa tay cùng Hứa thị tập đoàn hợp tác, cái kia mới là lựa chọn tốt nhất." Du Hồng kỳ thật cũng minh bạch đạo lý này, nhưng nghĩ đến chính mình nghiên cứu ra đồ vật, lại muốn cùng người khác chia sẻ lợi ích, hơn nữa còn là cái kia hắn cảm thấy đối tỷ tỷ không có hảo ý Hứa Hạo, hắn liền lòng tràn đầy kháng cự. Chương 860, hầu gái nhân vật đóng vai. Không cho phép run rẩy, trừ phi thêm tiền. Chương 860, hầu gái nhân vật đóng vai. Không cho phép run rẩy, trừ phi thêm tiền. Lại nói Hứa Hạo rời đi Du Thư Hân nhà về sau, cũng không trở về nhà, mà là hướng nữ quan tòa Mạc Băng Vân nhà mà đi. Biết được Hứa Hạo muốn tới thông tin, Mạc Băng Vân rất kích động. Có đoạn thời gian không gặp Hứa Hạo, nàng cũng muốn cùng nhau tụ tập, cùng một chỗ tham khảo tu tiên. Vì vậy thật sớm đi tới cửa chờ đợi, thỉnh thoảng nhìn xung quanh, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Cuối cùng, cái kia thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại ánh mắt. Mạc Băng Vân con mắt lập tức sáng lên, trên mặt nở rộ nụ cười, vội vàng nên đón tiếp lấy. "Hạo ca, ngươi có thể tính nguyện ý đến xem ta?" Hứa Hạo nhìn xem hưng phấn Mạc Băng Vân, cười đáp lại nói: "Đây không phải là gần nhất một mực đang bận sao? Không làm gì liền tới cũng lên, gần đây vừa vặn rất tốt ta." "Tạm được, chính là nghĩ ngươi, mau vào ngồi." Mạc Băng Vân nhiệt tình kêu gọi Hứa Hạo, đem hắn dẫn tới phòng khách, bưng một ly chuẩn bị xong nước trà, thả tới Hứa Hạo trước mặt. "Hạo ca, nhìn xem ta cái này trà ngâm đến thế nào, đây chính là ta đặc biệt học thật lâu." Hứa Hạo nâng chén trà lên, khẽ nhấp một miếng, tán dương: "Em, hương vị coi như không tệ, Băng Vân ngươi có lòng." Mạc Băng Vân đừng đề cập nhiều cao hứng, nàng thần bí hề hề cười một tiếng: "Hạo ca, ngươi hơi chờ ta một chút, ta đi một chút sẽ trở lại." Nói xong, nàng liền hướng về phòng ngủ đi đến. Hứa Hạo hơi kinh ngạc, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều, chủ loại lên trà. Cốc cốc cốc. Cũng không lâu lắm, một trận tiếng bước chân truyền đến. Hứa Hạo dương mắt nhìn lên, cái này xem xét, hắn không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy Mạc Băng Vân lúc này đổi lại một thân trang phục hầu gái, đem dáng người của nàng chèn ép huyền chuyển yêu kiều. Nguyên bản ngự tỷ khí chất, giờ khác này ở trang phục hầu gái phụ trợ bên dưới, nhiều hơn mấy phần xinh xắn đáng yêu. Nàng hơi cúi đầu, hai tay trùng điệp đặt ở trước người, bộ kia câu nệ dáng dấp càng làm cho người cảm thấy manh manh đát. Nàng bước bước loạn choạng, từng bước một đi tới Hứa Hạo trước mặt, giống như là lấy hết dũng khí đồng dạng, nhẹ giọng nói: "Chủ nhân, số một hầu gái là ngài phục vụ." Hứa Hạo khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng. Đây là chơi bên trên kịch bản. Mạc Băng Vân bị Hứa Hạo nhìn đến đỏ mặt. Hứa Hạo tới hào hứng, cố ý đùa nàng, nếu mày nói, ngươi là số một hầu gái, cái kia số hai ở nơi nào, kêu đến cùng một chỗ hầu hạ ta. Mạc Băng Vân cong lên miệng, ủy khuất nói, chủ nhân, hiện nay còn lại hầu gái đều không tại, nơi này chỉ có một mình ta đâu. Cái kia ngươi tên là gì? Hứa Hạo tiếp tục hỏi, trong ánh mắt lộ ra nghiền ngẫm. Mạc Băng Vân chớp chớp mắt to, nhu thuận trả lời, chủ nhân gọi ta Tiểu Tuyết là được rồi. Hứa Hạo ánh mắt ở trên người nàng không kiêng nể gì cả dò xét, ngươi cái này hạ tuyết cũng không nhỏ a. Mạc Băng Vân oán trách một tiếng, dậm chân, chủ nhân, Tiểu Tuyết chỉ cung cấp chính quy phục vụ, không cho phép run rẩy. Ồ, cái kia đều có cái nào phục vụ a? Hứa Hạo tò mò hỏi, nghĩ thầm nhìn nàng chơi trò gian gì. Chủ nhân, giống cùng trò chuyện, cùng chơi, còn có xóa bỏ, đây đều là Tiểu Tuyết có thể là ngài làm đây này. Chủ nhân ngài nghĩ trước thể nghiệm cái kia một hạng. Mạc Băng Vân nghiêm túc giới thiệu, dáng dấp đừng đề cập nhiều đáng yêu. Hứa Hạo hướng sau lưng ghế sofa khẽ nghiêng, duỗi lưng một cái, ra vẻ mệt mỏi mà nói, nói lên xoa bóp, ta lúc này thật đúng là có chút đau lưng, ngươi đến cho ta xoa bóp đi. Được rồi chủ nhân, Tiểu Tuyết cái này liền là ngài phục vụ. Lập tức nàng liền đóng vai lên hầu gái nhân vật, đi đến Hứa Hạo bên cạnh, theo lên bờ vai của hắn. Thủ pháp tuy nói không tính là đặc biệt chuyên nghiệp, nhưng khinh nhu cường độ lại làm cho Hứa Hạo cảm giác đặc biệt dễ chịu. Hứa Hạo nhắm mắt lại, thỉnh thoảng phê bình nói, Tiểu Tuyết ta, ngươi thủ pháp này còn rất khá nha, tiếp tục. Mạc Băng Vân nghe trong lòng đắc ý chủ nhân ngài hài lòng liền tốt. Theo xong bà bay, Mạc Băng Vân lại ngồi xổm người xuống, bắt đầu theo lên Hứa Hạo chân. Hứa Hạo hơi mở to mắt, nhìn trước mắt cái kia lão đảo, nhịn không được đưa ra bàn tay theo ăn mặt. Mạc Băng Vân phát giác được khác thường, đội vàng hai tay bảo vệ trước người, lui về sau một bước nhỏ. Nàng mở to hai mắt nhìn, một mặt cảnh giác mà hỏi, "Chủ nhân, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi cứ nói đi." Hứa Hạo trên mặt còn mang theo một tia cười xấu xa. Mạc Băng Vân ngậm miệng, một mặt nghiêm túc nói, "Chủ nhân, chúng ta có thể là chính quy công ty hầu gái, tự tuyệt không đứng đắn phục vụ đâu, ngài không thể dạng này." Hứa Hạo lông mày nhíu lại, đây là muốn kiếm chuyện a, không nghĩ tới. Mạc Băng Vân lời nói xoay chuyển, giảo hoạt nói, phải thêm tiền. Hứa Hạo đầu tiên là sững sờ, lập tức cười lên ha ha. Ngươi đột nhiên xuất hiện lẳng lơ, lóe lao tử thắt lưng a. Bất quá, hắn lúc này hào hứng chính động, vung tay lên, không có vấn đề, tối nay cho ngươi 10 ức có đủ hay không? Không đủ có thể lại thêm, chỉ cần ngươi đem ta hầu hạ tốt, còn có thưởng. Mạc Băng Vân đương nhiên biết Hứa Hạo là có ý gì, trong lòng xấu hổ không được. Nàng đương đương một vị đại pháp quan, khi nào tại trước mặt một người đàn ông hiện ra dạng này tư thái? Bất quá đây cũng là vì để cho Hứa Hạo thường thường đến xem chính mình. Sau đó, Hứa Hạo đem Mạc Băng Vân ôm vào trong ngực, cười nói, "Ngoan, để ta ôm một cái." Mạc Băng Vân đầu tiên là ra vẻ dễ dụ mấy lần, trong miệng còn nói, "Chủ nhân, dạng này không tốt lắm đâu, chúng ta phải theo quy củ tới." "Không, ta mới không theo sáo lộ đi." Mạc Băng Vân dễ dụ cường độ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng vẫn là khuất phục, tựa sát tại Hứa Hạo trong ngực, yên lặng ngửa tới ngửa lui. 2. Chương 861, không cô phụ bà kỳ vọng. Nữ nhi bay cao công ty chương 861. Không cô phụ bà kỳ vọng. Nữ nhi bay cao công ty. Tại Mạc Băng Vân nhà vượt qua mỹ rượu một đêm, một ngày mới kéo ra màn che. Hứa Hạo buổi sáng tại công ty xử lý xong công việc. Hứa Thị tập đoàn đọc lướt qua đông đảo lĩnh vực, dưới cờ sản nghiệp phong phú, mỗi ngày quyết sách, hội nghị cùng với các loại văn kiện phê duyệt. Mặc dù không cần Hứa Hạo tự thân đi làm giữ cửa ải, nhưng cũng muốn ký không ít chữ, quét 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 không ngừng. Xử lý xong công tác, dùng qua bữa trưa về sau, Hứa Hạo đi tới nữ nhi Hứa Hồng Trang Hồng Trang Truyền Thông. Tại Hứa Hạo trợ giúp bên dưới, Hồng Trang Truyền Thông đã trở thành làng giải trí bá chủ cấp tập đoàn. Dưới cờ bồi dưỡng được vô số đang hồng minh tinh, chế tạo điện ảnh tác phẩm càng là nhiều lần lập nên thu xem cùng tiếng tăm song bội thu. Xe chậm rãi lái vào Hồng Trang Truyền Thông cửa lớn. Gác cổng bảo an đối Hứa Hạo xe rất quen thuộc, lập tức không dám có chút lười biếng, vội vàng cầm điện thoại lên thông báo thư ký. Thư ký nhận được tin tức, trong lòng căng thẳng, để công việc trong tay xuống, một đường hướng Hứa Hồng Trang văn phòng chạy đi. Dồn dập gõ mấy lần về sau, liền trực tiếp đẩy cửa vào, trong miệng thở hổn hển nói: "Tổng tài, phụ thân ngài đến, lúc này đoán chừng đều nhanh đến dưới lầu." Hứa Hồng Trang đang nhìn một phần nghệ sĩ chủ hoạch phương án. Nghe vậy sững sờ, lập tức đứng lên, đi ra ngoài. Thang máy cửa vừa mở ra, liền thấy Hứa Hạo từ bên trong đi ra. Hứa Hồng Trang vội vàng nên đón tiếp lấy, kéo Hứa Hạo cánh tay, mang theo oán trách mà nói: "Ba ba, ngươi đến cũng không nói với ta một cái nha, ta xong đi tiếp ngươi nha." Hứa Hạo cười cười, đập vỗ tay của nữ nhi: "Không cần làm phiền, ta chính là thuận đường tới xem một chút, cũng không phải là người ngoài." Lập tức, Hứa Hạo cười hỏi: "Hồng Trang, gần nhất công ty phát triển đến thế nào?" Hứa Hồng Trang rất là tự hào, nàng lôi kéo Hứa Hạo một bên hướng chính mình văn phòng đi, vừa nói: "Công ty gần nhất lại trải qua một lần mở rộng, không quản là ký kết nghệ sĩ số lượng, vẫn là chế tạo đoàn đội quy mô, đều nâng cao một bước. Chúng ta gần nhất mấy bộ mới kịch thượng tuyến, tiếng vọng vô cùng tốt, tỷ lệ người xem còn tại dâng đi lên, trên mạng nhiệt độ cũng một mực giá cao không hạ." Hứa Hạo gật gật đầu. "Không sai, làng giải trí cạnh tranh từ trước đến nay kịch liệt, phải luôn luôn bảo trì tỉnh táo, không ngừng sáng tạo cái mới mới được." Hứa Hồng Trang hì hì cười một tiếng: "Ba ba, ta tâm lý nắm chắc. Ngài khó được đến một chuyến, ta mang ngài khắp nơi tham quan à, nhìn xem công ty chúng ta hiện tại quy mô." Hứa Hạo cười nói. Lập tức, Hứa Hồng Trang mang theo Hứa Hạo xuyên qua hành lang, treo trên vách tường một vài bức đang hồng nghệ sĩ trên diện rộng áp phích. Hứa Hồng Trang chỉ vào những cái kia áp phích, tràn đầy phấn khởi giới thiệu: "Ba ba, đây là công ty chúng ta gần nhất lực nâng tiểu hòa đán, hình tượng rất phù hợp hiện tại người tuổi trẻ thẩm mỹ. Diễn xuất mấy bộ thần tượng kịch đều rất được hoan nghênh, fans hâm mộ lượng thẳng tắp lên cao. Còn có vị này, ảnh đế cấp bậc diễn kỹ, nàng là công ty chúng ta chiêu bài một trong. Nghe xong nàng giới thiệu, Hứa Hạo mới lên tiếng. Xem ra các ngươi đoàn đội rất dụng tâm. Hứa Hồng Trang cười nói, cái kia nhất định, chúng ta người đại diện đoàn đội, tạo hình đoàn đội còn có tuyên truyền đoàn đội, đều là nghiệp nội đứng đầu. Đến, ba ba, bên này là chúng ta luyện tập sinh huấn luyện phòng. Hứa Hồng Trang đẩy ra một cánh cửa. Bên trong truyền đến từng trận tiếng ca cùng vũ đạo tiết tấu âm thanh. Chỉ thấy một đám tuổi trẻ các nữ hài ngay tại lao sư chỉ đạo bên dưới, hoặc là luyện bài hát, hoặc là luyện múa. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy đối mơ ước chấp nhất. Hứa Hồng Trang đối Hứa Hạo nói, ba ba, những này luyện tập sinh đều là từ cả nước các nơi tuyển ra hạt giống tốt, mỗi ngày đều muốn tiến hành cường độ cao huấn luyện. Hứa Hồng Trang tiếp tục mang theo Hứa Hạo tham quan. Những nơi đi qua, các công nhân viên nhộn nhịp bị hấp dẫn tới. Nhìn thấy nhà mình tổng tài đích thân mang theo một vị khí chất bất phàm xoáy đại thúc tại tham quan công ty, một chút mới tới nhân viên có chút kinh ngạc. Trong đó một cái hạ giọng, nhỏ giọng thầm thì nói, ai, người nào a, vậy mà để chúng ta tổng tài đích thân tiếp đãi, ta đến lâu như vậy, còn là lần đầu tiên thấy, thật là lớn phổ. Một vị lão công nhân kéo hắn một cái góc áo, khẩn trương nói, suýt, nhỏ giọng một chút, ngươi không hiểu cũng chớ nói lung tung. Vị kia ngươi cũng không nhận ra, đây chính là chúng ta tổng tài phụ thân, Hứa Thị tập đoàn trưởng khống giả Hứa tổng. Hứa tổng tại giới kinh doanh địa vị không cần ta nhiều lời a. Dậm chân một cái, toàn bộ ngành nghề đều phải run rẩy bàn run rẩy. Một chút mới tới nhân viên con mắt trừng lớn. Cái gì? A a a, ta vậy mà tại nơi này nhìn thấy Hứa tổng. Ta trước đây chỉ nghe qua đại danh của hắn, không nghĩ tới hôm nay có thể tận mắt nhìn đến chân nhân, cái này cũng quá vinh hạnh. Đúng lúc này, Hứa Hạo cùng Hứa Hồng Trang đi tới trước mắt. Các công nhân viên lập tức thẳng tắp sống lưng, đem chính mình trạng thái tốt nhất bày ra, nhiệt tình chào hỏi. Hứa tổng tốt, tổng tài tốt. Hứa Hạo mang trên mặt nụ cười ôn hòa, từng cái hướng các công nhân viên gật đầu ra hiệu, không có chút nào cao cao tại thượng giá đỡ. Các công nhân viên trong lòng đối Hứa Hạo độ thiện cảm cọ cọ dâng đi lên không. Hoa, Hứa tổng người thật tốt, một chút kiêu ngạo đều không có. Ta vốn còn muốn như thế lớn tập đoàn lão bản, khẳng định rất nghiêm túc đâu, không nghĩ tới thân thiết như vậy. Ta tới công ty công tác thật sự là chọn đúng. Bên cạnh đồng sự liên tục gật đầu. Đúng vậy a, đúng vậy à, hướng về phía Hứa tổng cái này thái độ, ta nhưng phải càng cố gắng công tác mới được. Không thể cô phụ như thế tốt lão bản. Chương 862, dạy bảo nữ nhi kiếm pháp. Hoa tỷ muội về đến trong nhà làm khách. Chương 862, dạy bảo nữ nhi kiếm pháp. Hoa tỷ muội về đến trong nhà làm khách. Chờ tham quan hoàn chỉnh cái công ty phía sau, Hứa Hạo cùng Hứa Hồng Trang về tới tổng tài văn phòng. Hứa Hạo ngồi tại trên ghế sofa, trầm tư một lát, nhìn hướng Hứa Hồng Trang. Đi thăm một chút đến, chỉnh thể ta vẫn là rất hài lòng, bất quá cũng có mấy điểm kiến nghị nhỏ muốn nói với ngươi. Hứa Hồng Trang khẽ giật mình. Ba ba ngài nói, "Ân, ta cảm thấy công ty tại bồi dưỡng tân nhân phương diện này, có thể lại tăng lớn một chút cường độ, lấy truyền thông làng giải trí thế cục." Hứa Hồng Trang nghe đến rất chân thành. "Ba ba, ngài nói quá đúng, những này ta phía trước cũng có cân nhắc qua, bất quá còn chưa kịp thật tốt chắc chắn. Ngài cái này nói chuyện, trong lòng ta liền càng nắm chắc hơn, ta nhất định dựa theo ngài đề nghị thật tốt điều chỉnh cải tiến, tranh thủ để công ty phát triển đến càng ngày càng tốt." Hứa Hạo cười vỗ bờ vai của nàng. "Ta tin tưởng ngươi có năng lực như thế, ngươi làm việc a, ta từ trước đến nay yên tâm. Có vấn đề gì, tùy thời có thể nói với ta, chúng ta cùng một châu nghĩ biện pháp giải quyết." Hứa Hồng Trang nhu thuận gật đầu, trong lòng tràn đầy cảm kích. Đồng thời âm thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn đem công ty kinh doanh đến càng thêm xuất sắc 770, không cô phụ bà kỳ vọng. Tham quan xong công ty phía sau, Hứa Hồng Trang cùng Hứa Hạo về tới tổng tài văn phòng. Hứa Hồng Trang cho Hứa Hạo rót một chén Long Tỉnh, văn phòng bên trong hương trà lượn lờ. Hứa Hạo ngồi tại trên ghế sofa, nhẹ khẽ nhấp một miếng trà, nhìn hướng Hứa Hồng Trang hỏi: "Hồng Trang a, rất lâu không có hỏi đến ngươi tu hành tình huống, ngươi gần nhất thế nào?" Hứa Hồng Trang có chút đỏ mặt. Gần nhất nàng một mực đang bận công ty sự tình, đều không có thật tốt tu tiên. "Ba ba, ta gần nhất tại xử lý công việc của công ty." Hứa Hạo nhíu nhíu mày. "Cái này không thể được, tu tiên một chuyện tuy nói không thể gấp tại cầu thành, nhưng cũng phải kiên trì bền bỉ. Không thể bởi vì công ty sự tình mà hoang phế." Hứa Hồng Trang vội vàng nói. "Ta biết rõ, ba ba, ta đây không phải là loay hoay đầu góc choáng vào nhà." Nghĩ đến cái gì, nàng hai mắt tỏa sáng. "Ba ba, ngài tất nhiên đến, liền giúp ta chỉ điểm một chút chứ sao?" Hứa Hạo không có cự tuyệt. Thiện tay vung lên, tiểu thế giới môn hộ từ từ mở ra. "Đi thôi, chúng ta đi vào, thuận tiện ngươi thi triển." Hứa Hồng Trang đi theo Hứa Hạo sau lưng, đi vào cái kia tiểu thế giới. Hứa Hạo đối Hứa Hồng Trang nói: "Ngươi bắt đầu đi." Hứa Hồng Trang gọi ra chính mình bội kiếm, tại nàng linh lực truyền vào bên dưới, thân kiếm nở rộ tia sáng. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên, liền đứng tại trên thân kiếm. Sau đó mang theo nàng giữa không trung bên trong phi hành. Dáng người nhẹ nhàng, tay áo đồng bền, giống như tiên tử hạ phàm. Hứa Hạo phê bình vài câu về sau, Hứa Hồng Trang biểu hiện ra lên ngũ hành pháp thuật. Kim một thủy hỏa thổ năm loại nguyên tố tia sáng lập lòe. Trước mắt một khối đá lớn đầu tiên là bị kim chi lực cắt chém ra mấy đạo khe hở. Tiếp theo bị mộc chi lực quấn quanh, thủy chi lực hóa thành dòng nước cọ rửa. Hỏa chi lực cháy hùng hực. Nhất hậu thổ lực lượng đem triệt để vùi lấp. Hứa Hạo nhìn nói, ngũ hành pháp thuật vận dụng ngược lại là rất thông thạo, bất quá các nguyên tố ở giữa chuyển đổi còn chưa đủ trôi chảy. Hứa Hồng Trang khiêm tốn nghe ý kiến, sau đó biểu hiện ra lên Hứa Hạo dạy nàng Cửu Thiên Huyền Nữ kiếm pháp. Thân hình của nàng không ngừng thay đổi, kiếm ảnh trung điệp, mỗi một kiếm đều mang một loại vật bị. Phản phất tiên nữ tại nhẹ nhàng nhảy múa, kiếm khí kia giăng khắp nơi. Chờ Hứa Hồng Trang một bộ kiếm pháp thi triển xong, Hứa Hạo cao mày nói: "Hồng Trang, ngươi luyện đến rất có vấn đề, cái này kiếm pháp coi trọng chính là linh động phiêu dật nhưng lại giấu giếm sắc cơ. Chiêu kiếm của ngươi rất lôi cuốn, thiếu cái kia phần thần vận, rất nhiều mấu chốt phát lực điểm cùng biến chiêu đều không có xử lý tốt, cùng Thanh Tuyển so ra kém xa." Hứa Hồng Trang kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình luyện vấn đề nhiều như thế. "Chờ chút, nhị tỷ gần nhất không phải tại làm hàng không phi hành phát minh sao? Nàng bận rộn như vậy, vậy mà còn có thời gian tu tiên." Hứa Hạo nhìn ra nàng không phục biểu lộ, cười nói: "Ngươi có thể chớ coi thường nhị tỷ ngươi, nàng mặc dù đội vàng phát minh sự tình, nhưng tu tiên bên trên cũng chưa từng lười biếng quá. Nàng luyện kiếm thời điểm, nàng cẩn thận tỉ mỉ, mỗi cái động tác đều muốn lặp đi lặp lại suy nghĩ, mãi đến hài lòng mới thôi." Hứa Hồng Trang nghĩ thầm chính mình cũng không thể rơi ở phía sau, vì vậy nhìn hướng Hứa Hạo: "Ba ba, ngài dạy ta một chút thôi, ta nhất định muốn đem cái này kiếm pháp luyện tốt." "Tốt, vậy ta trước cho ngươi nói một chút cái này kiếm pháp muốn điểm." Hứa Hạo cầm lấy một cái dự bị kiếm, làm mẫu lên thức mở đầu, Hứa Hồng Trang ở một bên nhìn kỹ, sợ bỏ lỡ một cái chi tiết. Hứa Hạo làm mẫu xong, đối Hứa Hồng Trang nói: "Đến, ngươi dựa theo ta nói, thử làm một chút." Hứa Hồng Trang tiếp nhận kiếm, bắt chước Hứa Hạo động tác, bắt đầu thi triển thức mở đầu. Có thể là thử mấy lần, lại luôn là không bắt được trọng điểm. Hứa Hạo chỉ ra nàng vấn đề, lại lần nữa làm mẫu. Cuối cùng, Hứa Hồng Trang vẫn không thể nào sửa lại sai lầm. Trong nội tâm nàng có chút chán nản, cảm thấy chính mình không có luyện kiếm thiên phú. Lúc này liền nên Hứa Hạo xuất thủ. Đi tới, đứng ở sau lưng nàng, đưa tay nắm chặt nàng cầm kiếm tay. "Đến, ta dạy cho ngươi, ngươi cảm thụ một chút ta linh lực vận dụng." "Đinh." Hứa Hồng Trang tâm hoảng ý loạn, cảm xúc giá trị 678. Hứa Hồng Trang sắc mặt hơi phím hồng. Nàng có thể cảm giác được tay truyền đến nhiệt độ, trong lòng có chút khẩn trương, tập trung tinh lực cảm thụ được Hứa Hạo mang theo nàng thi triển kiếm pháp động tác. Cuối cùng, đi ngang qua mấy lần sai lầm về sau, nàng dần dần tìm tới cảm giác. Hứa Hồng Trang đầy mặt thân sắc, kích động nói: "Ba ba, ta biết." Hứa Hạo rất vui mừng. Dạy cho nàng kiếm pháp, thời gian còn sớm, có cùng nàng cùng một chỗ tu tiên. Mãi đến trạng vạng tối cha con mới lên về nhà dừng xe xong, vừa đi vào đình viện, liền nghe lấy một trận tiếng cười cười nói nói. Nguyên lai là trong nhà đến khách nhân. Hứa Hạo lông mày nhíu lại, nghe đến Đường Nhược Hy cùng Đường Cẩn Du âm thanh. Các nàng không phải không nguyện ý tới nhà sao? Sợ bị trở thành tiểu tam đánh đập. Chẳng lẽ là nghĩ thông? Chương 863, hai tỷ muội mắt trợn tròn, được mời vào Hứa Hạo hậu cung bảy. Chương 863, hai tỷ muội mắt trợn tròn, được mời vào Hứa Hạo hậu cung bảy. Thời gian trở lại nửa giờ trước. Đầu đường ngựa xe như nước, người đi đường như dệt. Đường Cẩn Du cùng Đường Nhược Hy đôi hoa tỷ muội này, vừa vặn đi dạo xong Thượng Hải mấy cái rất có đặc sắc cảnh điểm, lúc này chính hướng có thể đi. Tràn đầy phấn khởi thảo luận lên vừa rồi dạo chơi chứng kiến hết thảy. Lúc này, bụng cục cục kêu lên. Hai người chuẩn bị tìm một chỗ đi ăn cơm. Bên kia Hứa Thi Tình cùng Hứa Hạo Ý kết thúc một ngày học tập, chính lái xe hướng nhà đuổi. Tại Hứa Hạo tay nắm tay dạy bảo bên dưới, hai nàng đã nắm giữ lái xe kỹ năng. Không phải sao, hôm nay chính là Hứa Thi Tình lái xe. Hứa Hạo Ý ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn ngoài cửa sổ không ngừng rút lui phong cảnh, suy nghĩ tung bay. Đột nhiên, Hứa Hạo Ý ánh mắt ngưng lại. Nàng trừng to mắt, nhìn chằm chằm trên đường hai cái kia thân ảnh quen thuộc. Chính là Đường Nhược Hy cùng Đường Cẩn Du tỷ muội. Lần trước nàng cùng Hứa Hạo đi Đế Đô thời điểm, chính là cái này hai tỷ muội nhiệt tình chu đáo chiêu đãi các nàng hai cha con. Không khỏi, đoạn kia vui sướng ở chung thời gian sông lên đầu. Dừng xe, xe còn tại hướng phía trước chạy, mắt thấy là phải bỏ qua, Hứa Hạo Ý gấp gáp hô. Hứa Thi Tình bị nàng dọa đến tay run một cái. Bất quá tốt tại phản ứng rất nhanh, đem xe ngừng đến bên đường. Sau đó tức giận nhìn hướng muội muội, hoán giận nói: "Ngươi không có việc gì mù kêu to cái gì? Dọa ta một hồi. Ta cái này chính lái xe đâu, nhiều nguy hiểm." Hứa Hạo Ý không để ý tới tỷ tỷ oán trách, nói: "Ta nhìn thấy Nhược Hy cùng Cẩn Du, chính là lần trước tại Đế Đô chiêu đãi ta cùng ba cái kia hai tỷ muội." Hứa Thi Tình theo nàng chỉ phương hướng nhìn, có chút hồ nghi hỏi: "Ngươi xác định không có nhận sai? Nơi này là Ma Đô, không phải hình dáng giống." Hứa Hạo Ý tràn đầy tự tin vô vô bộ ngực: "Tỷ, ngươi còn không tin ta nha, ta có thể là đã gặp qua là không quên được. Khẳng định chính là hai nàng, không sai được." Lập tức, cũng không đợi Hứa Thi Tình đáp lại, mở cửa xe, hướng Đường Nhược Hy cùng Đường Cẩn Du hai tỷ muội đi tới. Lúc này, Đường Nhược Hy cùng Đường Cẩn Du chính cười nói, chuẩn bị đi vào một nhà nhìn qua rất có phong cách phòng ăn. Mới vừa đi tới phòng ăn cửa ra vào, liền nghe đến sau lưng chuyển đến Hứa Hạo Ý âm thanh chuyển đến: "Nhược Hy, Cẩn Du." Hai nữ vô ý thức quay đầu nhìn lại. Khi thấy là Hứa Hạo Ý, các nàng biểu hiện trên mặt cứng đờ. Các nàng lần này tới Thượng Hải chỉ liên hệ Hứa Hạo, chính là nghĩ đến lặng lẽ đến, đi lặng lẽ, không nghĩ gây nên Hứa gia người chủ ý, không muốn để cho Hứa gia người biết các nàng cùng Hứa Hạo quan hệ. Không nghĩ tới vẫn là bị Hứa Hạo Ý phát hiện. Hứa Hạo Ý rất nhanh đi tới các nàng trước mặt, khắp khuôn mặt là kinh hỉ, cười nói: "Thật chính là bọn ngươi, các ngươi lúc nào đến Thượng Hải nhà? Làm sao cũng không nói với ta một tiếng, ta cũng tốt thật tốt chiêu đãi các ngươi." Đường Nhược Hy có chút xấu hổ cười cười: "Chúng ta cái này mới đến không lâu, đây không phải là sợ quấy rầy các ngươi nhà, nghĩ đến liền tùy tiện dạo chơi." Hứa Hạo Ý kéo lên một cái Đường Nhược Hy tay, nhiệt tình nói: "Làm sao có thể là quấy rầy đâu, lần trước ta cùng ba ba đi Đế Đô, chính là các ngươi chiêu đãi. Lần này các ngươi đã tới Thượng Hải, ta nhất định phải thật tốt chiêu đãi các ngươi, tận tận tình địa chủ hữu nghị. Về nhà, ta giới thiệu trong nhà còn lại tỷ." Đường Nhược Hy muốn mở miệng cự tuyệt. Hứa Hạo Ý căn bản không cho nàng cơ hội, lôi kéo hai nữ liền hướng xe bên kia đi. Cứ như vậy, hai nữ mơ mơ hồ hồ được đưa tới Hứa gia. Ngay lúc này, Hứa Hạo cùng Hứa Tình Tuyết cũng đúng lúc về đến nhà. Hứa Thi Tình vừa nhìn thấy bọn họ, lập tức tiến lên đón. "Ba ba, nhị tỷ, các ngươi trở về nha." Hứa Hạo ánh mắt lập tức liền rơi vào đang cùng Hứa Hạo ý nói chuyện trời đất Đường Nhược Hi cùng Đường Cẩn Du trên thân. Có thể thấy được hai nữ biểu lộ có chút không dễ chịu, trong lòng cảm thấy buồn cười. Hứa Thi Tình vội vàng giải thích nói: "Nhược Hi cùng Cẩn Du là chúng ta tan học trở về thời điểm gặp phải, nghe Hạo ý nói lần trước ba ba ngươi đi Đế Đô, chính là các nàng chiêu đãi. Chúng ta liền mời các nàng tới nhà làm khách." Hứa Hạo lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai không phải các nàng nghĩ thông suốt mới đến trong nhà, là bị phát hiện không có cách nào. A Đường Nhược Hi cùng Đường Cẩn Du cũng hướng Hứa Hạo nhìn qua, trong ánh mắt tràn đầy xin giúp đỡ ý vị. Các nàng chột dạ, a nếu để cho Hứa gia người biết các nàng cùng Hứa Hạo ở giữa sự tình, còn không phải bới ra các của các nàng, a mong đợi Hứa Hạo có thể nghĩ biện pháp giúp các nàng giải vây. Đối với cái này Hứa Hạo cũng không có biện pháp. Lúc này Hứa Hạo ý cũng phát hiện Hứa Hạo trở về, cười đứng lên: "Ba ba, ngươi nhìn ta đem người nào mang về?" Hứa Hạo mặt mỉm cười đi tới, cùng Đường Nhược Hi cùng Đường Cẩn Du hai tỷ muội chào hỏi. "Nhược Hi, Cẩn Du, đã lâu không gặp a." Đường Nhược Hi cùng Đường Cẩn Du hai nữ bên trong chào hỏi. "Hứa thúc thúc tốt." Hứa Hạo ý lại cong lên miệng, ra vẻ oán trách mà nói: "Ba ba, ngươi nói một chút các nàng." "Các nàng đến Thượng Hải cũng không theo chúng ta nói một tiếng. Nếu không phải ta hôm nay vừa lúc gặp phải, nói không chừng đợi các nàng trở về Đế Đô chúng ta đều còn không biết, còn nói sợ phiền phức chúng ta." Đường Nhược Hi cùng Đường Cẩn Du có chút xấu hổ. Đường Nhược Hi có chút ngượng ngùng giải thích nói. Hứa Hạo cũng diễn lên hy kịch: "Nhược Hi, Cẩn Du, các ngươi làm sao có thể loại suy nghĩ này? Nào có cái gì phiền phức hay không? Khoảng thời gian này các ngươi ngay ở chỗ này, để Họa Ý thật tốt chiêu đãi các ngươi." Mấy người đang nói, Tô Vãn Thu thanh âm ôn nhu chuyển đến: "Đồ ăn đều chuẩn bị xong, nhanh tới dùng cơm." Hứa Họa Ý chào hỏi Đường Nhược Hi cùng Đường Cẩn Du hướng phòng ăn đi đến. Chương 863, hai tỷ muội mắt trợn tròn, được mời vào Hứa Hạo hậu cung 72. Chương 863, hai tỷ muội mắt trợn tròn, được mời vào Hứa Hạo hậu cung 7. Hứa ra bàn ăn rất lớn, cổ phát đại khí. Mười mấy người ngồi vây chung một chỗ, cũng không lộ vẻ chen chúc. Mọi người nhộn nhịp vào chỗ, Hứa Họa Ý nhiệt tình như lửa, cầm lấy đũa cho hai nữ gắp thức ăn. "Nhược Hi, Cẩn Du, nếm thử cái này, ăn rất ngon đấy." Đường Nhược Hi cùng Đường Cẩn Du chặn lại nói: "Cảm ơn. Cảm ơn, chính chúng ta đến là được rồi, chính ngươi cũng ăn a." Hứa Họa Ý không quan tâm vung tay: "Cùng ta còn khách khí làm gì, tựa như tại nhà mình đồng dạng." Hứa gia chúng nữ thấy thế rất vui mừng, cũng đều nhộn nhịp mở miệng cười, khuyên hai nữ không nên khách khí. Hứa gia bầu không khí từ trước đến nay hòa thuận, đại gia ngươi một lời ta một câu, tiếng cười không ngừng. Tô Vãn Thu thần sắc không hiểu, nàng cảm giác nhạy cảm, lại thêm cùng Hứa Hạo ở chung nhiều năm, biết rõ hắn đức hạnh. Từ Đường Nhược Hi cùng Đường Cẩn Du hai nữ trong thần thái, nàng đã phát giác được hai nữ cùng Hứa Hạo quan hệ không đơn giản. Nhìn các nàng câu nệ bộ dạng, tựa hồ có chút sợ các nàng. Tô Vãn Thu ánh mắt hơi lập lòe, xem như Hứa gia hiền nội trợ, hậu cung chi chủ, nàng cảm thấy chính mình có trách nhiệm là Hứa Hạo phân ưu. Vậy thì do nàng ra mặt cùng hai nữ đem lời cho nói rõ ràng đi, tránh khỏi các nàng lo lắng, ở chung không dễ chịu. Hứa gia chúng nữ quá nhiệt tình. Đường Nhược Hi cùng Đường Cẩn Du câu nệ ăn xong bữa cơm này. Ăn cơm xong, mấy người ngồi trong phòng khách trò chuyện một hồi ngày, bất chi bất giác liền đến 8 giờ tối. Đường Nhược Hi cùng Đường Cẩn Du liếc nhau, đứng dậy, cùng Hứa gia chúng nữ cáo từ. "Tô A Di, An A Di, Hoa Ý, còn có các vị tỷ tỷ bọn họ. Thời gian cũng không sớm, chúng ta liền đi về trước, hôm nay cảm ơn các ngươi chiêu đãi." Hứa Hoa Ý thấy thế giữ lại nói: "Nhược Hi, Cẩn Du, đều muộn như vậy, các ngươi còn đi đâu nhà? Liên ở lại chỗ này thôi, nhà chúng ta gian phòng còn nhiều, cũng không phải là ngủ không dưới. Mà còn ta cũng có thật nhiều lời nói nghĩ nói với các ngươi." Trong lòng hai cô gái máy động, các nàng chính là sợ tiếp tục cùng Hứa gia chúng nữ ở chung đi xuống, vạn nhất làm lộ có thể sẽ không tốt. Đường Cẩn Du vội vàng nói: "Không, không cần, Hoa Ý, chúng ta ở chỗ này có phòng ở, trở về thật thuận tiện, không quấy rầy các ngươi." Đột nhiên, một mực ngồi ở một bên, không nói lời nào Tô Vãn Thu mở miệng: "Nhược Hi, Cẩn Du, Hoa Ý nói không sai, thời gian xác thực không còn sớm, các ngươi bây giờ đi về chúng ta cũng không yên tâm. Liên ở nhà nghỉ ngơi đi, gian phòng ta đều đã cho các ngươi chuẩn bị xong, các ngươi liền yên tâm ở lại." Nàng nói chuyện thời điểm, thẳng tắp nhìn hướng các nàng, trong mắt lộ ra một loại ý vị thâm trường ý vị, phảng phất cất giấu rất nhiều không có nói ra lời nói. Đường Nhược Hi cùng Đường Cẩn Du trong lòng lộn bột một cái, bắt đầu suy nghĩ miên man. Tô Vãn Thu bộ dáng này là có ý gì? Chẳng lẽ nàng đã biết chính mình tỷ muội cùng Hứa Hạo quan hệ? Vậy phải làm sao bây giờ? Hai người do dự một chút, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, quỷ thần xui khiến liền đáp ứng xuống. Đến lúc ngủ ở giữa, chúng nữ đứng dậy về riêng phần mình phòng ngủ. Đường Nhược Hi cùng Đường Cẩn Du cũng đang chuẩn bị về Tô Vãn Thu cho các nàng an bài gian phòng, lại không nghĩ Tô Vãn Thu đi tới. "Nhược Hi, Cẩn Du, hai người các ngươi đến một cái, ta có chút sự tình nghĩ nói với các ngươi." Hai nữ tim đều nhảy đến cổ rồi, nghĩ thầm khẳng định là bị Tô Vãn Thu phát hiện các nàng cùng Hứa Hạo quan hệ, lần này có thể nguy rồi, làm sao bây giờ làm như vậy. Hai người vừa đi theo Tô Vãn Thu hướng phòng ngủ chính đi đến, một bên ở trong lòng đầu não phong bạo, tưởng tượng thấy đợi lát nữa sẽ bị Tô Vãn Thu thế nào giáo huấn, có thể hay không bị yêu cầu về sau đều không cho cùng Hứa Hạo lui tới loại hình. Càng nghĩ càng sợ hãi, bước chân đều thay đổi đến có chút nặng nề. Đến Tô Vãn Thu phòng ngủ chính, Tô Vãn Thu nhìn hai nữ khẩn trương đến sắc mặt đều hơi trắng bệnh. các ngươi không cần khẩn trương, mời các ngươi tới là nghị kéo các ngươi vào một cái nhóm. Đường Nhược Hi kinh ngạc, không rõ ràng cho lắm hỏi. Tô A Di và bảy. Cái gì bảy nha? Tô Văn Thu cũng không giải thích, chỉ là cười cười, lấy điện thoại ra mở ra mẹ chat. Đầu tiên là tăng thêm hai nữ phương thức liên lạc, sau đó đem các nàng kéo vào một cái nhóm. Đường Nhược Hi cùng Đường Cẩn Du xem xét tên nhóm, một Hứa Hạo Hậu cũng bảy. Hai nữ lập tức trừng to mắt, bất khả tư nghị, lại xem xét bảy thành viên, khá lắm, chừng 12.9 mấy cái. Cái này. Lúc này, trong nhóm thành viên nhìn thấy lại tới tân nhân, nhộn nhịp đánh tới chào hỏi. Tô Vãn Thu âm thanh vang lên lần nữa. Như các ngươi suy nghĩ, ta sẽ không hỏi đến các ngươi cùng Hạo Ca sự tình, đại gia đã có duyên tập hợp ở cùng nhau, vậy liền đều là người một nhà. Về sau chúng ta liền hào hào ở chung, lẫn nhau chăm sóc, cho nên không cần lo lắng cái gì. Đường Nhược Hi cùng Đường Cẩn Du chỉ cảm thấy nao chóng mặt, trong lúc nhất thời đều có chút phản ứng không kịp. Tin tức xấu, Tô Vãn Thu phát hiện các nàng cùng Hứa Hạo quan hệ. Tin tức tốt, Tô Vãn Thu không có đánh chửi các nàng, còn an ủi các nàng không cần lo lắng. Thật vất vả tiếp thu chuyện này. Hai nữ chuẩn bị trở về phòng đi ngủ, thật tốt tiêu hóa một cái. Tô Vãn Thu lại giữ các nàng lại. Hai nữ nghi hoặc nhìn nàng. Tô Vãn Thu hướng các nàng trừng mắt nhìn. Đến đều đến rồi, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi thôi, Hạo Ca lập tức liền tới đây. Hai nữ mở to hai mắt. Tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Vãn Thu không những tiếp thu các nàng, còn dự định làm chàng chơi đùa. Hai nữ còn không có lấy lại tinh thần. Răng rác cửa mở ra. Đều cùng Hứa Hạo chơi qua không ít lần, hai chim lúc này lại thay đổi đến câu nệ, đầu thấp đến mức đều nhanh vùi vào trên núi. Hạo Ca, ngươi muốn làm sao cảm tạ ta? Tô Vãn Thu ngẩng ngẩng cái cằm. Hứa Hạo cười, cho ngươi mười mấy cái ước thế nào? Chương 864, hậu cung chi chủ cách cục. Nhiệt tình như lửa. Chơi đùa chương 864, hậu cung chi chủ cách cục. Nhiệt tình như lửa. Chơi đùa nhìn xem Tô Vãn Thu sáng tỏ hai mắt, trên mặt tràn đầy phấn khởi thần sắc. Đường Nhược Hi cùng Đường Cẩn Du khẽ miệng co giật, một mặt bất đắc dĩ. Đây chính là hậu cung chi chủ cách cục sao? Không những cùng với các nàng nói tốt, còn chủ động lôi kéo chơi game. Cái này cũng quá nhiệt tình. Đường Nhược Hi đỏ mặt, lắp bắp nói, vẫn là thôi đi, tại chỗ này nếu như bị phát hiện, liền nguy rồi. Hứa Hạo nhưng là khẽ mỉm cười, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đưa tay, một đạo ánh sáng nhạt hiện lên, tiểu thế giới môn hộ từ từ mở ra. Ý tứ không cần nói cũng biết, đến bên trong đi, muốn làm sao chơi chơi như thế nào. Tô Vãn Thu thấy thế, cười tiến lên giữ chặt hai nữ tay, một bên lôi kéo đi vừa nói, không muốn thẹn thùng nha, đi, chúng ta đi vào. Hứa Hạo cũng không có đi theo vào. Tất nhiên là chơi đùa, làm sao có thể quên An Đầu Hạ cái này vợ trước, phải đem nàng cũng kêu lên mới lạ. Nghĩ như vậy, hắn nhấc chân hướng An Đầu Hạ nơi ở đi đến. Liên tại đi qua Chu Tức trước cửa phòng lúc, Hứa Hạo bước chân dừng lại. Cái này cháu ngoại nữ công lực cũng không thể ngừng, a ý niệm mới vừa nhuốm, thân hình hắn lóe lên 327, một cái thuấn di đi tới Chu Tức trong phòng. Lúc này Chu Tức mới vừa tắm xong đi ra, trên thân chỉ bọc lấy một kiện áo choàng tắm, tóc còn ướt sũng choàng tại trên vai, đang chuẩn bị lau tóc đâu. Ngẫu Dưng nhìn thấy Hứa Hạo đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, doa đến trong tay nàng khăn mặt đều kém chút rớt xuống đất. Nàng trừng to mắt, "Ngươi muốn làm gì?" Hứa Hạo ánh mắt ở trên người nàng không kiêng nể gì cả dò xét. Ánh mắt kia để Chu Tức trong lòng một trận run rẩy. Chu Tức dọa đến vội vàng dùng hai tay bảo vệ chính mình, thân thể hướng lui về phía sau mấy bước, đầy mặt cảnh giác. Hứa Hạo vừa cười vừa nói, "Tiểu Huyên A, dẫn ngươi đi tiểu thế giới dạo chơi." Chu Tức nghĩ thầm Hứa Hạo khẳng định không có ý tốt, cự tuyệt nói, "Muốn như vậy, ta liền không đi a." Nàng mới không đi. Ai biết Hứa Hạo có chủ ý gì? Hứa Hạo ánh mắt nghiền ngẫm, "Ngươi cũng không muốn ngươi biểu muội bọn họ." Chu Tước nghe vậy cứng đờ, nghiến răng nghiến lợi. Do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn là tâm không cam tình không nguyện đi tới tiểu thế giới. Hứa Hạo đạt được về sau, lại một cái thuấn di, đi tới An Đầu Hạ gian phòng. Lúc này An Lần Đầu Hạ chính tốt nằm ở trên giường, chuẩn bị đi ngủ. Nghe đến bên cạnh động tĩnh, nàng quay đầu nhìn lại, thấy là Hứa Hạo đến, trong mắt tràn đầy ngoài ý muốn. Ngồi dậy hỏi, "Hạo ca, sao ngươi lại tới đây?" Hứa Hạo cũng không nhiều lời, trực tiếp đưa tay mở ra tiểu thế giới môn hộ, cười nói, "Chúng ta vào tiểu thế giới phía sau lại nói." An Đầu Hạ mặc dù hiếu kỳ, nhưng nàng hiện tại đối Hứa Hạo là cực kỳ tín nhiệm, cũng không có hỏi nhiều nữa. Đứng dậy liền đi theo đi vào bên trong tiểu thế giới. Nhắc tới, trải qua khoảng thời gian này ở chung, Hứa Hạo trên thân cái kia đặc biệt mị lực, còn có cái kia bản lãnh bất phàm, đã triệt để đem An Đầu Hạ cho chinh phục. Chờ An Đầu Hạ đi vào về sau, Hứa Hạo cũng đi theo đi vào. Bên trong tiểu thế giới, Đường Nhược Hi cùng Đường Cẩn Du đang tò mò khắp nơi tham quan. Các nàng phía trước cũng tiến vào tiểu thế giới. Nhưng bây giờ cái này tiểu thế giới cùng phía trước so sánh, biến hóa có thể là quá lớn. Không gian trọn vẹn làm lớn ra một lần không nói, khắp nơi mây mù lượn lờ, đình đài lầu các như ẩn như hiện, hoa cỏ cây cối càng là lộ ra một cô linh khí, càng thêm có tiên cảnh hương vị. Đường Nhược Hi nhịn không được ca ngợi nói, "Hoa, thật đẹp nha, cái này so với chúng ta phía trước tham quan những cái kia cảnh điểm đẹp mắt không biết gấp bao nhiêu lần." Đường Cẩn Du cũng tại một bên liên tục gật đầu, bày tỏ đồng ý, mà Chu Tức sau khi đi vào, cũng không có cùng với các nàng cùng một chỗ, mà là tại bên kia. Nàng xa xa nhìn thấy ba nữ, trong lòng nghi ngờ, "Hứa Hạo không phải tìm chính mình sao? Làm sao còn tìm những người khác, người này đang giở trò quỷ gì?" Còn đang nghi hoặc, Hứa Hạo cùng An Đầu Hạ cũng đi đến. Tô Vãn Thu gặp Hứa Hạo cùng An Đầu Hạ đến, trên mặt nở rộ nụ cười, tiến lên đón. An Đầu Hạ lúc này còn chưa hiểu tình hình. Tô Vãn Thu cười cùng nàng giới thiệu, "Đầu Hạ, Cẩn Du cùng Nhược Hi cũng là tỷ muội của chúng ta, về sau cũng là người một nhà." Đường Nhược Hi cùng Đường Cẩn Du mặt nháy mắt liền đỏ lên, xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ngón chân đều tại giày bên trong không tự chủ co do, đều muốn móc ra ba phòng ngủ một phòng khách. Không biết trả lời như thế nào mới tốt. An Đầu Hạ chỉ là hơi có chút kinh ngạc. Dù sao nàng cũng biết Hứa Hạo bên người nữ nhân không ít, hiện tại đã nhìn quen không lạ. Rất nhanh nàng liền cười cùng hai nữ chào hỏi. Nhược Hi, Cẩn Du, hoan nghênh gia nhập chúng ta cái này đại gia đình. Tô Vãn Thu lôi kéo ba nữ hướng biệt thự bên trong đi đến. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta vào nhà từ từ nói. Hứa Hạo khỏe miệng khẽ nhếch. Nơi này lại không có người ngoài, đi cái gì gian phòng a? Dứt lời, hắn liền kéo qua bên cạnh An Đầu Hạ. Không đợi An Đầu Hạ kịp phản ứng, liền cửa ra vào chờ tới. An Đầu Hạ lập tức trợn tròn mắt. Đường Nhược Hi cùng Đường Cẩn Du cũng làm một bước, ngơ ngác nhìn một màn trước mắt. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, bầu không khí càng thêm ám muội. Một trò chơi không thể tránh được, mà hết thảy này đều bị nơi xa Chu Tức nhìn ở trong mắt. Nàng sắc mặt thay đổi đến đỏ bừng, tim đập cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, trong lòng đem Hứa Hạo mắng trăm ngàn lần. Hứa Hạo tên bại hoại này, vậy mà để cho nàng đi vào, chính là vì nhìn cái này. Thật đáng chết ta. Đêm nay, nhất định là đêm không ngủ. Mượn tu tiên kỳ diệu, chúng nữ một đêm không ngủ, nhưng như cũ thần thanh khí sảng. Duy chỉ có Chu Tức bị tra tấn hỏng. Nàng lúc đầu không muốn xem những hình ảnh kia, có thể không biết sao, hình như bị Hứa Hạo khống chế, con mắt căn bản rời không ra, chỉ có thể bị ép nhìn xem. Một đêm này xuống, tinh thần không hề bại mới là lạ. O chương 865, Hứa Hạo ý quấy giày đòi hỏi. Chơi đến quên cả trời đất chương 865, Hứa Hạo ý quấy giày đòi hỏi. Chơi đến quên cả trời đất. Đợi đến sáng ngày thứ hai, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây rơi xuống, đại gia lần lượt rời giường. An điểm tâm xong về sau, Hứa Hạo ý hưng phấn đề nghị. Nhược Hi, Cẩn Du thật vất vả đến Thượng Hải một chuyến, chúng ta nhưng phải thật tốt chiêu đãi các nàng, dẫn các nàng thật tốt đi ra ngoài chơi một chút. Hứa Thi Tình gõ nàng đầu một cái. Ta xem là chính ngươi muốn đi chơi a. Hứa Hạo ý ôm đầu, không phục nói. Vậy ngươi có thể không đi a? Hứa Thi Tình nhíu môi, không nói. Đường Nhược Hi cùng Đường Cẩn Du liên tục xua tay. Không cần không cần, muốn đi chơi lời nói, chính chúng ta đi là được rồi. Đường Cẩn Du cũng đi theo gật đầu phụ họa. Hứa Minh không lúc này mở miệng. Chúng ta chiêu đãi là nên, Hoa Ý, ngươi có cái gì tốt chỗ? Hứa Hoa Ý lập tức tinh thần tỉnh táo, nuốt ve lên cái cằm, suy tư một hồi, ánh mắt sáng lên. Ta nghĩ đến một nơi tốt, chắc chắn sẽ không để Nhược Hi cùng Cẩn Du thất vọng, chúng ta liền đi cái kia. Nói xong liền lôi kéo đại gia chuẩn bị xuất phát. Bất quá, trừ Hứa Thi Tình cùng Hứa Minh không có thời gian bên ngoài, những người khác có việc cần hoàn thành. Hứa Hoa Ý ánh mắt rơi vào Hứa Hạo trên thân. Nàng chạy chậm đi qua, kéo Hứa Hạo cánh tay, lung lay làm nũng. Ba ba, ngươi cùng chúng ta cùng đi chơi chứ sao? Lần trước chúng ta đi Đế Đô, chính là Nhược Hi cùng Cẩn Du chiêu đãi chúng ta. Các nàng hiện tại đến Thượng Hải, chẳng lẽ ngươi không bày tỏ một chút? Hứa Hạo có chút chần chờ, nhưng không chịu nổi Hứa Hạo ý quấy giày đòi hỏi, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Tốt tốt tốt, ta cùng các ngươi cùng đi chính là. Hứa Hạo ý nghe Hứa Hạo đáp ứng, lập tức hoan hô lên. Tốt ta, quá tốt rồi, ba ba cùng đi. Đi đi đi, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Một đoàn người ngồi xe tiến về trung tâm quảng trường. Có Hứa Hạo ý cái này tên dở hơi tại, một đường cười cười nói nói. Hứa Minh không hiếu kỳ nhìn hướng Hứa Hạo ý, Hạo ý, ngươi đây là muốn dẫn chúng ta đi nơi nào? Nói đến thần bí như vậy. Hứa Hạo ý nét mặt biểu lộ tươi cười đắc ý hắc hắc, ta muốn mang các ngươi đi huyễn cảnh không gian thể nghiệp quán, gần nhất Thượng Hải mới mở một nhà, quy mô bằng lớn. Ta tại trên mạng nhìn qua thật nhiều giới thiệu, nghe nói rất không tệ, bên trong huyễn cảnh rất có ý tứ, cam đoan để các ngươi chơi đến vui vẻ. Mọi người nghe xong đều hứng thú. Huyễn cảnh không gian thể nghiệp quán, nghe danh tự có chút mới mẻ, là thế nào chơi? Ta ngược lại là nghe nói qua, huyễn cảnh mô phỏng. Mọi người liễu díu nghị luận lên. Trong chốc lát, mọi người liền đi tới quảng trường. Hứa Hạo ý ở phía trước dẫn đường, đi tới huyễn cảnh không gian thể nghiệm cửa quán cửa ra vào. Cửa ra vào trang trí đặc biệt, lập loè ngũ thải ánh đèn, để người muốn đi vào tìm tòi hư thực. Phía trên đại môn là một khối to lớn màn hình điện tử, nhấp nhô phát hình trong quán từng cái ảo cảnh đặc sắc đoạn ngắn. Hứa Hạo ý mang theo mọi người đi vào thể nghiệm quán. Đi vào, liền có nhân viên công tác nhiệt tình nên tiếp đến, cho bọn họ giới thiệu trong quán các loại hạng mục cùng cách chơi. Hứa Hạo ý đối một cái nhân viên công tác hỏi: "Tiểu tỷ tỷ, cái nào huyễn cảnh có ý tứ nhất nha, cho chúng ta đề cử chứ sao?" Nhân viên công tác mỉm cười nói: "Chúng ta cái này có mấy cái đặc sắc huyễn cảnh, giống cổ đại cung đình huyễn cảnh, có thể để các ngươi thể nghiệm một lần cổ đại cung đình sinh hoạt. Kỳ huyễn rừng rậm huyễn cảnh, bên trong tất cả đều là các loại động thực vật, phản phất đưa thân vào chuyện cổ tích thế giới. Còn có tinh tế rong chơi huyễn cảnh, có thể dẫn ngươi tại trong vũ trụ xuyên qua, cảm thụ mênh mông tinh không mị lực." Hứa Hạo ý ánh mắt sáng lên, quay đầu nhìn hướng đại gia: "Ba ba, Lại tỷ, Nhược Hi, Cẩn Du, nghe tới cũng không tệ, chúng ta đi trước cái nào?" Tất cả mọi người nhìn hướng Đường Nhược Hi cùng Đường Cẩn Du. Dù sao cũng là dẫn các nàng đi ra chơi. Đường Nhược Hi cười nói: "Nếu không trước hết đi cái kia cổ đại cung đình đi." Mọi người nhộn nhịp gật đầu đồng ý tại tiểu tỷ tỷ dẫn đầu xuống, mọi người đi tới cổ đại cung đình ảo cảnh nhập khẩu. Lối vào là một cái cửa lớn màu đỏ son, lộ ra một cỗ cổ pháp khí tức. Tiểu tỷ tỷ đưa cho mỗi người một cái đặc chế vòng tay, nói: "Cái này vòng tay có thể để các ngươi càng tốt dung nhập với cảnh, đi vào về sau liền thỏa thích hưởng thụ à, nếu là nghĩ ra được, chỉ cần ấn một cái vòng tay bên trên nút bấm liền được." Đại gia mang tốt vòng tay. Tiểu tỷ tỷ mở ra cửa lớn, mọi người chậm rãi đi vào. Đi vào, liền phảng phất xuyên biệt thời không, trước mắt là giường cột chạm trổ cung điện kiến trúc. Hán bạch ngọc bậc thang, cung nữ bọn thái giám xuyên qua trong đó, mỗi người đều mặc cổ trang. Hứa Họa Ý hưng phấn kêu lên. Hoa, thật tốt, giống đi tới cổ đại cung đình, thật thần kỳ. Hứa Thi Tình cũng không nhịn được tán thưởng. Cảnh tượng này bố trí đến cũng quá giống như thật a, cảm giác liền giống như là thật. Lúc này, một cái thái giám dáng dấp người đi tới, đối mọi người thi lễ một cái, khe khẽ giọng nói nói: "Các vị quý nhân, bệ hạ cho mời, mời theo chúng ta tiến về đại điện." Mọi người liếc nhau, cảm thấy thú vị, liền đi theo cái kia thái giám hướng đại điện đi. Trên đường đi, Đường Nhược Hi tò mò nhìn tất cả xung quanh, nhỏ giọng đối Đường Cẩn Du nói: "Cái này viễn cảnh cũng quá tỉ mỉ, ngươi nhìn tường kia bên trên minh họa, đều sinh động như thật." Đường Cẩn Du liên tục gật đầu, cũng tại nhìn xung quanh. Đi tới đại điện, chỉ thấy phía trên ngồi một vị hoàng đế mặc long bào, đầu đội chuỗi ngọc, nhìn xem rất có dáng vẻ uy nghiêm. Tại cổ đại cung đình bên trong chơi một hồi lâu, đại gia thể nghiệm một lần cung đình yến hội, chúng nữ đi theo cung nữ học học cổ đại lễ nghi, chơi đến quên cả trời đất. Cuối cùng, Hứa Hạo cười nói: "Không sai biệt lắm, chúng ta đi cái kế tiếp huyễn cảnh xem một chút đi." Chúng nữ nhộn nhịp gật đầu ấn xuống vòng tay bên trên nút bấm. Nháy mắt từ cổ đại cung đình huyễn cảnh bên trong lui ra ngoài. 7. Chương 866, dọa đến ôm ấp yêu thương. Làm nũng. Đến đều đến rồi chương 866, dọa đến ôm ấp yêu thương. Làm nũng. Đến đều đến rồi đi ra về sau, đại gia còn tại dư vị kinh lịch vừa rồi, mồm năm miệng mười thảo luận. Hứa Họa Ý lại lôi kéo đại gia đi tới kỷ huyễn rừng rậm ảo cảnh nhập khẩu. Cái này nhập khẩu giống như là một cái to lớn hốc cây. Xung quanh cuốn quanh lấy dây leo cùng hoa, lộ ra cỗ thần bí khí tức. Đi vào hốc cây, bên trong tia sáng thay đổi đến nhu hòa. Trước mắt xuất hiện một mảnh ốc cúc thông hành rừng rậm, cây cối cao vút trong mây, trên cây đều mang theo lập loè đèn màu. Trên mặt đất mọc đầy các loại kỳ hoa dị thảo, có sẽ còn phát sáng. Hứa Thi Tình ngồi xổm người xuống, nhìn xem một đóa sẽ phát sáng tiểu hoa, sợ hãi than nói: "Cái này hoa thật xinh đẹp, trong hiện thực có thể chưa từng thấy." Đường Cẩn Du thì chỉ vào cách đó không xa một cái mọc ra cánh con thỏ nhỏ nói: "Các ngươi nhìn, cái kia thỏ lại có cánh, quá thần kỳ." Đang nói, đột nhiên từ trong đùi có thoát ra một cái tiểu tinh linh, nó vung người cánh, bay đến trước mặt mọi người, vi bộ mà nói: "Hoan nên đi tới kỳ huyễn rừng rậm, ta có thể mang các ngươi đi tìm bảo tàng nha." Hứa Họa Ý tinh thần tỉnh táo, nói: "Tốt lắm tốt lắm, vậy ngươi mau dẫn chúng ta đi thôi." Tiểu tinh linh ở phía trước dẫn đường, mọi người theo ở phía sau. Trên đường đi lại gặp thật nhiều thần kỳ động vật, có biết nói chuyện hồ ly, còn có năng lực biến sắc hồ điệp, tất cả mọi người cảm thấy rất mới mẻ. Đi đi, đi tới một cái bên hồ nhỏ. Trên mặt hồ sóng nước lấp loáng, giữa hồ có một hòn đảo nhỏ. Trên đảo hình như có đồ vật gì tại chiếu lấp lánh. Tiểu tinh linh chỉ vào đảo nhỏ nói: "Bảo tàng liền tại cái kia trên đảo à, bất quá muốn đi qua lời nói, đến giải ra bên hồ cầu đố mới được." Mọi người vây đến bên hồ. Chỉ thấy bên hồ trên tảng đá khắc lấy một chút kỳ quái phù hiệu cùng đồ án, đại gia bắt đầu nghiên cứu. Ngươi một lời ta một câu suy đoán câu đố đáp án. Hứa Hạo không nói gì. Hứa Minh không nhìn xem những cái kia phù hiệu, suy tư một hồi, đột nhiên nói: "Ta biết đáp án, hẳn là dựa theo cái này chỉnh tự sắp xếp những này phù hiệu." Nói xong liền động thủ thao tác. Theo cái cuối cùng phù hiệu quý vị, trên mặt hồ xuất hiện một tòa từ tia sáng tạo thành cầu, nối thẳng đảo nhỏ. Mọi người hưng phấn đi đến cầu. Đi tới hòn đảo nhỏ bên trên, phát hiện bảo tàng nguyên lai là một chút ma pháp đạo cụ, có năng lực thực hiện nguyện vọng nhỏ ma pháp đồng, còn có năng lực để người ẩn thân áo choàng chờ chút. Hứa Họa Ý cầm lấy ma pháp đồng vung dậy, nhảy cẫng hoan hô: "Ha ha, lần này ta cũng có ma pháp." Đại gia tại hòn đảo nhỏ bên trên chơi một hồi, lại thưởng thức một hồi xung quanh cảnh đẹp, sau đó mới rời khỏi kỳ huyễn rừng rậm huyễn cảnh. Đón lấy, mọi người lại đi tới tinh tế rong chơi ảo cảnh nhập khẩu. Nhập khẩu giống như là một chiếc vũ trụ phi thuyền cửa khoang, tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác. Đi vào cửa khoang, bên trong là một chiếc mô phỏng vũ trụ phi thuyền nội bộ, các loại bảng đồng hồ lóe ra tia sáng, còn có giả lập cửa sổ mạn tàu, có thể nhìn thấy bên ngoài mênh mông vũ trụ tinh không. Hứa Họa Ý ngồi tại vị trí lái bên trên, giả vờ điều khiển phi thuyền. "Xuất phát rồi, chúng ta muốn đi rong chơi vũ trụ nha." Phi thuyền chậm rãi khởi động, bắt đầu tại trong vũ trụ xuyên qua. Từng quả hóng ánh tinh cầu từ cửa sổ mạn tàu bên ngoài bay qua. Đường Nhược Hi chỉ vào một viên tinh cầu màu xám nói: "Tinh cầu kia thật xinh đẹp, cảm giác giống thổ tinh đâu, nếu có thể đi lên xem một chút liền tốt." Hứa Thi Tình cười nói: "Cái này huyễn cảnh còn rất giống y như thật, thật có chồng ở trong vũ trụ đi thuyền cảm giác." Thi tò mò nhìn bảng đồng hồ bên trên mấy những này số liệu nhìn xem còn thật phức tạp, cũng không biết thật vũ trụ phi thuyền thao túng có phải là khó như vậy. Đường Nhược Hi gõ nàng đầu một cái: "Chân chính vũ trụ phi thuyền điều khiển khẳng định càng phức tạp à, bất quá cái này huyễn cảnh có thể để cho chúng ta thể nghiệm một cái, cũng thật có ý tứ." Đúng lúc này, phi thuyền đột nhiên phát ra cảnh báo âm thanh, dọa mọi người nhảy dựng. Đường Cẩn Du càng là trực tiếp nhào vào Hứa Hạo trong ngực. Giả lập trí năng trợ thủ nói: "Phía trước phát hiện tinh tế phong bạo, xin chú ý tránh né." Quét quét quét. Thường kia ánh mắt hướng Hứa Hạo cùng Đường Cẩn Du. Đường Cẩn Du rất xấu hổ, quét một cái từ Hứa Hạo trong ngực đi ra, đầu hận không thể vùi vào ngực. Hứa Hạo mở miệng hòa giải: "Chúng ta vẫn là nhìn xem làm sao tránh né phong bạo đi." Mọi người cái này mới thu hồi ánh mắt. Đại gia nhìn hướng cửa sổ mạn tàu, nhìn xem cái kia mãnh liệt tinh tế phong bạo của tới, tim đều nhảy đến cổ rồi. Hứa Họa Ý luôn cuống tay chân điều khiển phi thuyền. Rời đi tinh tế rong chơi miễn cảnh về sau, Hứa Hạo mở miệng nói: "Chơi đến cũng kém không nhiều, chúng ta trở về đi." Hứa Họa Ý hào hứng vẫn như cũ tăng gọn, nghe vậy lập tức không làm, cong lên miệng nói: "Ba ba, ngươi thật mất hứng a, còn có thật nhiều chơi vui miễn cảnh đâu. Đến đều đến rồi, chúng ta có thể không thể bỏ qua." Sau đó liền kéo lên Hứa Hạo cánh tay lay động làm đúng. Hứa Minh không nhìn đến lông mày nhảy lên. Bất quá nghĩ đến chính mình cũng cùng Hứa Hạo tu tiên, cũng liền không có nói thêm cái gì. Chúng nữ đối cái này thể nghiệm cảm thấy hứng thú, đều không có cự tuyệt. Hứa Hạo cũng liền từ các nàng. Hứa Hạo ý mừng rỡ, mang theo đi tới thần bí đáy biển ảo cảnh nhập khẩu đông. Nhập khẩu thiết kế thành một cái to lớn vỏ sò dáng dấp. Vỏ sò hơi mở ra, từ trong lộ ra u lam quang mang, lộ ra rất là thần bí. Mọi người bước vào vỏ sò bên trong, nháy mắt cảm giác quanh thân bị một cỗ mát mẻ dòng nước bao khỏa. Lại vừa mở mắt, đã đưa thân vào ngũ thải ban lan đáy biển thế giới. Xung quanh là hình thái khác nhau đá san hô, giống sừng hiệu, thư triển cảnh cây. Từng nhóm sắc thái rực rỡ con cá xuyên qua ở giữa, có mang theo đường vân cá hề, có mang hình khổng lồ bất phẫn. Các loại sinh vật không phải trường hợp cá biệt. Chương 867, Hứa Hạo tính kế. Âm nhu. Trốn không thoát lòng bàn tay chương 867, Hứa Hạo tính kế. Âm nhu. Trốn không thoát lòng bàn tay Đường Cận Du mừng rỡ kêu lên. Hoa, các ngươi nhìn, cái kia còn có cá heo đâu. Chỉ thấy mấy cái cá heo vui sướng bơi tới, xoay quanh tại bên người mọi người, phát ra ô ô gọi tiếng. Hứa Hạo ý cùng Hứa Thi Tình thì là bởi vì đi qua biển cả, gặp qua trong này tất cả sinh vật, ngược lại là không có như thế yêu kỳ. Đường Nhược Hi vươn tay, đụng vào bên cạnh bơi qua sứa. Sứa trong suốt trong thân thể lóe ra ánh sáng nhạt, xúc cảm mềm mềm, cảm giác quá kỳ diệu. Lúc này, một cái hải quy chậm rãi bơi tới. Trên lưng nó mang một cái bảo dương, miệng nói tiếng người. Dũng cảm các bằng hữu, cái này bảo dương bên trong cất giấu đáy biển bảo tàng. Nhưng muốn mở ra nó, trước tiên cần phải giúp ta tìm tới thất lạc dây chuyền chân châu. Dây chuyền chân châu liền giải rác tại vùng biển này các ngõ ngách. Mọi người nghe vậy vui mừng. Đây là lại phát động kịch bản. Lúc này tản mát tìm kiếm chân châu. Hứa Thi Tình ánh mắt sắc bén, dẫn đầu tại 1247 chỗ đá san hô trong khe hở phát hiện một viên chân châu. Ta tìm tới một viên, đại gia mau tìm tìm nhìn, còn có hay không? Tại mọi người đồng tâm hiệp lực bên dưới, chỉ chốc lát sau, từng viên chân châu liền bị tìm đủ. Hải Quy nhìn xem hoàn chỉnh dây chuyền chân châu, hài lòng gật đầu. Dùng mai rùa đụng bảo dương liền mở ra, bên trong là một chút tinh xảo vỏ sò trang sức. Hứa Hạo Ý cầm lấy một cái vỏ sò vòng tay mang theo trên tay. Cái này vòng tay còn rất xinh đẹp. Tại cái này thần bí đáy biển huyễn cảnh bên trong tận tình bơi chơi một phen. Đại gia lại nhấn vòng tay thối lui ra khỏi huyễn cảnh. Bất quá trên mặt hưng phấn sức lực không chút nào giảm. Ngay sau đó, Hứa Hạo Ý lại mang mọi người đi tới chuyện cổ tích tiểu trấn ảo cảnh nhập khẩu. Trên cửa vẽ lấy các loại chuyện cổ tích bên trong nhân vật. Cô bé quàng khăn đỏ, công chúa Bạch Tuyết, hoàng hậu chờ chút. Đẩy ra cửa lớn, đập vào mi mắt là một tòa như mộng huyễn tiểu trấn, hai bên đường phố là sắc thái sặc sỡ phong ốc. Trên đường phố cô bé bán diêm đang trèo diêm. Ngồi đánh bóng một cái, sẽ xuất hiện ấm áp hòa lô, phong phú mỹ thực trở tốt đẹp với tượng. Vậy cái nhỏ hải nhân chính vừa nói vừa cười đi, nhìn thấy mọi người, còn nhiệt tình đánh tới chào hỏi. Một trận du dương âm nhạc truyền đến. Nguyên lai là trong tiểu trấn tâm trên quảng trường muốn tổ chức vũ hội. Hứa Hạo Ý lôi kéo mọi người liền hướng quảng trường mà đi. Chỉ thấy cô bé lọ lem mặc xinh đẹp giày thủy tinh, đang cùng vương tử nhẹ nhàng nhảy múa, mọi người xung quanh cũng đều vui sướng khiêu vũ. Hứa Hạo Ý cũng gia nhập trong đó, lôi kéo Hứa Thi Tình cùng một chỗ, theo âm nhạc vũ động. Những người khác cũng bị cái này vui sướng bầu không khí lây nhiễm. Đại gia cười, nhảy, quên đi tất cả phiền não. Vũ hội kết thúc về sau, đại gia lại ở trong trấn nhỏ đi dạo. Đi căn nhà bánh kẹo, lại đi cửa hàng đồ chơi, để người không kịp nhìn. Chơi đến không sai biệt lắm. Mọi người liền rời đi chuyện cổ tích tiểu trấn huyễn cảnh. Lại tới di tích viễn cổ ảo cảnh nhập khẩu. Đi vào di tích, xung quanh là cao ngất của đá. Mặc dù có chút đã tàn khuyết không đầy đủ, nhưng y nguyên có thể cảm nhận được đã từng hoành vĩ hùng vĩ. Trên mặt đất phủ kín thật dày rêu xanh, nói tuế nguyệt dài dằng dặc. Hứa Minh không nhìn xem trên trụ đá phù văn, hiếu kỳ nói: "Những này phù văn nhìn xem thật thơ mạo, cũng không biết là có ý gì." Hứa Minh không cẩn thận tường tận xem xét một hồi, nói: "Cảm giác giống như là một loại cổ lão văn tự, nói không chừng cất giấu cái gì bí mật, chúng ta khắp nơi tìm xem manh mối đi." Tản ra đến, tại di tích tên cái sắc tỷ tìm Đường Nhược Hy tại một chỗ góc tường phát hiện một khối vỡ vụn phiến đá, phía trên cũng khắc lấy bộ phận phù văn. "Mau đến xem, ta cái này có phát hiện mới." Đại gia vây tới, cùng nhau nghiên cứu phiến đá bên trên phù văn. Trải qua một phen chắp vá cùng suy luận, Hứa Minh không tựa hồ minh bạch trong đó huyền bí. Dựa theo phủ văn chỉ phương hướng, nàng chuyển động một cái cột đá bên cạnh cơ quan. Theo một trận tiếng vang nặng nề, di tích mặt đất từ từ mở ra, xuất hiện một đầu thông hướng dưới mặt đất cầu thang. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí dọc theo cầu thang đi xuống dưới. Phía dưới là một cái rộng rãi mặt đất, trưng bày các loại cổ lão bảo vật. Có tản ra thần bí tia sáng thủy tinh xương đầu, còn có tạo hình cổ phát lại rất tinh xảo thanh đồng kiếm trở. Hứa Hạo Ý rất là sợ hãi thán phục. Liên tại đại gia thưởng thức bảo vật thời điểm, mật thất bên trong vang lên một trận thanh âm trầm thấp. Kẻ ngoại lai, như muốn mang đi bảo vật, cần giải ra sau cùng câu đố. Mọi người lại bắt đầu phá giải câu đố. Trải qua một phen đầu não phong bạo, cuối cùng thành công giải ra câu đố. Mặc dù những bảo vật này mang không đi, nhưng tất cả mọi người vì trở thành công giải ra câu đố mà cảm thấy thỏa mãn. Mọi người liền tại cái này từng cái đặc sắc huyễn cảnh thể nghiệm bên trong lặng yên trôi qua. Liên tại Hứa Hạo mấy người dạo chơi thời điểm, Du Hồng đồ chơi xưởng sinh ý vẫn như cũ rất kém cỏi, nhưng Du Hồng lại rất nhẹ nhàng, có lực lượng. Hôm nay lại nên đón cho rằng khách không mời mà đến. Một chiếc mạ giờ dạ tỷ dừng ở đồ chơi xưởng cửa ra vào. Cửa xe mở ra, đầu tiên là một đôi trắng non thon dài cặp đùi đẹp bước đi ra. Ngay sau đó, đi ra một đạo tuyệt mỹ thân ảnh. Một bộ trang phục nghề nghiệp, vừa đúng bao vây lấy nàng nguyện chuyển dáng người, vòng eo doanh doanh nắm chặt. Dáng người dáng vẻ thức tha mềm mại, dáng người tỷ lệ có thể nói hoàn mỹ. Tóc dài đi lên, vì nàng tăng thêm mấy phần thành thục, trang nhã khí chất. Lâm Sơ Tình ngước mắt nhìn một chút trước mắt đồ chơi xưởng, trong mắt mang theo một tia dò xét cùng hiếu kỳ, sau đó cất bước đi vào trong đó. Lúc này, Du Hồng chính buồn bực ngán ngẩm canh giữ ở trước quầy. Nghe đến tiếng bước chân chuyển đến, dương mắt nhìn lên. Cái nhìn này, nháy mắt liền nhìn ngốc. Người tới chính là Lâm Sơ Tình. Nàng là dựa theo Hứa Hạo yêu cầu đi tới nơi này. Tất nhiên Du Hồng không muốn cùng Hứa Hạo hợp tác, vậy hắn liền tìm người đến, dù sao trốn không thoát lòng bàn tay. Chương 868, không để vào mắt. Rèn sắc khi còn nóng. Đánh tỷ tỷ chú ý chương 868, không để vào mắt. Rèn sắc khi còn nóng. Đánh tỷ tỷ chú ý Lâm Sơ Tình đi vào đồ chơi xưởng, ánh mắt như có như không quét mắt một vòng. Cuối cùng như ngừng lại Du Hồng trên thân. Lâm Sơ Tình ra vẻ nghi ngờ mở miệng hỏi: "Ngươi là nhà này đồ chơi xưởng Du lão bản a?" Du Hồng vội vàng thu hồi ánh mắt, nhẹ gật đầu, lễ phép đáp lại nói: "Ta chính là, xin hỏi ngươi là?" Lâm Sơ Tình lộ ra một cái vừa đúng nụ cười. "Ngươi tốt, ta gọi Lâm Sơ Tình, là Lâm Thị khoa học kỹ thuật tổng tài." Nói xong, nàng ánh mắt mang theo một ít tìm kiếm ý vị, hỏi: "Là ngươi nghiên cứu phát minh tiểu mới máy bay không người lái?" Du Hồng hơi sững sờ, sau đó thản nhiên thừa nhận: "Không sai, là ta nghiên cứu, Lâm tổng làm sao sẽ biết việc này?" Lâm Sơ Tình chậm rãi mở miệng: "Là như vậy, lần trước ta đi khoa học kỹ thuật phong hội, tại nơi đó ta tận mắt chứng kiến quá ngươi nghiên cứu kiểu mới máy bay không người lái. Lúc ấy ta liền bị nó thiết kế cường đại tính năng hấp dẫn, nghĩ đến có thể cùng nghiên cứu phát minh người hợp tác liền tốt. Chỉ là, lúc ấy Hứa Thị tập đoàn Hứa không hai tổng động tác quá nhanh, vượt lên trước một bước cùng ngươi nói chuyện hợp tác. Ta chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui ra khỏi." Du Hồng lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai là chuyện như vậy. Lâm Sơ Tình nói tiếp: "Gần nhất ta nghe nói ngươi cự tuyệt Hứa tổng hợp tác, ta liền thăm dò được ngươi thông tin, cái này không?" Lập tức liền chạy tới tìm kiếm hợp tác. Du Hồng trong lòng có chút lẩm bẩm. Mặc dù có người nhìn chúng chính mình máy bay không người lái là chuyện tốt, nhưng hắn nghĩ đến tự mình khai phá tiêu thụ, không có ý định cùng người hợp tác. Hắn suy tư một lát, mở thua thiệt cự tuyệt: "Lâm tổng, thực tế ngượng ngùng, ta tạm thời không cùng người hợp tác tính toán." Lâm Sơ Tình cũng không có bởi vì hắn cự tuyệt không vui: "Du lão bản, ngươi đừng vội cự tuyệt, không ngại trước nghe một chút ta hợp tác điều kiện, nghe xong mới quyết định cũng không muộn." Nàng hắng giọng một cái, kỹ càng nói lên hợp tác điều kiện: "Du lão bản, nếu là chúng ta hợp tác, không cần lo lắng lợi ích phân phối phương diện. Chúng ta Lâm Thị khoa học kỹ thuật có khổng lồ tài nguyên cùng đường dây tiêu thụ, có thể nhanh chóng đem cái này máy bay không người lái đẩy hướng thị trường, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng đến tiếp sau tiêu thụ vấn đề." Du Hồng trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Nói thật, tỷ tỷ Du Thư Hân phía trước cái kia mấy câu nói, cho hắn sự đả kích không nhỏ. Mặc dù hắn máy bay không người lái kỹ thuật rất tân tiến, tính năng cũng rất ưu việt, nhưng tại bây giờ cái này cạnh tranh kịch liệt thị trường hoàn cảnh bên dưới, chỉ dựa vào một mình hắn đi mở mang, đi mở rộng, tốc độ thực sự là quá chậm. Nếu là không thể thần tốc chiếm đoạt thị trường, bị những cái kia đối thủ cạnh tranh phân tích máy bay không người lái kỹ thuật, đến lúc đó sẽ thua lô lớn. Nhưng để hắn cùng Hứa Hạo cái này muốn đánh tỷ tỷ chủ ý ra hòa hợp tác, đó là tuyệt đối không thể nào. Nghe Lâm Sơ Tình lời nói, Du Hồng lông mày hơi nhíu lên, rơi vào trầm tư. Lâm Sơ Tình gặp hắn có chỗ dao động, rèn sắc khi còn nóng nói đến nhà mình Lâm Thị khoa học kỹ thuật ưu thế. "Du lão bản, ngươi có thể còn không hiểu rõ lắm chúng ta Lâm Thị khoa học kỹ thuật, công ty chúng ta tài sản ngàn ức. Tại khoa học kỹ thuật lĩnh vực cái kia cũng là có thâm hậu nội tình cùng kinh nghiệm phong phú. Chỉ cần chúng ta hợp tác, chế tạo dây chuyền sản xuất, khai thác thị trường những chuyện này đều có thể nhanh chóng chắc chắn đi xuống." Du Hồng cắn răng, cái này Lâm Sơ Tình nói điều kiện xác thực rất mê người. Cuối cùng hắn vẫn gật đầu: "Tốt, ta nguyện ý hợp tác với ngươi." Lâm Sơ Tình nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ: "Du lão bản, hợp tác vui vẻ, tin tưởng ngươi chắc chắn sẽ không thất vọng." Trong mắt của nàng lại tại trong lúc lơ đãng hiện lên một tia đùa cợt màu sắc, chỉ là cái này nhỏ xíu biểu tình biến hóa, Du Hồng cũng không có phát giác được. Mặc dù không biết hắn vì cái gì đắc tội Hứa Hạo, nhưng Hứa Hạo để chính mình hú hắn, cái kia cũng không cần phải mềm tay. Bất quá, nên đi quá trình vẫn là muốn đi, không thể để Du Hồng sinh nghi. Lâm Sơ Tình con mắt hơi chuyển động, cười nói: "Du lão bản, không biết có thể hay không để ta lại nhìn xem máy bay không người lái tính năng, ngươi đừng hiểu lầm, không phải ta không tin ngươi. Dù sao cái này liên quan đến tiếp sau hợp tác, ta nghĩ lại xác nhận một chút." Du Hồng ngược lại là không nghĩ nhiều, cảm thấy yêu cầu này thật hợp lý, sảng khoái trả lời: "Có lẽ, Lâm tổng, ngươi chờ một chút ta." Lập tức, hắn quay người đi đến trong phòng. Chỉ chốc lát sau liền lấy ra một cái máy bay không người lái, đi tới ngoài quán tương đối trống trải địa phương, biểu hiện ra. Du Hồng một bên thao tác máy bay không người lái, một bên hướng Lâm Sơ Tình giới thiệu: "Cái này máy bay không người lái tính ổn định đúng là tương đối xuất sắc. Không quản là tại có gió hoàn cảnh bên dưới, vẫn là tại một chút địa hình phức tạp, đều có thể bảo trì ổn định phi hành. Còn có quay trụ công năng, HD chất lượng hình ảnh, có thể bắt được rất nhỏ bé hình ảnh." Lâm Sơ Tình nhìn xem tại trên không linh hoạt phi hành máy bay không người lái, các phương diện tính năng đều muốn trội hơn trên thị trường những cái kia sản phẩm, rất là hài lòng. "Tất nhiên dạng này, chúng ta bây giờ liền ký hợp đồng a, cũng tốt mau chóng đem hợp tác sự tình chắc chắn xuống." Nàng lấy điện thoại ra, bấm thư ký điện thoại, để nàng đem cái kia phần cùng Du lão bản hợp tác hợp đồng in, đưa đến Du lão bản đồ chơi xưởng trong cửa hàng. Cũng không lâu lắm, thư ký liền vội vàng chạy đến, cầm trong tay in hợp đồng. Lâm Sơ Tình tiếp nhận hợp đồng, chuyển tay đưa cho Du Hồng: "Du lão bản, ngươi cẩn thận 540 nhìn xem, nếu là có cái gì không hài lòng địa phương, chúng ta có thể lại thương lượng." Du Hồng nhìn một lần lại một lần. Dù sao không phải chuyên nghiệp pháp luật nhân sĩ, cũng không có nhìn ra cái gì mờ ám. Nghĩ đến Lâm Sơ Tình như thế lớn công ty, hẳn là cũng sẽ không tại trên hợp đồng làm cho gì, lời ghi chép hạ chính mình danh tự. Ký xong về sau, Du Hồng cười đối Lâm Sơ Tình vươn tay, chân thành nói: "Lâm tổng, hợp tác vui vẻ." Lâm Sơ Tình lại chỉ là cười cười, cũng không có đưa tay đáp lại ý tứ, chỉ là thuận miệng nói: "Hợp tác vui vẻ." Du Hồng xấu hổ thu tay về, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, bất quá hắn cũng không tiện nói gì. Lâm Sơ Tình cáo tử: "Du lão bản, vậy ta liền đi về trước à, ta sẽ mau chóng an bài chế tạo ra dây chuyển sản xuất, tranh thủ thần tốc đem máy bay không người lái sản xuất ra, ngươi sẽ chờ tin tức tốt đi." Du Hồng nhẹ gật đầu. "Vậy liền vất vả Lâm tổng." Nhìn xem Lâm Sơ Tình rời đi bối ảnh, Du Hồng thật lâu không có thu hồi ánh mắt. Từ Lâm Sơ Tình cự tuyệt cùng hắn bắt tay điểm này liền có thể nhìn ra, chính mình còn không có bị Lâm Sơ Tình chân chính coi trọng. Bất quá hắn rất nhanh lại tỉnh lại. Không quan hệ, hắn nhưng là nhân vật chính, người mang hệ thống. Không sớm thì muộn có một ngày, ai cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Chương 869, Hướng Ngạo Thiên tan bỡ. Đại tỷ cũng luôn hãm. Bạch Nhãn Lang một cái chương 869, Hướng Ngạo Thiên tan bỡ. Đại tỷ cũng luôn hãm. Bạch Nhãn Lang một cái làm Hứa Hạo, Hứa Minh Hùng, Hứa Thi Tình, Hứa Hoài Ý, Đường Ngự Hy, Đường Cẩn Du từ huyễn cảnh không gian lúc đi ra, đã là mặt trời chiều ngả về tây. Hứa Hoài Ý đề nghị: "Bụng có chút đói bụng, chúng ta đi ăn cơm đi, ta biết rõ một nhà quán ăn, hương vị cũng không tệ lắm, chúng ta đi nếm thử." Hứa Thi Tình đập nàng một cái, hoán trách nói: "Thời gian này, trong nhà đồ ăn mới vừa làm tốt, làm gì phải ở bên ngoài ăn nha." Hứa Hoài Ý cong lên miệng: "Trong nhà đồ ăn đều ăn chán, đi ra một chuyến, thay đổi khẩu vị nha." Hứa Minh không mở miệng nói, vẫn là hỏi một chút mụ mụ các nàng a, nếu là trong nhà chờ lấy chúng ta trở về đâu. Hứa Thi Tình cảm thấy có đạo lý, gật gật đầu, lấy điện thoại ra, bấm trong nhà dãy số. Đầu bên kia điện thoại truyền đến đã tại ăn cơm thông tin. Hứa Hoài Ý lập tức lại tràn đầy phấn khởi: "Đi đi đi, ta mang các ngươi đi nhà kia quán ăn, cam đoan các ngươi ăn còn muốn ăn." Đường Cẩn Du cũng đi theo phụ hòa nói: "Tốt lắm tốt lắm." Trải qua một ngày này ở chung, chúng nữ ở giữa tình cảm được đến đại đại tăng lên, lẫn nhau ở giữa càng thêm thân mật. Đi tới phòng ăn cửa ra vào, đang chuẩn bị đi vào thời điểm, một trận điện thoại gọi đến tiếng chuông đột nhiên vang lên. Đinh linh linh, đinh linh linh, đinh linh linh. Hứa Hạo dừng bước lại, lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, đối chúng nữ nói: "Các người đi vào trước, ta nhận cú điện thoại." Chúng nữ cũng không có suy nghĩ nhiều, lên tiếng, kết bạn đi vào phòng ăn. Hứa Hạo tiếp lên điện thoại. Điện thoại này tự nhiên là Lâm Sơ Tình đánh tới. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lâm Sơ Tình mang theo đắc ý âm thanh: "Hứa thúc thúc, Du Hồng đã đáp ứng hợp tác." Hứa Hạo khỏe miệng hơi dương lên: "Ừ, vậy liền tốt, dựa theo kế hoạch tiến hành liền được." Tiếp xuống lại nói một chút chi tiết. Lại nói Hứa Minh không chúng nữ đi vào phòng ăn, tinh xảo trang trí cùng ưu nhã hoàn cảnh để người hai mắt tỏa sáng. Phục vụ viên nhìn thấy các nàng, không khỏi kinh động như gặp thiên nhân, từng cái dài đến cùng tiên nữ giống như. Hứa Hoài Ý đối phục vụ viên nói: "Cho chúng ta an bài một gian bao xương." Phục vụ viên liên tục gật đầu, ở phía trước dẫn đường, hướng bao xương khu đi đến. Đúng dịp chính là Hứa Ngạo Thiên, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ hôm nay ngay ở chỗ này ăn cơm. Bạch Hổ chính hướng trong miệng đút lấy một miếng thịt, nhìn thấy một đoàn người về sau, con mắt trừng lớn. Hắn vội vàng đưa tay đẩy một cái Hứa Ngạo Thiên: "Lão đại, ngươi nhìn." Hứa Ngạo Thiên chính cúi đầu ăn cơm, nghe đến Bạch Hổ lời nói, quay đầu nhìn lại cái này xem xét, liền thấy Hứa Minh không chúng nữ, lập tức cả người đều sửng sốt. Gặp chúng nữ muốn hướng về bao xương đi đến, Hứa Ngạo Thiên vội vàng đứng dậy, bước nhanh tới. Hắn đã lâu lắm không thấy được Hứa Minh không cái này lại tỷ. Phía trước một mực nghe nói nàng ở nước ngoài, không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại chỗ này đủ phải, nhưng phải đi lên chào hỏi. Hứa Ngạo Thiên đi tới chúng nữ trước mặt, trên mặt chất đầy nụ cười, hô: "Đại tỷ." Hứa Thi Tình nhìn thấy hắn, trên mặt nguyên bản mang theo tiểu ý nháy mắt biến mất, căn bản liền không nghĩ phản ứng cái này cái gọi là đệ đệ. Trong lòng nàng, Hứa Ngạo Thiên làm những sự tình kia đã sớm không xứng làm Hứa gia người. Hứa Hoài Ý càng là một mặt chán ghét, nàng cau mày, không khách khí chút nào nói: "Tại sao lại là ngươi? Ngươi có hết hay không a, cùng cái thuốc cao già chó giống như, đi đến chỗ nào đều có thể đụng phải ngươi, thật xối quậy." Đường Nhược Hy cùng Đường Cẩn Du hai người đưa mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy nghi hoặc. Xem ra cùng Hứa gia chúng nữ quan hệ không tốt, lại có người dám đắc tội Hứa gia người. Bị Hứa Hoài Ý quát lớn, Hứa Ngạo Thiên có chút xấu hổ, ra vẻ không nghe thấy, nhìn hướng Hứa Minh Không: "Đại tỷ, ngươi không phải đi nước ngoài sao? Trở về lúc nào?" Hắn tình nguyện Hứa Minh Không một mực ở tại nước ngoài, giờ phút này trở về, hắn lo lắng sẽ gặp phải Hứa Hạo độc thủ. Hứa Minh Không còn chưa lên tiếng. Hứa Hoài Ý nghe xong hắn lời này, lập tức nổi trận lôi đình, khí thế hung hăng nói: "Ngươi là ai? Đại tỷ của ta lúc nào trở về, chẳng lẽ còn muốn cùng ngươi báo cáo chuẩn bị sao?" Hứa Ngạo Thiên vội vàng xua tay: "Ta không phải ý tứ này, ta chính là quan tâm đại tỷ nhà, cái này rất lâu không gặp." Hứa Hoài Ý lại không buông tha, từng bước ép sát: "Ngươi cho rằng ngươi là ai à, chúng ta Hứa ra sự tình, lúc nào đến phiên ngươi ở chỗ này mù quan tâm, cút xa một chút, đừng tại đây trước mắt." Vẫn là Hứa Thi Tình đưa tay giữ chặt xúc động muội muội: "Hoài Ý, đừng chấp nhặt với hắn, không đáng vì hắn khí hỏng chính mình." Đường Cẩn Du góp đến Hứa Thi Tình bên cạnh, nhỏ giọng hỏi thăm Thi Tình tỷ: "Đây là có chuyện gì à?" Hứa Thi Tình nhìn thoáng qua Hứa Ngạo Thiên, trong mắt tràn đầy xem thường. Hắn chính là cái Bạch Nhãn Lang. Theo Hứa Thi Tình giải thích, hai nữ mới hiểu được. Cái này Hứa Ngạo Thiên cũng là Hứa gia người, vẫn là Hứa Hạo nhi tử. Nhưng là cái Bạch Nhãn Lang, nhiều lần muốn giết Hứa Hạo. Sau lưng càng là không biết bao nhiêu lần hãm hại chửi bới Hứa Hạo. Đường Nhược Hy cùng Đường Cẩn Du đều rất là khinh bỉ nhìn xem hắn. Thật giống như đang nhìn cái gì mấy thứ bẩn thỉu đồng dạng. Hứa Ngạo Thiên há hốc mồm. Hắn rất muốn nói ra chúng ta đều không phải Hứa Hạo thân sinh, Hứa Hạo còn tại đánh các ngươi chủ ý, nhưng hắn không dám. Có thể là vừa nghĩ tới lần trước cùng Ngũ tỷ Hứa Phi Yên nói lời này về sau, Hứa Phi Yên liền gặp phải bất trắc. Hắn liền lại đem lời đến khỏe miệng cho nuốt trở vào. Trong lòng đừng đề cập nhiều biệt khuất. Hứa Minh không biểu lộ bình thản, nhìn xem Hứa Ngạo Thiên, cuối cùng mở miệng. Đoạn thời gian trước trở về, làm sao vậy? Hứa Ngạo Thiên còn muốn nói gì? Hứa Minh không lại xua tay cam. Tốt, ngươi về đi ăn cơm đi, chúng ta còn muốn đi gọi món ăn chờ ba ba. Nói xong liền mang chúng nữ hướng một gian bao xương đi đến. Hứa Ngạo Thiên như gặp phải lôi kích. Hắn nghe đến cái gì? Hứa Minh không vậy mà cũng kêu Hứa Hạo ba ba. Hắn sở dĩ thời gian dài như vậy còn kiên trì nghĩ đến đối phó Hứa Hạo, chính là nghĩ đến còn có đại tỷ tại, đại tỷ chắc chắn sẽ không khuất phục tại Hứa Hạo. Có thể hiện tại xem ra, đại tỷ tựa hồ cũng luôn hãm. Đây không thể nghi ngờ là một cái đả kích cực lớn. S. C chương 870, nhìn một chút đều là sai lầm. Thành kiến tựa như một tòa đại sơn chương 870, nhìn một chút đều là sai lầm. Thành kiến tựa như một tòa đại sơn đinh. Hứa Ngạo Thiên tâm tính sập, cảm xúc giá trị 1001. Hứa Ngạo Thiên còn đắm chìm tại thất thần bên trong. Lúc này, Hứa Hạo đi vào phòng ăn. Bạch Hổ cùng Huyền Vũ đều thấy được Hứa Hạo, Huyền Vũ trong ánh mắt cuồng nhiệt màu sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Bạch Hổ vội vàng cúi đầu xuống, thân thể không tự chủ run nhẹ nhẹ. Hứa Hạo mang cho hắn hoảng hốt thực tế quá lớn. Hy vọng Hứa Hạo đừng phát hiện hắn. Hứa Hạo liếc mắt liền thấy được Hứa Ngạo Thiên, lông mày nhíu lại, lập tức cười tủm tỉm mở miệng. Trùng hợp như vậy, Tiểu Thiên cũng tại a, đã lâu không gặp. Hứa Ngạo Thiên nghe đến âm thanh lấy lại tinh thần, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Hứa Hạo. Một cơn lửa giận xông lên đầu. Thế nhưng một cái chữ đều nói không ra miệng, chỉ có thể hung tận trừng Hứa Hạo, ánh mắt có thể phun ra lửa. Hứa Hạo ngược lại là không để ý Hứa Ngạo Thiên phản ứng. Phản phất người quen biết cũ một dạng, hắn vỗ vỗ Hứa Ngạo Thiên bả vai, liền hướng về chúng nữ vị trí bao xương đi đến. Thái độ mặc dù không có vấn đề, lại khắp nơi lộ ra một loại khinh miệt. Căn bản không có để hắn vào trong mắt. Đinh. Hứa Ngạo Thiên giận không nhịn nổi, cảm xúc giá trị 1001. Đinh. Đưa mắt nhìn Hứa Hạo đi xa bối ảnh, Hứa Ngạo Thiên nắm đấm nắm chặt, gân xanh từng chiếc bạo khởi, sát ý sôi trào. Nhưng mà không có duy trì liên tục bao lâu, liền tiêu trừ đi xuống. Thay vào đó là sâu sắc cảm giác bất lực. Hứa Hạo quá mạnh, liền quy nguyên cảnh Tiêu lão gia đều bị phế đi, hiện tại còn tại bệnh viện mang theo đâu. Bằng hắn thực lực, lại có thể cầm Hứa Hạo như thế nào đây? Nghĩ đến cái này, hắn ánh mắt lại ảm đạm mấy phần, lòng tràn đầy đắng chát không chỗ kể ra. Lại nói Hứa Hạo đi vào bao xương. Cái này bao xương bố trí kim bích huy hoàng, lộ ra cỗ xa hoa khí tức. Hứa Hạo ý chúng nữ vừa vận điểm xong đồ ăn. Nhìn thấy Hứa Hạo đi vào, Hứa Hạo ý ánh mắt sáng lên, vẫy tay nói: "Ba ba, cái này, mau tới ngồi." Nàng đưa tay vô vô bên người chỗ trống. Hứa Hạo đi tới ngồi xuống, bên trái sát bên Đường Cẩn Du, bên phải sát bên Hứa Hạo ý. Chúng nữ trò chuyện lên một ngày này tại viễn cảnh không gian dạo chơi tình cảnh. Hứa Hạo ý cùng Đường Cẩn Du tính cách hoạt bát, nói đến mặt mày hớn hở. Bất quá dần dần, Đường Cẩn Du âm thanh lại càng ngày càng nhỏ, cuối cùng yên tĩnh đi xuống. Trên mặt còn hiện ra một vệt đỏ ửng nhàn nhạt. Chỉ vì nàng cảm giác được trên đùi của mình thêm một cái tay. Không cần nghĩ cũng biết tay này là Hứa Hạo. Nàng lại khẩn trương lại thẹn thùng, một trái tim phanh phanh chực nhảy. Trước mặt nhiều người như vậy, còn có mấy cái Hứa Hạo nữa nhi, cái này nếu như bị phát hiện liền xong rồi. Nàng len lén liếc ngắm xung quanh mấy người, gặp tất cả mọi người đang tán gẫu, không có chú ý tới bên này, cái này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, mong đợi Hứa Hạo tay có thể rời đi. Tốt tại không có duy trì liên tục bao lâu, đồ ăn vào bàn. Mọi người bị đầy bản mỹ thực hấp dẫn. Chơi một ngày bụng cũng đã đói. Mọi người thật vui vẻ ăn lên cơm. Hứa Hạo ý tích cực cho Hứa Hạo gấp thức ăn. "Ba ba, ngươi nếm thử cái này, ta gọi món ăn thời điểm liền nghĩ ngươi khẳng định sẽ thích." Nói xong, nàng lại quay đầu chào hỏi chúng nữ. "Các tỷ muội, đều đừng khách khí nha." Hứa Hạo gấp thức ăn bỏ vào trong miệng, hương vị thật là không tệ. Hứa Hạo ý hì hì cười một tiếng. Đại gia vừa ăn vừa nói chuyện, tiếng cười không ngừng. Trong bất chi bất giác đi qua 2 giờ. Hứa Hạo một đoàn người ăn uống no đủ, đi ra bao sương. Hứa Ngạo Thiên, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ ba người thế mà còn không có rời đi. Kỳ thật Bạch Hổ khuyên qua Hứa Ngạo Thiên rời đi. Hứa Ngạo Thiên lại lắc đầu, bày tỏ còn muốn nhìn mấy cái tỉ tỉ một cái. Bạch Hổ cùng Huyền Vũ đành phải bồi tiếp hắn lưu lại. Hứa Hạo một đoàn người đi qua thời điểm. Hứa Ngạo Thiên nhìn chằm chằm bọn họ nhìn, nói cho đúng là nhìn xem Hứa Hạo ý, Hứa Thi Tình, Hứa Minh Không. Hắn có rất nhiều lời muốn cùng các tỉ tỉ nói, nhưng bởi vì Hứa Hạo, hắn không cách nào nói ra miệng. Hứa Hạo ý bước chân dừng lại, quay đầu nhìn hướng Hứa Ngạo Thiên, trên mặt tràn đầy chán ghét. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn đem ngươi trong mắt đảo, thật buồn nôn. Hứa Ngạo Thiên đầu đầy dấu chấm hỏi. Không phải, hắn cũng chỉ là nhìn xem mà thôi, cái này cũng bị ghét bỏ. Chuyện này với hắn là lớn bao nhiêu hận ý a, bất quá trong lòng hắn cũng không có quái cái này thất tỷ. Hắn biết Hứa Hạo ý đơn thuần, bị Hứa Hạo lựa triệt để nhất. Hắn chỉ trách Hứa Hạo. Bạch Hổ cảm nhận được cố kia sát ý vội vàng liền đè lại hắn bà bay. Lão đại của ta a, ngươi tuyệt đối đừng vừa xung động đối Hứa Hạo động thủ a. Đây không phải là nhà vệ sinh thắp đèn lồng, muốn chết sao? Ngờ hờ Hứa Hạo mấy người cũng ngừng lại. Lúc này hắn là người tốt, sắc mặt nghiêm, đối Hứa Hạo ý nói: "Hạo ý, ngươi làm sao có thể nói như vậy?" Sau đó lại nhìn về phía Hứa Ngạo Thiên. "Tiểu Thiên, Hạo ý nàng không hiểu chuyện, ngươi sẽ không để tâm chứ?" Hứa Ngạo Thiên giật giật khóe miệng. "Không ngại." Hứa Hạo ý cong lên miệng, nhỏ giọng thầm thì: "Ta lại không có nói sai, người này vốn là không muốn mặt." Khục. Hứa Hạo tăng hắng một cái, trừng nữ nhi này một cái, bất quá lại không có ý trách cứ. chúng ta liền trở về, các ngươi từ từ ăn a. Đối Hướng Ngạo Thiên nói một tiếng, hắn liền mang theo chúng nữ rời đi phòng ăn. Lịch tử này giá trị cũng nhanh ép cô. Bên cạnh hai cái huynh đệ đều là hắn an bài chuẩn bị ở sau, lợi dụng xong liền có thể tiễn hắn lên đường. Hứa Hạo cùng chúng nữ cùng một chỗ về đến nhà, vừa vào ra môn, liền thấy Hứa gia người đều trong phòng khách. Gặp mấy người trở về đến, đại gia nhộn nhịp vây tới, hiếu kỳ hỏi thăm: các ngươi có thể tính nguyện ý trở về, một ngày này đều đi chơi cái gì? Nói cho chúng ta một chút chứ sao? Hứa Hạo ý lập tức liền tinh thần tỉnh táo, nàng háng giọng một cái, sinh động như thật giản giải. Hứa gia chúng nữ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới còn có huyễn cảnh không gian loại này địa phương, nhộn nhịp bày tỏ lần sau mau mau đến xem, để Hứa Hạo ý thật tốt trang một đợt. Bên dưới, chương 871, tỷ tỷ, đồng thời đi chơi nha. Lại tới hai cái muội muội chương 871, tỷ tỷ, đồng thời đi chơi nha. Lại tới hai cái muội muội lúc ngủ, Tô Vãn Thu vì gia tăng tình cảm, lại lôi kéo Đường Nhược Hi cùng Đường Cẩn Du hai nữ cùng nhau chơi đùa trò chơi. Khi sáng sớm tia nắng đầu tiên rơi tại, mang ý nghĩa một ngày mới mở màn. Người một nhà ngồi vây quanh tại trước bàn ăn, thưởng dụng bữa sáng. Hứa Hạo sau khi ăn xong, chuẩn bị tiến về công ty. Đường Nhược Hi trong lòng hơi động, mong đợi nhìn hướng Hứa Hạo. Hứa thúc thúc, ta nghĩ thăm một chút công ty của ngươi, có thể chứ? Nàng dừng một chút, lại nói tiếp: ta cũng sắp nghiên cứu sinh tốt nghiệp, tính toán lập nghiệp. Nàng đến Thượng Hải, một mặt là nghĩ Hứa Hạo, một phương diện khác cũng muốn cùng Hứa Hạo nghiên cứu thảo luận một cái lập nghiệp hạng mục. Đường Cẩn Du nghe đến tỉ tỉ, cũng hứng thú, không được gật đầu. Nàng cũng rất tò mò. Hứa thị tập đoàn có thể là vạn ước doanh nghiệp, nghĩ đi xem một chút. Nhìn xem hai nữ tràn đầy mong đợi không hai dáng dấp, Hứa Hạo cười cười, ôn hòa mà nói: đương nhiên không có vấn đề. Hứa Hạo ý một mặt tiếc hận bộ dáng, đối Đường Nhược Hi tỉ muội nói: muốn không phải chúng ta hôm nay có khóa, khẳng định cùng các ngươi đi. Đột nhiên, nàng lại nhìn về phía Hứa Thi Tình, lôi kéo cánh tay của nàng cơ cơ: tỷ tỷ, nếu không chúng ta xin phép nghỉ a, ta cũng đã lâu không có đi công ty. Hứa Thi Tình bất đắc dĩ, gõ gõ Hứa Hạo ý đầu: hôm nay có thể là lục đạo sư khóa. Đường Nhược Hi vội vàng vung vung tay: không cần làm phiền, các ngươi cố gắng lên lớp, về sau có rất nhiều cơ hội nha. Hứa Hạo ý đành phải cong lên miệng, lẩm bẩm nói: vậy các ngươi cũng không thể lặng lẽ đi, ta còn có thật nhiều địa phương, không mang các ngươi tham quan đâu. Đường Nhược Hi cùng Đường Cẩn Du gật đầu đáp ứng. Sau đó, hai nữ cùng Hứa gia người từng cái cáo tử, đi theo Hứa Hạo cùng ra ngoài, hướng Hứa thị tập đoàn phương hướng mà đi. Đi tới Hứa thị tập đoàn cao ốc phía trước, hai nữ bị trước mắt hùng vĩ cảnh tượng cho rung động đến. Cao vút trong mây đại lâu, bên ngoài mặt chính tất cả đều là hiện đại hóa thủy tinh mặt tường. Tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống chiết xạ ra hào quang sáng chói, tràn đầy 10 phần khoa học kỹ thuật cảm giác, phản phất một tòa sừng sững khoa học kỹ thuật lâu đài. Vừa đi vào đại lâu, vừa lúc gặp thư ký Quý Phi Tuyết, nàng bước ưu nhã bộ pháp đi tới, trên mặt mang chức nghiệp hóa mỉm cười, chào hỏi: Hứa tổng, buổi sáng tốt lành nha. Nàng ánh mắt không tự chủ tại Đường Nhược Hi cùng Đường Cẩn Du tỉ muội trên thân đi dạo, trong lòng âm thầm phỏng đoán thân phận của hai người. Hứa Hạo hơi gật gật đầu, giới thiệu nói: đây là ta hai cái bằng hữu, Đường Nhược Hi, Đường Cẩn Du, hôm nay dẫn các nàng đến tham quan công ty chúng ta. Quý Phi Tuyết trong lòng đoán thầm: bằng hữu gì nha, nhìn cái này dáng dấp, bạn gái còn tạm được. Bất quá nàng đương nhiên sẽ không đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Nhiệt tình đối hai nữ nói: các ngươi tốt lắm, hoan nên đi tới Hứa thị tập đoàn tham quan. Sau đó nhìn hướng Hứa Hạo, hỏi: Hứa tổng, có muốn hay không ta dẫn đầu hai vị này muội muội tham quan? Hứa Hạo xua tay: không cần, ta dẫn các nàng liền được, ngươi có việc liền đi làm đi. Quý Phi Tuyết gật đầu đáp ứng, quay người rời đi. Hứa Hạo mang theo hai nữ hướng công ty trong đại lâu đi đến. Trên đường đi, các công nhân viên nhộn nhịp văng tới ánh mắt tò mò, nghĩ thầm hai cô bé này là ai, vậy mà có thể cùng Hứa tổng đi. Tại Hứa Hạo ngược lại là không để ý những ánh mắt này, một bên mang theo hai nữ tham quan, một bên cùng với các nàng giới thiệu công ty tình hình cụ thể và tỉ mỉ, từ từng cái bộ môn chức năng đến công ty phát triển lịch trình, lại đến một chút trọng yếu nghiệp vụ hạng mục, nói đến rất kỹ càng. Đường Cẩn Du hiếu kỳ nhìn quanh, Đường Nhược Hi ngược lại là nghe đến 10 phần nhập thần. Tham quan xong từng cái bộ môn, ba người đi tới tổng tài văn phòng. Đường Nhược Hi nhìn xem rộng rãi lại khí phái văn phòng, nàng sâu hút một khẩu khí, nhìn xem Hứa Hạo, nghiêm túc hỏi: Hứa thúc thúc, ta lập tức muốn tốt nghiệp, tính toán đi ra lập nghiệp, nhưng ta hiện tại có chút mê man, không biết cái nào ngành nghề tiền cảnh tương đối tốt nha, ngài hỗ trợ phân tích một chút à? Hứa Hạo trầm tư một lát, chậm rãi mở miệng: hiện tại mới xuất hiện khoa học kỹ thuật ngành nghề rất có tiềm lực phát triển, ngươi nhìn hiện tại trí tuệ nhân tạo, số liệu lớn những ngành lĩnh vực đều đang không ngừng cải biến mọi người sinh hoạt cùng các ngành các nghề phát triển hình thức. Bất quá, làm những này cũng cần có cường đại kỹ thuật đoàn đội cùng tài chính hỗ trợ. Mặt khác, màu xanh bảo vệ môi trường sản nghiệp cũng là tương lai đại xu thế, theo mọi người đối hoàn cảnh coi trọng trình độ càng ngày càng cao, tương quan hạng mục cũng rất đáng giá đi đào móc. Đường Nhược Hi nghe lấy Hứa Hạo phân tích, con mắt càng ngày càng sáng, không được gật đầu. Hứa thúc thúc, ta phía trước cũng cân nhắc qua những này phương hướng, chính là còn không quyết định chắc chắn được. Nghe ngài kiểu nói này, trong lòng ta hình như nắm chắc nhiều, cảm ơn ngài. 750 Hứa Hạo lại cười nói: cảm ơn cái gì, đều là người trong nhà, ta rất xem trọng ngươi, nếu là ngươi nguyện ý, ta tính toán nhập cổ phần. Đường Nhược Hi trong lòng rõ ràng Hứa Hạo đây là muốn giúp chính mình, một dòng nước cấm sông lên đầu. Hứa thúc thúc, ngài đối ta quá tốt rồi, ta cũng không biết nên báo đáp thế nào ngài, chỉ cần ngươi có thể đem sự nghiệp làm, ta liền vui vẻ. Đường Cẩn Du ở một bên nhìn xem, lúc này đùa vừa cười vừa nói: đúng thế, chúng ta cùng Hứa thúc thúc, ai cùng ai nhà, còn nói cái gì báo đáp không báo đáp, quá khách khí. Nói xong, nàng lịch ngợm lập tức bổ nhào vào Hứa Hạo trong ngực, hướng hắn trên gương mặt trực tiếp hôn lên. Đường Nhược Hi nhìn đến mặt đỏ tới mang tai. Cẩn Du nha đầu này, quá không có chính hình. Còn tại văn phòng đâu? Một điểm không biết xấu hổ. Bất quá đây vẫn chỉ là bắt đầu, hai người càng ngày càng quá đáng. Dần dần, bầu không khí ám muội. Đường Nhược Hi còn tại ngây người bên trong, Đường Cẩn Du đem nàng kéo tới. "Tỷ tỷ, đồng thời đi chơi nha." Chương 872, ngươi thậm chí không muốn gọi ta một tiếng chán ôi. Trốn tránh nữ nhi nuôi văn phòng bên trong một, chương 872, ngươi thậm chí không muốn gọi ta một tiếng chán ôi. Trốn tránh nữ nhi nuôi văn phòng bên trong một, Hứa Hạo cùng Đường Nhược Hi, Đường Cẩn Du chờ đến trưa. Sau đó, ba người đi tới công ty nhà ăn, cùng một chỗ ăn cơm trưa. Sau khi cơm nước xong, Đường Nhược Hi cùng Hứa Hạo tạm biệt. "Hứa tổng, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi công tác a, chúng ta liền trở về nhà." Hứa Hạo cười trả lời. "Ân, Hoa Ý các nàng buổi chiều không có khóa, để nàng mang các ngươi đi chơi." Hai nữ một chút gật đầu, bày tỏ không cần Hứa Hạo lo lắng. Hai nữ rời đi công ty về sau, Hứa Hạo về tới tổng tài văn phòng, xử lý lên chồng chất văn kiện. Thời gian lặng yên trôi qua. Phanh phanh, một tràng tiếng gõ cửa phá vỡ trong phòng làm việc yên tĩnh. "Đi vào." Hứa Hạo không ngẩng đầu, tiếp tục xem trong tay văn kiện, thuận miệng nói. Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, thư ký Quý Phi Tuyết đi đến. Nàng mặc một thân vừa vặn đồ công sở, tóc chỉnh tề kéo ở sau gáy, lộ ra lão luyện lại xinh đẹp. 343 Hứa tổng, ta hướng ngài báo cáo một chút công tác." Quý Phi Tuyết đi đến bàn làm việc phía trước nói. Hứa Hạo cái này mới ngẩng đầu, thả xuống văn kiện, tựa lưng vào ghế ngồi, chỉ cái ghế đối diện. "Ngồi đi, nói một chút, gần nhất tình huống như thế nào?" Quý Phi Tuyết đâu vào đấy hồi báo lên các hạng công việc, từ từng cái hạng mục tiến triển đến bộ môn ở giữa cân đối vấn đề, nói đến 10 phần kỹ càng. Sau khi hồi báo xong, nàng dừng một chút, nhìn hướng Hứa Hạo nói: "Hứa tổng, tập đoàn cùng Ôn Thị tập đoàn có cái hợp tác, là ta đi nói, vẫn là ngài tự thân xuất mã nha?" Hứa Hạo hơi nhíu mày, hiếu kỳ hỏi: "Cái gì hợp tác?" "Là như vậy, Hứa tổng, Ôn Thị tập đoàn gần nhất chuẩn bị mở rộng nghiệp vụ. Bọn họ nhìn chúng tập đoàn chúng ta dưới cờ Đông Giao mảnh đất trống kia, nghĩ cùng ta bọn họ hiệp thương hợp tác cầm xuống mảnh đất kia." Hứa Hạo thần sắc có chút không hiểu, trầm mặc chỉ chốc lát phía sau nói: "Ta tự mình đi cùng nàng nói đi." Quý Phi Tuyết nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị quay người rời đi, nhưng lại bị Hứa Hạo gọi lại: "Chờ chút." Quý Phi Tuyết nghi ngờ quay đầu lại. Hứa Hạo mở miệng: "Ngươi lấy công ty danh nghĩa hẹn một cái nàng." Quý Phi Tuyết trong lòng nghi ngờ. Nàng biết Ôn Thị tập đoàn cái kia nữ tổng tài, có thể là Hứa Hạo nhận thức nữ nhi môi. Lẽ ra lấy bọn họ quan hệ trong đó, cái kia còn cần đến như thế chính thức hẹn. Gọi điện thoại chẳng phải giải quyết nha. Bất quá nàng cũng không có hỏi nhiều, chỉ là hỏi: "Cái kia Hứa tổng, hẹn lúc nào tương đối thích hợp?" Hứa Hạo suy tư một chút, nói: "Liền 3 điểm đi." Quý Phi Tuyết lên tiếng, lúc này lấy điện thoại ra, tìm kiếm ra Ôn Cẩm Sát số điện thoại, gọi tới. Điện thoại rất nhanh tiếp thông. Đối diện truyền đến Ôn Cẩm Sát ôn nhu lại dễ nghe âm thanh: "Quý thư ký ngươi tốt. Ôn tổng, công ty của các ngươi hợp tác, chúng ta có thể đáp ứng. Bất quá có chút chi tiết cần trao đổi, không biết ngươi có thời gian hay không?" Ôn Cẩm Sát nghe xong hợp tác có hy vọng, trong giọng nói tràn đầy kinh hỉ. "Được rồi, ta tùy thời đều có thể. Cái kia xế chiều hôm nay 3 điểm có thể chứ?" Ôn Cẩm Sát không chút do dự trả lời: "Không có vấn đề, 3 điểm phù hợp, ta bên này sắp xếp thời gian đến mở." Sự tình liền thuận lợi như vậy quyết định xuống. Quý Phi Tuyết sau khi cúp điện thoại, lại cùng Hứa Hạo hồi báo một chút tình huống. Hứa Hạo trên mặt lộ ra một vẻ tiêu ý rất tốt: "Ngươi đi mau đi." Tới gần lúc 3 giờ, Hứa Hạo đi ra văn phòng, đi tới một nhà tên là Màu Ửng Đỏ quán cà phê. Nhà này quán cà phê tại tòa thành thị này rất nổi danh. Trang trí xa hoa không bỏ mất phong cách, lui tới đều là chút thượng lưu nhân sĩ, tại chỗ này nói chuyện làm ăn hoặc là hưu nhàn tụ hội. Hứa Hạo dựa theo ước định, đi tới quán cà phê tầng 2 một cái ghế lô phía trước, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Lúc này, Ôn Cẩm Sắt đang ngồi ở trong bao xương. Nàng mặc một bộ màu lam nhạt váy liền áo, nổi bật lên nàng da thịt càng thêm trắng nõn, cả người ưu nhã đến giống như từ họa bên trong đi ra đến đồng dạng. Ngón tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng bưng chén cà phê, chính nhấp cà phê, dáng vẻ đoan trang. Răng rắc cửa bao xương mở ra âm thanh vang lên. Ôn Cẩm Sắt tìm theo tiếng nhìn. Khi thấy Hứa Hạo đi tới một khắc này, sắc mặt nàng cứng đờ. Cầm chén cà phê tay đều hơi run một cái. Hứa Hạo trên mặt ý cười đi tới. Tại nàng đối diện vị trí bên trên khoan thai ngồi xuống, nhìn xem Ôn Cẩm Sắt, trêu ghẹo nói: "Cẩm Sắt, đã lâu không gặp, ngươi tuổi hồ không thế nào hoan nên ta a." Ôn Cẩm Sắt vội vàng xua tay, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, có chút khẩn trương. "Không có sự tình, Hứa thúc thúc, ta làm sao sẽ không chào đón ngài đâu, ngài có thể đến ta rất cao hứng." Hứa Hạo trực tiếp cầm lấy Ôn Cẩm Sắt vừa vặn uống qua chén cà phê, trực tiếp nhấp một miếng, sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng: "Ngươi thậm chí cũng không nguyện ý gọi ta một tiếng chán ôi." Ôn Cẩm Sắt nhìn xem Hứa Hạo uống chính mình đã dùng qua chén cà phê, mặt một cái liền đỏ lên, lan tràn đến bên hai. Mặc dù hai người quan hệ rất được không thể lại sâu, nhưng mỗi lần nghĩ đến Hứa Hạo, nàng còn là sẽ xấu hổ không thôi, nhất là vừa nghĩ tới hai người thân phận đặc thù. Cho nên nàng luôn là vô ý thức chôn tránh Hứa Hạo. Nàng hơi cúi đầu xuống, do dự một hồi lâu, mới sâu hút một khẩu khí, vẫn là nhỏ giọng kêu lên: "Chán ôi, chúng ta vẫn là nói chuyện hôm nay hợp tác đi." Hứa Hạo thả xuống chén cà phê, khoanh tay để ở trước ngực, nhìn hướng Ôn Cẩm Sắt trong đôi mắt mang theo thâm ý: "Ta đều đến, còn nói cái gì nói chuyện hợp tác, ngươi liền không có cái gì khác muốn nói với ta?" Ôn Cẩm Sắt ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng Hứa Hạo ánh mắt, một trái tim phanh phanh chực nhảy. Chương 873, chán ôi, nói tốt không bắt buộc đây này. Vội vàng liên lạc tình cảm chương 873, chan ui, nói tốt không bắt buộc đây này. Vội vàng liên lạc tình cảm Ôn Cẩm Sắc ngồi tại trên ghế sofa, ngón tay bất an xoắn góc áo, ánh mắt né tránh. Nói, nói cái gì? Hứa Hạo nhìn xem nàng cái kia bức dứt dáng dấp, khẽ mỉm cười, trực tiếp bắt lấy Ôn Cẩm Sắc tay. Ấm áp xúc cảm để Ôn Cẩm Sắc cứng đờ. Hứa Hạo mở miệng nói, ta biết lo lắng của ngươi, nhưng ai có thể nghĩ tới chúng ta quan hệ? Hiện tại tất cả mọi người chỉ coi ngươi là ta nữ nhi thôi, ngươi dạng này tận lực cùng ta phân rõ giới hạn, ngược lại dễ dàng để người sinh nghi. Bị Hứa Hạo bắt lấy tay, Ôn Cẩm Sắc run lên một cái. Bất quá nghe Hứa Hạo nói, nàng không hiểu cảm thấy có đạo lý. Hứa Hạo thân phận còn tại đó, không phải bị bắt tại chỗ, ai có thể nghĩ tới các nàng sâu tầm thứ quan hệ? Mặc dù, thế nhưng vẫn là rất xấu hổ a huống chi. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất bị phát hiện đây. Ôn Cẩm Sắc do dự một chút, ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo một tia khẩn cầu. Chan ơi, cho ta chút thời gian tốt sao? Ta còn chưa chuẩn bị xong. Hứa Hạo gật gật đầu. Đương nhiên không có vấn đề, Cẩm Sắc, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, ta sẽ chờ ngươi chậm rãi thích ứng. Nói là nói như vậy, hắn đã đi tới Ôn Cẩm Sắc bên cạnh ngồi xuống, nằm cạnh rất gần. Ôn Cẩm Sắc thấy thế, trong lòng lộn bộ một cái, vội vàng hướng bên cạnh hơi di chuyển. Hứa Hạo nhưng là đem nàng kéo vào trong ngực. Ôn Cẩm Sắc vừa thẹn vừa vội, muốn tránh thoát Hứa Hạo tay. Nhưng Hứa Hạo sức lực lớn cực kỳ, nàng không tránh thoát. Mắt thấy Hứa Hạo mặt hướng về nàng càng đến gần càng gần, ấm áp khí tức phun ra tại trên gương mặt, nàng hốt hoảng muốn né tránh. Nhưng phía sau chính là ghế sofa chỗ tựa lưng, căn bản không chỗ có thể trốn. Không có cách, nàng chỉ có thể nhắm chặt hai mắt. Hứa Hạo trong mắt tiêu ý càng lớn, góp đến bên hai nàng. Cẩm Sắc, chúng ta đều bao lâu không có tu tiền, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi. Một ly cà phê sừng sốt uống hơn một giờ. Hai người đi ra quán cà phê bao xương. Ôn Cẩm Sắc sắc mặt nhìn không tốt, trong lòng ảo não không thôi. Âm thầm đoán trách chính mình tại sao lại không thể thủ vững ở ranh giới cuối cùng. Rõ ràng nghĩ đến muốn cùng Hứa Hạo phân rõ giới hạn, nhưng vẫn là bị hắn đặt được. Đi ra quán cà phê về sau, Hứa Hạo nhìn hướng Ôn Cẩm Sắc. Cẩm Sắc, ta đưa ngươi trở về đi. Ôn Cẩm Sắc vung vung tay, lui về sau một bước, cự tuyệt nói. Không, không cần, chán ôi. Hứa Hạo đi lên trước, kéo nàng lại cánh tay. Đều nói một ngày phu thê bách nhật ân, ngươi cùng ta còn khách khí làm gì, đi. Không nói lời gì lôi kéo Ôn Cẩm Sắc hướng trên xe của mình đi đến. Ôn Cẩm Sắc không lay chuyển được hắn, chỉ có thể đi theo lên xe. Sau khi lên xe, xe tự khởi động. Hứa Hạo hỏi Ôn Cẩm Sắc. Cẩm Sắc ta, cũng còn không hỏi một chút ngươi công ty tình huống, gần nhất kiểu gì. Vừa rồi chiếu cố liên lạc tình cảm. Đang lúc nói chuyện, hắn một cái tay bao trùm tại Ôn Cẩm Sắc trên chân. Ôn Cẩm Sắc trên mặt nhiễm lên một vệt đỏ ửng. Nàng cố nén các thường, cố gắng để chính mình bình tĩnh trở lại. Ôn thị tập đoàn hiện tại đã tại Thượng Hải đứng vững. Chúng ta nhìn chúng Hứa thị tập đoàn tại Đông Giao một mảnh đất trống, vị trí cùng các phương diện điều kiện đều rất thích hợp, cho nên mới tính toán cùng Hứa thị tập đoàn nói chuyện hợp tác, nghĩ đến cùng một chỗ khai phá mảnh đất kia. Nói đến đây, nàng nhịn không được thở dài. Nhắc tới ta liền rất phiền muộn. Nàng chính là không muốn bởi vì việc này quấy rầy Hứa Hạo. Nghĩ đến trực tiếp cùng Hứa thị tập đoàn thư ký liên hệ, đi bình thường hợp tác quá trình liền được. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đem Hứa Hạo cho đưa tới. Hứa Hạo nhếch miệng lên, vung tay lên nói, ngươi cái này mở rộng công ty, chính là cần tiền bạc thời điểm, ta quay đầu liền để công ty đem mảnh đất trống kia cho ngươi. Ôn Cẩm Sắc nghe xong, vội vàng lắc đầu. Không được, mọi người cùng nhau khai phá, theo quy củ tới. Nàng cũng không thể chiếm cái này tiện nghi không. Nếu là như vậy, nàng thành cái gì? Hứa Hạo thấy nàng thái độ kiên quyết, cân nhắc đến nàng lo lắng, liền bỏ đi suy nghĩ. Cái kia được thôi, Cẩm Sắc, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Tay sờ lên đầu của nàng. Xe một đường ổn chạy, rất nhanh liền đi tới Ôn Cẩm Sắc nhà. Xe vừa mới dừng hẳn, Ôn Cẩm Sắc liền không kịp chờ đợi mở cửa xe xuống xe, nghĩ đến mau chóng rời đi Hứa Hạo. Mà lại ngay lúc này, Ôn phụ vừa vặn khẽ hát, trong tay xách theo một đầu nhảy nhót tương bừng cá, từ giao lộ gạt tới, hướng nhà bên này đi. Ôn phụ liếc mắt liền thấy Ôn Cẩm Sắc từ trên một chiếc xe xuống, trong lòng đầu tiên là giật mình. Theo bản năng tưởng rằng nữ nhi giao bạn trai. Dù sao nữ nhi niên kỷ không nhỏ. Bất quá, nhìn chăm chú nhìn kỹ, phát hiện nguyên lai là Hứa Hạo. Trên mặt lập tức lộ ra nhiệt tình nụ cười. Hạo ca, ngươi đây là đưa Cẩm Sắc trở về. Có phải là nàng lại cho ngươi thêm phiền phức? Nha đầu này không có bất lo. Hứa Hạo cười trả lời. Không có. Mới vừa rồi cùng Cẩm Sắc hàn huyên cái hợp tác sự tình, tiện đường liền đưa nàng trở về. Ôn phụ cười đến càng thoải mái, nhiệt tình đi lên trước. Hạo ca tất nhiên đến, vậy cũng không có thể cứ đi như thế, mau vào nhà ngồi một lát. 1.6. Nếm thử ta hôm nay thật vất vả câu hàng, tươi mới đây. Chúng ta cũng đã lâu không gặp, vừa vặn cùng nhau tụ tập, uống chút rượu. Ôn Cẩm Sắc trong lòng nhất thời khẩn trương lên. Nếu là đem Hứa Hạo kêu vào nhà, tối nay sợ là phải gặp giả tội. Không chừng sẽ phát sinh những chuyện gì. Kỳ vọng Hứa Hạo có thể cự tuyệt. Hứa Hạo nhìn nàng một cái, sảng khoái đáp ứng. Ha ha. Vậy liền làm phiền, già khiêm tốn ngươi làm cá, hôm nay có lộc ăn. Ôn Cẩm Sắc bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài, kiên trì đi theo đi về nhà, trên đường đi nàng đều không quan tâm. Chương 874, nữ nhi a, ngươi phải thật tốt cùng cha nuôi ở chung. Dẫn sói vào nhà chương 874, nữ nhi à, ngươi phải thật tốt cùng cha nuôi ở chung. Dẫn sói vào nhà Cẩm Sắc, ngươi mau đem con cá này cho làm, thật tốt chiêu đãi ngươi chan ơi. Đi vào ra môn, Ôn phụ đem cá đưa tới Ôn Cẩm Sắc trong tay. Ôn Cẩm Sắc lên tiếng. Được rồi, ba, ta cái này liền đi. Nàng mặc dù không tình nguyện, nhưng lại không thể cự tuyệt phụ thân. Ôn Phụ thì mang theo Hứa Hạo đi tới phòng khách cạnh ghế sofa, nhiệt tình chào hỏi. "Hạo ca, mau tới ngồi bên này, chúng ta nhưng phải thật tốt hàn huyên một chút." Hứa Hạo trên mặt nụ cười. "Ra khiêm tốn, cùng ta còn khách khí như vậy cái gì, không phải vậy mỗi lần tới ngươi nơi này, ta đều cảm giác không dễ chịu." "Hạo ca nói đúng lắm." Ôn Phụ chỉ là cười. Đi ngâm một bình trà, bưng đến Hứa Hạo trước mặt. "Hạo ca, nếm thử thủ nghệ của ta, đây chính là ta mới được trà ngon, nhìn xem ta trà nghệ có hay không tiến bộ." Hứa Hạo nâng chén trà lên, nhẹ nhàng hít hà, ca ngợi nói. "Em 69. Người liên biết là trà ngon, ra khiêm tốn ngươi cái này trà nghệ càng ngày càng tinh xảo." Dứt lời, nhấp một miếng. Ôn Phụ nhìn xem Hứa Hạo hài lòng bộ dạng, trong lòng cũng thật cao hứng. Sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó, đứng dậy đi đến một bên, đem bàn cờ đem ra. Dọn xong quân cờ, nhìn hướng Hứa Hạo nói: "Hạo ca, rất lâu không có so tài, đến một cục." Hứa Hạo đặt chén trà xuống, sang sảng cười to. "Ha ha, đang có ý này, hôm nay chúng ta giết tới mấy bàn." Hai người bắt đầu bên dưới lên cờ, một bên hạ cờ, một bên Thiên Nam Hải Bắc trò chuyện. Trong bất chi bất giác, chủ đề liền hàn huyên tới Ôn Thị tập đoàn mở rộng sự tình bên trên. Ôn Phụ cầm quân cờ tay dừng một chút, trên mặt lộ ra một chút do dự. Qua một hồi lâu, mới có chút khó khăn mở miệng. "Hạo ca, ngươi cũng biết ta công ty này hiện tại nghĩ mở rộng, có thể chuyện này à, ta là gặp không ít nan đề. Tài chính, nhân mạch các phương diện đều có chút khó giải quyết, ta cái này mới về Thượng Hải. Thực sự là không giúp đỡ được cái gì." Nói xong, Ôn Phụ đầu đều không tự chủ thấp mấy phần, khắp khuôn mặt là ngượng ngùng. Hứa Hạo trong lòng sáng như gương. Hắn con mắt hơi chuyển động, cười nói: "Ra khiêm tốn, ngươi cái này nói gì vậy, cẩm sắt có thể là ta nữa nhìn thôi. Chuyện của các ngươi không phải liền là ta sự tình nha, ta làm sao có thể ngồi nhìn không quản, ngươi yên tâm, cái này bận rộn ta khẳng định rút." Ôn Phụ nghe xong, lập tức mừng rỡ, chặn lại nói cảm ơn. "Hạo ca, quá cảm tạ ngươi, ngươi đây thật là giúp ta đại ân." Hứa Hạo xua tay, một mặt đại khí nói: "Chúng ta quan hệ gì, nói cảm ơn liền khách khí a." Ôn Phụ tâm tình dễ chịu, nụ cười đều so phía trước sán lạn mấy phần, tiếp lấy lại chuyên tâm đánh cờ. Thời gian tại cái này có qua có lại hạ cờ bên trong lặng yên trôi qua. Sắc trời dần dần tối xuống. Phòng bếp bên trong truyền đến từng trận đồ ăn mùi thơm. Ôn Cẩm Sắc bưng cuối cùng một đĩa đồ ăn từ phòng bếp đi ra. Nhìn xem còn tại đánh cờ phụ thân cùng Hứa Hạo, kêu một tiếng: "Ba, cha ơi, ăn cơm." Ôn Phụ lấy lại tinh thần, đứng dậy chào hỏi Hứa Hạo: "Hạo ca, đi đi đi, trước ăn cơm, cái này bụng cũng bắt đầu kêu rồi rồi." Hứa Hạo cùng đi theo đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Ôn Phụ hào hứng khá cao, quay người lấy ra một bình chân tàng hảo tửu, đáp ý biểu hiện ra cho Hứa Hạo nhìn. "Hạo ca, đây chính là ta đoạn thời gian trước trên đấu giá hội lại đến, hôm nay ngươi đến, nhưng phải thật tốt đến thử." Hứa Hạo cười nói: "Vậy ta hôm nay có thể có lộc ăn." Cha vui vẻ cho Hứa Hạo rót rượu, lại cho nữ sau đó giơ ly rượu lên, hướng Hứa Hạo chúc rượu. "Hạo ca, ta mời ngươi một chén." Ba người chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Ôn Phụ nhiệt tình chào hỏi Hứa Hạo: "Hạo ca, dùng nữa, nếm thử Cẩm Sắt tay nghề." Ôn Cẩm Sắt thân cận ngồi tại Hứa Hạo bên cạnh. Sợ phụ thân nhìn ra mánh khóe, nàng chỉ có thể kiên trì đối Hứa Hạo biểu hiện ra thân cận bộ dạng. Nàng cầm lấy bữa, kẹp một khối ức hiếp thả tới Hứa Hạo trong bát, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. "Cha nuôi, ngươi nếm thử con cá này." Hứa Hạo kẹp lên đồ ăn, vẫn không quên khen ngợi. Cẩm Sắt tay nghề càng ngày càng tốt. Đồng thời, hắn một cái tay lặng yên rồi đi xuống, mượn khăn trải bàn che chắn, hướng về Ôn Cẩm Sắt chân đưa tới. Ôn Cẩm Sắt thân thể cứng đờ, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Nàng đã sớm ngờ tới Hứa Hạo lưu tại trong nhà chuẩn không có chuyện tốt. Lần này thật đúng là bị nàng đoán trúng. Nhưng bây giờ phụ thân liền tại bên cạnh, nàng lại không dám lộ ra, chỉ có thể cố nén, một bộ đứng đắn nguy ngồi bé ngoan dáng dấp. Ôn Phụ không có chút nào phát giác được khác thường, còn tại không ngừng cùng Hứa Hạo chúc rượu, tràn đầy phấn khởi nói công ty về sau quy hoạch. Ôn Cẩm Sắt trong lòng vừa tức vừa bị khuất, thừa dịp cho Hứa Hạo mời rượu lỗ hồng, dùng ánh mắt hướng Hứa Hạo cầu xin tha thứ. Hứa Hạo giống như là không nhìn thấy, vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười. Còn thừa dịp Ôn Cẩm Sắt đặt chén rượu xuống thời điểm, động tác trên tay lại làm càn, nặn nặn. Ôn Cẩm Sắt cắn môi một cái, cố gắng không để cho mình thất thố. Nàng ở trong lòng không ngừng oán trách phụ thân, đều do phụ thân đem Hứa Hạo kêu đi vào, quả thực là dẫn sói vào nhà. Ôn Cẩm Sắt thực tế không thể nhịn được nữa, mượn cớ đi phòng bếp lại cầm cái đồ ăn, vội vàng rời đi bàn ăn, muốn tách rời khỏi Hứa Hạo bàn tay theo ăn mặt. Một lát sau, nàng sâu hút một khẩu khí, lại bưng một đĩa đồ ăn đi ra, một lần nữa ngồi trở lại bàn ăn, tiếp tục miễn cưỡng vui cười bồi tiếp phụ thân cùng Hứa Hạo ăn cơm. Hứa Hạo vẫn là bộ kia hiền lành thân thiết bộ dáng, cùng Ôn Phụ cười cười nói nói, có thể dưới bàn tiểu động tác một mực không ngừng. Hiển nhiên, Ôn Cẩm Sắt ẩn nhẫn cùng bất đắc dĩ, để hắn càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Ôn Phụ nhìn xem nữ nhi cùng Hứa Hạo ở trung hòa hợp bộ dạng, trong lòng còn rất vui mừng, may may không có phát giác được nữ nhi trong lòng ủy khuất. Chương 875, thật tốt cùng ngươi cha nuôi học. Nữ nhi nuôi sinh không thể luyến. Chương 875, thật tốt cùng ngươi cha nuôi học. Nữ nhi nuôi sinh không thể luyến, thật vất vả một bữa cơm kết thúc. Ôn Phụ lần này uống đến không nhiều, còn duy trì thanh tỉnh. Ôn Cẩm Sắt đứng dậy bắt đầu thu thập bát đũa. Ôn Phụ lôi kéo Hứa Hạo đi tới biệt thự phòng giải trí. Bên trong cơ sở rất đầy đủ, bóng bàn bàn, bàn bóng bàn, cầu lông sân bãi, thậm chí còn có cái loại nhỏ sàn bạc đỉnh. Ôn Phụ đi đến bàn bóng bàn bên cạnh, cầm lấy một cái gậy gôn, trong tay ước lượng mấy lần, hướng về Hứa Hạo dương lên cái cằm, mới nói: "Hạo ca, đến 2 cây. Ta gần nhất chơi cái này rất có xúc cảm giác trình độ tiến bộ không ít." Hứa Hạo cầm lấy một căn khác gậy gôn, trêu ghẹo nói: "Ngươi bây giờ ngược lại là nhàn nhã, đem công ty đều giao cho Cẩm Sắt xử lý, chính mình đây là triệt để vượt qua về hữu sinh sống. Ôn Phụ xua tay, Cẩm Sắc nha đầu này còn có nhiều chỗ còn chưa thành thục, bất quá có ngươi cái này cha nuôi ở bên cạnh chỉ đạo, trong lòng ta rất an tâm, ta thanh thản ổn định hưởng thụ thanh phúc là được rồi. Hứa Hạo một bên tại gậy gôn bên trên lau đúng dịp phấn, vừa nói, Gia Khiêm Tốn ngươi cũng đừng xem nhẹ Cẩm Sắc, nàng năng lực xuất chúng đây, căn bản không cần ta giúp cái gì lại ân, ta cũng chính là thỉnh thoảng cho điểm đề nghị mà thôi. Hai người bắt đầu đánh tới cầu, vừa đánh vừa tùy ý tán gẫu. Vừa bắt đầu, Ôn Phụ còn rất tự tin. Dù sao chính mình trước đây liền thích chơi bia, tuy nói so ra kém những cái kia chuyên nghiệp tuyển thủ, nhưng tại nghiệp dư bên trong cũng coi là cái nhân vật lợi hại. Nhưng cái này vừa đánh nhau, Ôn Phụ liền dần dần kinh ngạc. Hứa Hạo kỹ thuật dẫn bóng quả thực xuất thần nhập hóa. Vừa bắt đầu chính là trong đài, Ôn Phụ nhịn không được cảm thán nói: Hạo ca, thật không biết ngươi còn có cái gì là không tinh thông. Phía trước liền biết Hứa Hạo gôn đánh đến lợi hại, không nghĩ tới cái này bia cũng là lợi hại như vậy. Nàng hoàn toàn không đáng chú ý Hứa Hạo khiêm tốn cười cười. Ngươi cũng đừng khen ta, ta liền là vận khí tốt. Hai người tiếp tục vừa đánh vừa trò chuyện. Ôn Cẩm Sắc bên này thu thập xong bát đũa, đi tới phòng giải trí. Ôn Phụ bị Hứa Hạo ngược đến sợ. Nhìn thấy nữ nhi đi vào, giống như là nhìn thấy cứu tinh một dạng, vội vàng hô: Cẩm Sắc, ngươi bồi tiếp cha nuôi ngươi đánh một lát cầu, ta đi uống nước. Ôn Cẩm Sắc bối rối: Ba, ta sẽ không bi a. Ôn Phụ xem thường: Sẽ không có thể để cha nuôi dạy ngươi nhà, vừa vặn đi theo học một chút, học thêm chút kỹ năng. Hắn đem gậy gôn hướng Ôn Cẩm Sắc trong tay nhét, chính mình thì đi đến một bên trên ghế sofa ngồi xuống, uống lên trà tới. Ôn Cẩm Sắc bất đắc dĩ, đành phải kiên trì cầm lấy gậy gôn. Học vừa rồi Hứa Hạo tư thế, thử đi đánh cầu, nhưng muốn sao gần mà qua, hoặc là căn bản liền không có đủ phải. Hứa Hạo thấy thế đi tới: Cẩm Sắc, chơi bóng rất đơn giản, ta dạy cho ngươi, đầu tiên tư thế rất trọng yếu. Nói chuyện thời điểm, người hắn đã đi tới Ôn Cẩm Sắc bên cạnh. Không đợi Ôn Cẩm Sắc kịp phản ứng, Hứa Hạo liền đưa tay bắt lấy tay của nàng, cùng nàng cùng một chỗ ghé vào cầu trên bàn, bắt đầu tay nắm tay dạy nàng chơi bóng. Ôn Cẩm Sắc trong lòng bối rối không thôi, nàng có thể cảm giác được rõ ràng Hứa Hạo nhiệt độ cơ thể, trong lòng vừa thẹn vừa xấu hổ. Phụ thân nhưng lại tại cách đó không xa, a Hứa Tốt làm sao như thế trắng trợn. Nàng muốn tránh thoát, lại sợ động tác quá lớn bị phụ thân phát hiện, chỉ có thể cố nén. Hứa Hạo nhưng là chững chạc đàng hoàng mà nói: Cẩm Sắc, ngươi nhìn, nắm cán thời điểm tay muốn ổn, phát lực đâu muốn theo cái này, theo cánh tay phương hướng. Một bên nói, còn một bên mang theo Ôn Cẩm Sắc tay, làm đánh cầu động tác. Ôn Cẩm Sắc chỉ có thể cố nén trong lòng khắc thường, đi theo Hứa Hạo chỉ đạo giả vờ nghiêm túc học. Một trái tim nhảy không ngừng. Nàng thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại đi liếc mắt một cái phụ thân. Cầu nguyện phụ thân tuyệt đối đừng nhìn ra cái gì không đúng. Ôn Phụ ngồi tại trên ghế sofa, nhìn xem nữ nhi cùng Hứa Hạo thân mật bộ dáng, thật đúng là không nhiều nghĩ. Trong lòng của hắn rất là vui mừng. Nữ nhi cùng Hứa Hạo cái này làm cái cha quan hệ càng thân cận càng tốt. Hứa Hạo bên này, ngoài miệng nói xong dạy cầu sự tình, trên tay nhưng là trong bóng tối dở trò. Ghé vào bên thai nàng nhẹ giọng nói: Cẩm Sắc, ngươi học được còn rất nhanh nha. Khí tức đập ở bên thai, mang theo một tia ám muội. Ôn Cẩm Sắc cắn môi một cái, nhẹ giọng nói: Không muốn, cha nuôi, cha ta còn ở đây. Hứa Hạo vẫn như cũ tự mình dạy, cố ý hướng Ôn Cẩm Sắc bên này dựa vào. Ôn Cẩm Sắc trong lòng đừng đề cập nhiều ý quất, nàng lại không dám phản kháng, chỉ muốn tranh thủ thời gian kết thúc cái này gian nan dạy học. Nhưng Hứa Hạo lại cố ý trì hoãn, một cái đơn giản đánh cầu động tác, lật qua lật lại dạy nhiều lần. Cẩm Sắc, ngươi bình thường có thời gian liền phải luyện nhiều một chút, về sau cha nuôi cũng sẽ thưởng đến buổi ngươi luyện. Hứa Hạo âm thanh ở bên tai vang lên. Ôn Cẩm Sắc không khỏi run lên. Cha nuôi, ta đã biết, bất quá hôm nay chưa hết đến cái này à, ta cảm giác một chốc cũng học không sẽ. Sợ bị phụ thân phát hiện nàng, tranh thủ thời gian rút tay về, lui ra phía sau một bước. Hứa Hạo thật cũng không cưỡng cầu, ngồi thẳng lên. Cũng tốt, học cầu cũng không thể gấp gáp, từ từ sẽ đến. Ôn Phụ ở một bên thấy cảnh này, còn tưởng rằng là nữ nhi cảm thấy học không được có chút đủ trí, đi tới an ủi nói: Cẩm Sắc à, đừng nản chí, cái này vừa mới bắt đầu học đều như vậy, luyện nhiều một chút liền tốt. Cha nuôi ngươi lợi hại như vậy, thật tốt cùng ngươi cha nuôi học. Ôn Cẩm Sắc trong lòng im lặng, có thể lại không thể cùng phụ thân nói thật, chỉ có thể đáp lời nói: Ân, ba, ta đã biết, ta sẽ thật tốt cùng cha nuôi hảo. Hứa Hạo cười tủm tỉm mở miệng. Cẩm Sắc rất có ngộ tính, luyện nhiều mấy lần, nhất định có thể học tốt. Cảm nhận được Hứa Hạo ý vị thâm trường ánh mắt, Ôn Cẩm Sắc trong lòng căng thẳng, chỉ cảm thấy tương lai một mảnh ảm đạm. Khan. Chương 876, đêm khuya đi Hứa Hạo gian phòng, bị phụ thân bắt tại trận biệt thự bên trong đèn đuốc sáng trưng, lại tại phòng giải trí chơi một lát còn lại hạng mục. Chương 876, đêm khuya đi Hứa Hạo gian phòng, bị phụ thân bắt tại trận biệt thự bên trong đèn đuốc sáng trưng, lại tại phòng giải trí chơi một lát còn lại hạng mục. Bất chi bất giác thấy, bên ngoài cảnh đêm càng đậm đặc. Hạo ca, đều muộn như vậy, không cần trở về a. Trong nhà gian phòng chuyên môn giữ lại cho ngươi, mỗi ngày có bảo mẫu quét dọn, ở lại cũng thuận tiện. Ôn Phụ nhiệt tình giữ lại. Hứa Hạo cười gật đầu. Được, vậy liền quấy rầy. Nói cái gì quấy rầy, Hạo ca quá khách khí. Ôn Phụ cùng Hứa Hạo vừa nói vừa cười đi ra ngoài, đi ra phòng giải trí. Hứa Hạo lạc hậu Ôn Cẩm Sắc nửa bước, thừa dịp Ôn Phụ không chú ý, xích lại gần Ôn Cẩm Sắc bên hai, mang theo một tia không cho cự tuyệt giọng điệu lặng lẽ nói: Muộn chút tới tìm ta. Ôn Cẩm Sắc trong lòng lộn bộ một cái, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nàng liền biết Hứa Hạo chắc chắn sẽ không buông thà cơ hội như vậy, nhưng nàng hiện tại quả là không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể yên lặng nhẹ gật đầu. Đi tới phòng khách, Ôn Phụ mở TV, điều đến một cái ngay tại phát ra tài chính và kinh tế tin tức tần đạo. quay đầu từ phòng bếp bưng ra một đĩa mới vừa cắt gọn tươi mới trái cây, đặt ở trên bàn trà, nhiệt tình chào hỏi Hứa Hạo. "Hạo ca, ăn chút trái cây, đây đều là hôm nay mới đến." Đến lúc ngủ ở giữa, Hứa Ngô duỗi lưng một cái, ngáp một cái. Ôn Phụ thấy thế nhìn hướng Ôn Cẩm Sát nói: "Cẩm Sát, ngươi mang Hạo ca đi phòng khách, sớm nghỉ ngơi một chút." Ôn Cẩm Sát bất đắc dĩ thở dài, kiên trì đáp: "Biết, ba, ta cái này liền mang Hạo ca đi qua." Đi tới phòng khách, Hứa Hạo ánh mắt rơi vào Ôn Cẩm Sát trên thân, nói: "Đừng quên đến tìm ta." Ôn Cẩm Sát sau khi gật đầu, trở lại gian phòng của mình. Rửa mặt xong, thay đổi áo ngủ, nàng ngồi tại bên giường, trong đầu một đoàn đầy rối. Một hồi nghĩ đến nên ứng đối như thế nào Hứa Hạo, một hồi vừa sợ bị phụ thân phát hiện. Thời gian chậm rãi trôi qua, nàng do dự mãi, vẫn là khẽ cắn môi ra ngoài, cẩn thận từng ly từng tí hướng Hứa Hạo phòng khách đi đến. Trong hành lang yên tĩnh, chỉ có Ôn Cẩm Sát tiếng bước chân. "Cẩm Sát." Đi tới cửa, chính đưa tay tính toán gõ cửa thời điểm, một thanh âm đột nhiên tại sau lưng vang lên, dọa đến nàng toàn thân khẽ run rẩy. "Muốn như vậy, ngươi đến tìm Hạo ca làm cái gì?" Nói chuyện chính là Ôn Phụ. Hắn mới vừa trong phòng quên cầm chén nước, đi ra chuẩn bị đi phòng bếp cầm chén, liền thấy nữ nhi cái kia lén lén lút lút bộ dạng, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Ôn Cẩm Sát dọa đến sắc mặt cũng thay đổi, sau lưng nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Nàng đuổi vội vàng chuyển người, cố giả bộ chấn định nói: "Ba, có cái chuyện công tác, ta một mực không nghĩ minh bạch, liền nghĩ thỉnh giáo cha nuôi." Ôn Phụ nhíu mày: "Vậy ngươi lén lén lút lút làm cái gì?" Ôn Cẩm Sát não phi tốc vận chuyển, vội vàng giải thích: "Ba, ta đây không phải là sợ đánh thức ngươi nha, ta liền nghĩ lặng lẽ tới hỏi một chút liền trở về, không nghĩ tới vẫn là đem." Ôn Phụ thần sắc hòa hoãn lại, vung vung tay nói: "Nguyên lai là dạng này, bất quá muộn như vậy, cha nuôi ngươi cũng phải nghỉ ngơi, ngươi ngày mai lại hỏi đi." Ôn Cẩm Sắc trong lòng âm thầm kêu khổ, nàng ước gì bây giờ đi về đâu, nhưng đây là Hứa Hạo nhiệm vụ, nếu là bây giờ đi về, còn không biết sẽ có dạng gì trừng phạt chờ lấy nàng. Nàng cắn môi một cái, một mặt khổ sở nói: "Ba, vấn đề này liên quan đến tập đoàn mở rộng, ta cái này trong lòng một mực nhớ thương, nghĩ mãi mà không rõ căn bản ngủ không yên. Ta muốn hỏi một chút, chậm trễ không được bao dài thời gian." Ôn Phụ nghe xong là liên quan đến tập đoàn mở rộng sự tình, biết nữ nhi gần nhất vì chuyện này loay hoay sức đầu mẹ chán, liền gật gật đầu nói: "Cái kia được thôi, tất nhiên trọng yếu như vậy, vậy ngươi hỏi một chút cha nuôi ngươi. Bất quá đừng trò chuyện quá lâu, sớm nghỉ ngơi một chút." Ôn Cẩm Sắc như được đại xá, quay người gõ vang cửa phòng. "Phanh phanh." Hứa Hạo mở cửa, lúc này mặc đồ ngủ, ra vẻ nghi ngờ hỏi: "Cẩm Sắc à, có chuyện gì không?" Ôn Cẩm Sắc kiên trì nói: "Cha nuôi, có cái công ty vấn đề muốn hỏi ngươi, có được hay không?" "Đương nhiên." Ôn Phụ ở một bên cũng cười nói: "Lại phiền phức Hạo ca, đứa nhỏ này, một làm việc liền cái gì đều không để ý tới." Hứa Hạo cười nói: "Gia khiêm tốn, ngươi cái này nói gì vậy, đều là thuận tay sự tình." Ôn Phụ lên tiếng chào, quay người trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ôn Cẩm Sắc đi vào phòng khách, từng ngụm thở phì phò. Vừa rồi thực sự là quá mạo hiểm. Nếu là phụ thân không có lên tiếng, chờ nàng vào nhà phía sau bị phát hiện, vậy coi như xong. Vẫn là phải cùng Hứa Hạo nói một chút. Lần này xem như là viên đi qua. Nếu là lần sau đâu? Phụ thân mặc dù tín nhiệm Hứa Hạo, nhưng lại không phải người ngu. Thật lâu nàng mới bình phục lại. Lúc này Hứa Hạo đã đóng cửa phòng, đi đến. Ôn Cẩm Sắc nhìn xem Hứa Hạo nói: "Tối nay quá nguy hiểm, kém chút liền bị cha ta phát hiện, chúng ta về sau không thể dạng này." Hứa Hạo lại không quan tâm nói: "Có cái gì nguy hiểm? Đây không phải là không có việc gì nha, cha ngươi sẽ không hoài nghi chúng ta." Ôn Cẩm Sắc rất là gấp gáp: "Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, vạn nhất về sau bị phát hiện làm sao bây giờ?" Hứa Hạo nhíu mày: "Vật khí của ta sẽ một mực rất tốt, hắn mới không phải dựa vào vật khí. Không nói hắn năng lực nhìn xuyên tường, liền hắn cái này năng lực nhận biết, vừa có động tĩnh liền có thể phát giác." Ôn Cẩm Sắc cũng không có hắn bình tĩnh như thế, trong phòng đi qua đi lại, lo lắng nói: "Tối nay có thể hay không tính toán, ta đến về sớm một chút, ta sợ cha ta đợi lát nữa lại tới xem xét tình huống, đến lúc đó nhưng là giải thích không rõ." Hứa Hạo lại trực tiếp cự tuyệt, đi đến Ôn Cẩm Sắc bên cạnh, kéo nàng lại tay: "Đến đều đến, ngươi còn muốn đi?" Ôn Cẩm Sắc muốn mở ra, thế nhưng không cách nào thoát khỏi. Nàng còn muốn nói điều gì, miệng cũng đã bị Hứa Hạo chặn lại, chỉ có thể ô ô phát ra mấy tiếng kháng nghị. Tức. Chương 877, chúng bạn xa lánh Hứa Ngạo Thiên. "Không có gì cả." Chương 877, chúng bạn xa lánh Hứa Ngạo Thiên. "Không có gì cả." Ôn gia biệt thự bên trong, Ôn Cẩm Sắc không nghĩ náo ra động tĩnh, sợ bị phát hiện. Có thể một số thời khắc thế cục căn bản không nhận nàng khống chế. Bởi vì là tu tiên, hai người đều không có bề ngoài, ngược lại tinh thần đều đặc biệt tốt. Ngày mới sáng lên, Ôn Cẩm Sắc liền rón rén về tới gian phòng của mình. Phụ thân từ trước đến nay có dậy sớm thói quen. Nếu như bị hắn thấy được chính mình từ Hứa Hạo gian phòng đi ra, vậy phiền phức liền lớn, quả thực không dám nghĩ. Chờ Ôn phụ sau khi rời giường, Ôn Cẩm Sắc mới giả vờ như vừa bận tỉnh ngủ bộ dạng, từ gian phòng đi ra, tiến về phòng bếp nấu cơm. Chờ bữa sáng chuẩn bị kỹ càng, Hứa Hạo cùng Ôn gia hai cha con ngồi tại trước bàn ăn, cùng một chỗ ăn điểm tâm. Lúc ăn cơm, Ôn Cẩm Sắc một mực túi đầu thấp xuống, hắn không thể đem đầu đều vùi vào bát cơm bên trong, sợ phụ thân sẽ phát giác cái gì khác thường. Bất quá nàng suy nghĩ nhiều. Ôn phụ cùng Hứa Hạo chính trò chuyện lửa nóng, chủ đề từ tập đoàn nghiệp vụ phát triển đến gần nhất buôn bán động tĩnh. Ôn phụ đầy mặt cảm khái nói: "Hạo ca, ngươi cái này kiến thức chính là rộng, mỗi lần cùng ngươi một trò chuyện, ta đều cảm giác thu hoạch tương đối khá." Hoàn toàn không có hướng Ôn Cẩm Sắc trạng thái bên trên nghĩ, dừng lại bữa sáng kết 387 thắt. Hứa Hạo đứng lên, cùng hai người tạm biệt. Gia Khiêm Tốn, Cẩm Sát, cảm tạ các ngươi chiêu đãi, công ty còn có một số việc muốn đi xử lý, lần sau lại tụ họp. Hạo ca, có thời gian thường đến a. Ôn Phụ nhiệt tình đáp lại. Ôn Cẩm Sát cũng đi theo phụ họa vài câu. Hai người đem Hứa Hạo đưa ra ngoài cửa. Đứng tại cửa ra vào, đưa mắt nhìn Hứa Hạo xe Tử Viễn đi. Lúc này, Ôn Phụ mới lấy lại tinh thần, cẩn thận hơi đánh giá. Phát hiện nữ nhi sắc mặt hồng nhuận, cười trêu ghẹo nói: "Cẩm Sát, xem ra ngươi nghỉ ngơi đến không tệ lắm, tối hôm qua tìm người cha nuôi đem vấn đề giải quyết." Ôn Cẩm Sát trong lòng một trận kinh hoàng. Tối hôm qua cái kia không phải đi giải quyết vấn đề, rõ ràng chính là nàng cũng không dám đem nói thật đi ra, chỉ có thể kiên trì gật đầu. "Ân, giải quyết, cha nuôi cho ta nói đến rất rõ ràng." Ôn Phụ hài lòng gật đầu. "Vậy liền tốt, có cái gì chỗ không hiểu, về sau liền nhiều đi hỏi một chút cha nuôi ngươi. Hắn kinh nghiệm phong phú, nhất định có thể đến giúp ngươi không ít." "Ân, biết, ba." Ôn Cẩm Sắc không yên lòng lên tiếng. Nàng sợ phụ thân hỏi nhiều nữa vài câu, chính mình nhưng là lộ tẩy. Vội vàng tìm cái cớ. "Công ty hiện tại chính là thời điểm bận rộn, ta phải tranh thủ thời gian đi công ty, không phải vậy muốn chậm trễ." Nói xong, cũng không đợi phụ thân đáp lại, quay người liền trở về nhà bên trong. Cầm lấy bao, vội vã lái xe hướng công ty đi. Ôn Phụ nhìn xem nữ nhi rời đi bối ảnh, bất đắc dĩ lắc đầu. Đứa nhỏ này, chính là cái cuồn công việc. Hắn đối nữ nhi năng lực đó là tương đối yên tâm. Chỉ là không khỏi lại bắt đầu lo lắng lên nữ nhi đời sống tình cảm. Nghĩ đến nữ nhi cường thế như vậy, tầm mắt lại cao, cũng không biết có thể hay không tìm tới cái thích hợp đối tượng, cũng đừng đến cuối cùng bởi vì nhãn quan quá cao, trướng mắt nam nhân khác, cứ như vậy một mực độc thân. Lắc đầu, Ôn Phụ tạm thời cũng không muốn những chuyện phiền lòng này, quay người trở về nhà đi. Liên tại Hứa Hạo tiến về công ty thời điểm, bên kia, Hứa Ngạo Thiên tại Hứa ra ngoài đại viện, liên hệ đến Hứa Minh Không. "Đại tỷ, ta liền tại cửa ra vào, ngươi đi ra một cái, ta có việc muốn nói với ngươi." Hứa Ngạo Thiên bây giờ tại Hứa gia chúng nữ trong mắt hình tượng cái kia đã thối đến nhà, thậm chí có thể nói căn bản cũng không có cái gì hình tượng. Tất cả mọi người phản ứng hắn, cho nên hắn cũng chỉ có thể thử liên hệ luôn luôn coi như ôn hòa Hứa Minh Không. Hứa Minh Không trong phòng tiếp vào điện thoại. Do dự một chút, bất quá dù sao cũng là thân đệ đệ, vẫn là quyết định đi ra gặp mặt. Chỉ chốc lát sau, Hứa Minh Không đi tới Hứa gia ngoài đại viện, nhìn thấy Hứa Ngạo Thiên. "Ngươi tìm ta làm cái gì?" Hứa Ngạo Thiên vừa nhìn thấy Hứa Minh Không, liền không kịp chờ đợi lôi kéo cánh tay của nàng, lo lắng nói: "Đại tỷ, ngươi làm sao sẽ kêu Hứa Hạ ba, ngươi có phải hay không bị hắn lừa, tên kia cũng không phải cái gì người tốt." Hứa Minh Không lập tức cau mày. "Ngươi tìm ta đi ra, chính là vì nói cái này." Hứa Ngạo Thiên sửng sốt một chút, không nghĩ tới tỷ tỷ sẽ là cái này phản ứng, vội vàng nói: "Đại tỷ, ngươi không biết, tại ngươi không tại Thượng Hải trong khoảng thời gian này, Hứa Hạo hắn vậy mà đúng. Hắn muốn nói Hứa Hạo đã đối các tỷ tỷ hạ thủ." Thế nhưng lời đến quẹ miệng, lại nuốt xuống. Hắn lo lắng nói ra sẽ bị Hứa Hạo trả thù, đối các tỷ tỷ hạ thủ. "Tóm lại ngươi chớ tin hắn lời nói, hắn không có lòng tốt." Hứa Minh Không sầm mặt lại, trừng Hứa Ngạo Thiên: "Ngươi chớ nói lung tung, ba ba đối với ta rất tốt, hắn rất chiếu cố ta, cũng dạy ta rất nhiều thứ. Ngươi như thế chửi bới hắn, đến cùng ăn cái gì tâm?" Hứa Ngạo Thiên gấp đến độ thẳng dậm chân: "Đại tỷ, ngươi làm sao lại không tin ta đây? Ta cái này cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi chớ nhìn hắn mặt ngoài đối ngươi tốt, cái kia đều là giả vờ, không chừng lúc nào liền sẽ hại ngươi." Hứa Minh Không hai tay ôm ngực, thừ lạnh một tiếng: "Im ngay, Hứa Ngạo Thiên, ngươi nếu là còn dám nói ba lời nói xấu, ta không để yên cho ngươi." Hứa Ngạo Thiên trợn tròn mắt, hắn chẳng thể nghĩ tới tỷ tỷ sẽ như vậy giữ gìn Hứa Hạo. "Trước đây đều không dạng này a đại tỷ, ta là tận mắt thấy một chút sự tình, ngươi làm sao cũng nghe không lọt ta a?" Hứa Minh Không căn bản là không nghĩ lại nghe hắn nhiều lời, quay người liền chuẩn bị đi, một bên đi còn một bên nói: "Ta không muốn nghe ngươi những cái kia ăn nói linh tinh, ngươi về sau nếu là còn dạng này, cũng đừng tới tìm ta." Hứa Ngạo Thiên nhìn xem tỷ tỷ rời đi bối ảnh, giống mất hồn một dạng, ngơ ngác đứng tại chỗ. Hắn trong ánh mắt tràn đầy cô đơn cùng bất lực, không nghĩ tới lại biến thành cục diện như vậy, cái này có thể nên làm thế nào mới tốt. Tại nguyên chỗ đứng đầy lâu dài, hắn mới chậm rãi xê dịch bước chân, hướng về không biết nơi nào phương hướng đi đến. Bối ảnh lộ ra đặc biệt cô đơn cùng thê lương. Chương 878, Du Thư Hân ấy nấy. Không thể phụ lòng Hứa tổng tín nhiệm. Chương 878, Du Thư Hân ấy nấy. Không thể phụ lòng Hứa tổng tín nhiệm. Du ra Du Thư Hân ngày hôm qua trở về lại một đêm. Cùng đệ đệ Du Hồng ăn điểm tâm xong về sau, chuẩn bị đi công ty đi làm, trước khi đi hỏi hỏi Du Hồng. "Nhỏ Hồng." Nàng cân nhắc mở miệng. "Liên quan tới cùng Hứa thị tập đoàn hợp tác sự tình, ngươi suy tính được thế nào?" Du Hồng nhíu mày, thần sắc không vui. "Tỷ, ta không phải đã sớm nói với ngươi rồi sao? Ta không tán thành cùng Hứa Hạo hợp tác. Có thể Hứa tổng hắn là thật lòng muốn giúp chúng ta." Du Thư Hân giọng nói mang vẻ một tia cấp thiết. "Ngươi cũng biết, nhà chúng ta đổ chơi xưởng 2 năm này hiệu quả và lợi ích một mức không tốt, Hứa thị tập đoàn có tài chính, có con đường, nếu có thể đạt tới hợp tác, không chỉ có thể giúp đồ chơi xưởng vượt qua cửa ải khó khăn, còn có thể đem ngươi máy bay không người lái kỹ thuật mở rộng đi ra, đây không phải là cả hai cùng có lợi sao?" "Cả hai cùng có lợi." Du Hồng cười lạnh một tiếng, ánh mắt thay đổi đến sắc bén. "Thì, ngươi đến cùng thấy rõ ràng Hứa Hạo người kia không có. Hắn căn bản không phải thật lòng muốn giúp chúng ta, hắn chính là đối ngươi mưu đồ làm loạn." Du Thư Hân sắc mặt trầm xuống. "Nhỏ Hồng, ngươi chớ có nói hiệu nói vượng. Hứa tổng là lão bản của ta, lấy thân phận của hắn, làm sao có thể đối ta có tâm tư khác?" "Ta nói bậy." Du Hồng cảm xúc có chút kích động. "Thì, ta là ngươi thân đệ đệ, ta còn có thể hại ngươi sao?" Hứa Hạo người kia lòng dạ quá sâu, ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ngươi nếu là cùng hắn đi đến quá gần, không sớm thì muộn ăn thiệt thòi. Ta không cho phép ngươi nói như vậy Hứa tổng. Du Thư Hân âm thanh mang theo một tia tức giận. Du Hồng nhìn xem tỷ tỷ kiên định dáng dấp, trong lòng vừa bội vừa tức, lại không biết nên nói như thế nào phục nàng. Hắn sâu hút một khẩu khí, cố gắng bình phục lại cảm xúc, chậm rãi mở miệng. Tỷ, ta biết ngươi cảm kích Hứa Hạo, nhưng hợp tác sự tình thật không thể gấp. Ta máy bay không người lái kỹ thuật còn tại hoàn thiện giai đoạn, hiện tại còn không phải hợp tác thời điểm. Mà còn, trừ Hứa thị tập đoàn, còn có lựa chọn khác. Còn lại lựa chọn. Du Thư Hân sửng sốt một chút, nghi hoặc nhìn đệ đệ. Lời này của ngươi là có ý gì? Du Hồng nước mắt, nên tiếp ánh mắt của tỷ tỷ, nói nghiêm túc. Tỷ, ta đã quyết định, ta muốn cùng Lâm Thị Khoa học Kỹ thuật hợp tác. Lâm Thị Khoa học Kỹ thuật cũng là một nhà giá trị vốn hóa thị trường mấy ngàn nước công ty lớn, vô luận là tài chính vẫn là kỹ thuật thực lực, đều không thể so Hứa thị tập đoàn kém. Bọn họ đối ta máy bay không người lái kỹ thuật cảm thấy hứng thú vô cùng, cho ra hợp tác điều kiện cũng rất hậu đãi. Cái gì? Du Thư Hân trên mặt viết đầy khiếp sợ. Ngươi làm sao có thể tự tiện làm quyết định? Như thế đại sự, ngươi vì cái gì không cùng ta thương lượng một chút? Cùng ngươi thương lượng? Du Hồng tự rêu cười cười. Cùng ngươi thương lượng, ngươi không phải là sẽ khuyên ta cùng Hứa Hạo hợp tác sao? Tỷ, ta biết ngươi muốn giúp Hứa Hạo, nhưng ta không thể cầm kỹ thuật của mình cùng tương lai mạo hiểm. Lâm Thị Khoa học Kỹ thuật bên kia đã cùng ta nói tốt, hợp đồng đều ký. Du Thư Hân nhìn xem đệ đệ quyết tuyệt dáng dấp, lại không biết nên nói cái gì. Máy bay không người lái kỹ thuật là đệ đệ một tay nghiên cứu ra, hắn có quyền lợi quyết định cùng ai hợp tác, chính mình không có tư cách can thiệp. Nàng há to miệng, lại chỉ là dậm chân, cầm lấy trên ghế sofa bao, xoay người rời đi. Tỷ, hắn biết tỷ tỷ hiện tại khẳng định rất tức giận, nhưng hắn thật không thể trơ mắt nhìn xem tỷ tỷ bị Hứa Hạo lừa gạt. Du Thư Hân cũng đã đi xa, ngồi lên xe, tiến về Hứa thị tập đoàn. Nàng thật không tin Hứa Hạo là người như vậy. Hứa Hạo giúp nàng như vậy nhiều, nàng vẫn muốn báo đáp hắn. Lần này cùng đệ đệ hợp tác, là nàng duy nhất có thể vì Hứa Hạo làm sự tình, nhưng bây giờ làm hỏng. Xe rất nhanh liền đến Hứa thị tập đoàn dưới lầu. Du Thư Hân sâu hút một khẩu khí, đi vào công ty. Nàng ngồi tại chính mình công vị bên trên, làm thế nào cũng vô pháp tập trung tinh lực công tác. Trong đầu tất cả đều là đối Hứa Hạo ấy nấy. Thời gian lặng yên trôi qua. Một cái đồng sự hưng phấn chạy tới. Hắc hắc, các ngươi đoán ta vừa rồi ở dưới lầu gặp phải người nào? Có đồng sự nghi hoặc hỏi. Gặp phải người nào? Nhìn ngươi cái này cao hứng sức lực, chẳng lẽ là cái nào xoái ca? Trên mặt người kia tràn đầy kích động. Ta vừa rồi ở dưới lầu nhìn thấy Hứa tổng, hắn tới công ty, ta còn cùng hắn chào hỏi đâu, hắn còn cười cùng ta gật đầu, thật quá ôn nhu. Hứa tổng tới. Du Thư Hân trong lòng máy động, trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối. Nàng còn chưa nghĩ ra làm sao cùng Hứa Hạo giải thích hợp tác sự tình. Hiện tại Hứa Hạo đến, nàng nên làm cái gì? Xung quanh đồng sự nghe đến nàng, cũng nhộn nhịp vây quanh, mồm năm miệng mười nghị luận lên. Thật hay giả? Hứa tổng thế mà tới công ty. Ta vào chức lâu như vậy, cũng còn chưa từng thấy Hứa tổng đây. Hứa tổng có phải là đặc biệt xoái a? Ta nghe người khác nói, Hứa tổng không những dáng dấp đẹp trai, còn đặc biệt có năng lực. Đúng vậy a, đúng vậy a. Mà còn Hứa tổng còn đặc biệt ôn nhu, lần trước ta trong thang máy không cẩn thận đụng vào hắn, hắn không những không có sinh khí, còn quan tâm ta có chuyện gì nghe lấy các đồng nghiệp đối Hứa Hạo khen ngợi. Du Thư Hân trong lòng càng thêm áy náy. Nàng đứng lên, hướng tổng tài văn phòng phương hướng đi đến. Đứng tại tổng tài cửa phòng làm việc, nàng mười phần thấp thỏm, rốt cục vẫn là gõ vang cửa phòng không đi vào. Bên trong truyền đến Hứa Hạo giọng ôn hòa. Du Thư Hân sâu hút một khẩu khí, đẩy cửa ra đi vào. Hứa Hạo đang ngồi tại phía sau bàn làm việc nhìn văn kiện. Nhìn thấy Du Thư Hân đi vào, hắn ngẩng đầu, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. "Nhỏ Du a, tìm ta có chuyện gì không?" Du Thư Hân đi đến bàn làm việc phía trước, hai tay khẩn trương dây dưa cùng một chỗ. "Hứa tổng, thật xin lỗi." Hứa Hạo thả xuống trong tay văn kiện, nghi hoặc nhìn Du Thư Hân. "Làm sao vậy?" "Là liên quan tới đệ đệ ta sự tình." Du Thư Hân cắn môi một cái, lấy dũng khí ngẩng đầu, nên tiếp Hứa Hạo ánh mắt. "Đệ đệ ta hắn, hắn đã quyết định cùng Lâm Thị Khoa học Kỹ thuật hợp tác." "Hứa tổng, thật xin lỗi, ta không thể thuyết phục hắn, ta cô phụ kỳ vọng của ngài." Nói xong, Du Thư Hân lại cúi đầu xuống chờ đợi Hứa Hạo cửa trách. Hứa Hạo coi trọng như vậy cái kia hạng máy bay không người lái kỹ thuật, hiển nhiên lần này hợp tác đối Hứa thị tập đoàn đến nói rất trọng yếu. Chính mình không thể giúp Hứa Hạo đạt tới hợp tác, Hứa Hạo khẳng định sẽ tức giận. Nhưng mà, Hứa Hạo cũng không có sinh khí, hắn ngược lại cười cười. "Nhỏ Du, ngươi đừng nói như vậy. Đệ đệ ngươi có ý nghĩ của mình cùng tính toán, đây là chuyện tốt ta. Mỗi người đều có lựa chọn quyền lợi, chúng ta không thể ép buộc hắn làm chính mình chuyện không muốn làm." Du Thư Hân sửng sốt, nàng ngẩng đầu, có chút không dám tin tưởng nhìn xem Hứa Hạo. "Hứa tổng, ngài không tức giận sao?" "Ta tại sao phải tức giận?" Hứa Hạo cầm lấy trên bàn chén nước, uống một hớp nước, tiếp tục nói, "Kỳ thật, ta chỗ 2.3 lấy nghĩ cùng đệ đệ ngươi hợp tác, cũng thì không muốn thấy kỹ thuật của hắn bị lãng phí. Đệ đệ ngươi máy bay không người lái kỹ thuật xác thực rất có tiềm lực, Lâm Thị Khoa học Kỹ thuật tại khoa học kỹ thuật lĩnh vực cũng rất có thực lực. Bọn họ song phương hợp tác, nói không chừng có thể càng tốt phát huy ra cái kia khoản máy bay không người lái giá trị, chuyện này đối với đại gia đến nói đều là một chuyện tốt." Du Thư Hân nghe lấy Hứa Hạo lời nói, trong lòng tràn đầy cảm động. Nàng không nghĩ tới Hứa Hạo không những không có sinh khí, còn như thế vì nàng đệ đệ suy nghĩ. Hứa Hạo cười cười, "Ngươi không cần khách khí với ta, ta biết ngươi đã tận lực, cái này liền đủ rồi. Ngươi đừng bởi vì việc này tự trách, làm việc cho tốt, về sau còn có rất nhiều cơ hội." "Ân." Du Thư Hân dùng sức gật gật đầu, trong lòng ấy náy cùng bất an dần dần tiêu tán. Nhìn xem Hứa Hạo nụ cười ấm áp, trong nội tâm nàng âm thầm thề, về sau nhất định muốn càng thêm nỗ lực làm việc, không cô phụ Hứa Hạo tín nhiệm cùng trợ giúp.